Chương 436, hai cái câu cá lao. Chương 436, hai cái câu cá lão. Một đường nhanh như điện chớp, bỏ ra nhanh 3 giờ, trên trấn bến tàu mới thấy ở xa xa. Làm cho Phùng Diệp không nghĩ tới chính là, tại nhanh tới gần bến tàu lúc, vậy mà nhìn thấy có hai người tại trên bến tàu câu cá. Cái này tập trung nhìn vào, thế mà còn là người quen biết cũ. Rõ ràng là Phương Dật cùng Vương Đằng hai cái. Với bạn, hắn còn có thể thiếu chạy một đoạn đường, không cần đi đồn công an. Hắn lúc này liền mở ra thuyền trực tiếp tới gần. Nhìn xem một chiếc xa lạ thuyền đối với bọn hắn lái tới, Phương Dật cùng Vương Đằng sắc mặt đều rất khó coi. Trên bến tàu này trống không vị trí còn nhiều, lại vẫn cứ muốn tới bọn hắn câu cá địa phương đó, cái này khiến bọn hắn rất là phẫn nộ. Mặc dù bọn hắn không có mặc đồng phục cảnh sát cùng liên phòng đội phục, nhưng cũng không phải khi dễ người như vậy. A Dật, các loại thuyền này dựa đi tới, đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, bằng không còn tưởng rằng chúng ta dễ ước đi đâu. Vương Đằng nổi giận đùng đùng, mà bất đắc dĩ đem cần câu thu vào. Có như thế một chiếc thuyền lừa tới, cá chắc là phải bị dọa chạy, còn câu cái quặp lông. Khẳng định, nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn, liền kéo trở về còng tay một ngày. Phương Dật cũng thu hồi chính mình cần câu, con mắt đều nhanh muốn toát ra lửa đến. Phùng Diệp tự nhiên không biết cái này một chút, hắn chính không chút hoang mang lái thuyền cập bờ. Chờ hắn vừa đem thuyền vững vàng ngừng tốt, còn chưa kịp đóng lại động cơ, đã nhìn thấy Phương Dật cùng Vương Đằng khí thế hung hăng nhảy đi lên. Hắn lúc này sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền ý thức được là chuyện gì xảy ra, khẳng định là chính mình quấy rầy bọn hắn câu cá thời gian. Nhanh chóng đem động cơ đóng, đi ra phòng điều khiển, Phùng Diệp mặt mỉm cười liền nên đón tiếp lấy. "Nha, nhìn hai người các ngươi cái này một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, thế nào là tới tìm ta phiền phức sao?" "Ngọa tạo, A Diệp, tại sao là ngươi?" Phương Dật mở to hai mắt nhìn, lộ ra rất là ngoài ý muốn. Vương Đằng cũng không ngoại lệ, đều không có nghĩ đến là trên thuyền lại là Phùng Diệp. Hắn gãi đầu một cái, lúng túng nói, "Nguyên lai là ngươi à, chúng ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt quấy rầy chúng ta câu cá đâu." Phùng Diệp ha ha cười nói, "Làm sao lại không có khả năng là ta? Ngươi đây là phát đại tài đổi một đầu thuyền lớn." Phương Dật đánh giá chiếc thuyền này, tò mò hỏi, "Không có a, thuyền của ta a sáng tại mở." Phùng Diệp về sau một chỉ, "Ấy, còn tại phía sau đâu." Lúc này, hai người mới chú ý tới, tại mấy trăm mét có hơn, có một chiếc bọn hắn quen thuộc thuyền chính chậm rãi lái tới. "Vậy cái này thuyền là chuyện gì xảy ra?" "Mượn." Phương Dật vỗ vỗ thân thuyền, tò mò hỏi, "Các ngươi không có chú ý tới đầu thuyền tiêu ký sao? Hay là nói thật sự không biết chiếc thuyền này là nơi nào?" Vương Đằng nhớ lại một chút, giống như đầu thuyền tiêu ký là màu đỏ. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, "Đối với, màu đỏ như máu. Cái này có cái gì thuyết pháp sao?" Phương Dật càng thêm tò mò. Vương Đằng nghĩ nghĩ, nói, "Ta giống như nhớ kỹ dùng màu đỏ làm tiêu ký thuyền, chỉ có Trường Vĩ đảo thuyền đi." "Trường Vĩ đảo? Đó là địa phương nào?" "Một cái tràn ngập tội ác địa phương, về sát vách Diền Sơn huyện quản." Vương Đằng túc lên lông mày, lại đối Phùng Diệp nói, "Thuyền này chuyện gì xảy ra? Sẽ không thật sự là Trường Vĩ đảo thuyền đi?" "Vẫn thật là Trường Vĩ đảo thuyền. Vậy làm sao trong tay ngươi? Ngươi không phải là cùng những tên kia sen lẫn trong cùng nhau đi?" "Cỏ, ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao có thể cùng những hải tặc kia sen lẫn trong cùng một chỗ?" Phùng Diệp quét Vương Đằng một chút, tiếp tục nói, "Việc này a nói rất dài dòng, còn phải từ vài ngày trước nói lên." Hắn nói ngắn gọn, giản yếu nói một lần chiếc thuyền này lai lịch, còn có nhóm người kia ở trên đảo đảo bảo sự tình. Nghe xong hắn giảng thuật, Phương Dật kinh ngạc nói, "Ngoa tạo, chiếc thuyền này là ngươi giành được?" "Làm sao nói đâu, cái này có thể gọi là sao?" Phùng Diệp liếc mắt, "Chúng ta đây là vì dân trừ hại, giữ gìn chính nghĩa có được hay không?" Phương Dật một mặt hài hước cười nói, "Thôi đi, cũng chính là trên thuyền có người, các ngươi không có biện pháp. Nếu là trên thuyền không ai, ngươi liền muốn len lén chiếm làm của riêng đúng không?" "Cắt, nói thật khó nghe. Nếu là không ai, ta cái này không phải liền là nhặt sao?" "Nhặt, hiểu không? Nhặt được đầu hoang đảo không người thuyền. Cùng bọn hắn hai cái ở chung được mấy lần, cũng coi là bằng hữu, Phùng Diệp cũng không sợ bọn hắn biết mình ý tưởng chân thật. Lại nói, so với tiếp xuống đại án tử có khả năng mang cho đồn công an lợi ích, hắn cùng A Sán hành vi mặc dù điểm xuất phát chẳng phải quang minh chính đại, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ngươi thật đúng là có thể cưỡng từ đoạt lý." Phương Dật nhịn không được lắc đầu. Vương Đằng cũng phụ họa nói, "Thật sự là phục ngươi cái miệng này, chết đều có thể nói sống được." "Quá khen, quá khen. Ngươi còn đắc ý đi lên, thật hẳn là đem ngươi bắt lại, nhốt ngươi mấy ngày." "Ngươi điên rồi, đều nói qua sông đoạt cầu, các ngươi cái này sông cũng còn không có qua đây, liền muốn hủy đi cầu." Phùng Diệp ra vẻ ủy khuất vươn tay, "Tốt ta, đem ta còn đi." "Thôi đi ngươi, thật đúng là chớ bảo." Phương Dật đẩy ra Phùng Diệp đưa qua tới tay, tiếp tục nói, "Bất quá nói thật, về sau đừng làm chuyện loại này phạm pháp. Ngươi coi ta ngốc à? Người bình thường thuyền ta đương nhiên sẽ không, đây chính là ngư dân sinh kế. Ta chính là nhìn đúng là Trường Vĩ đảo thuyền, mới dám hạ thủ. Một mực nghe các ngươi sách Trường Vĩ đảo, Trường Vĩ đảo, người ở đó thật cứ như vậy đáng giận sao? Nói như vậy, chỉ cần là ra biển có một cái tính một cái, liền không có vô tội đều là tội ác từng đống." Vương Đằng cũng nói, "Ta cũng nghe nói bọn hắn ở trên biển chỉ cần đụng phải cái khác thuyền, đều sẽ đuổi theo đánh cướp, dọn đi có thể rời đi tất cả mọi thứ. Chúng ta trên trấn cũng không ít người bị hại nặng nề." Phương Dật nhíu mày, "Làm sao lại không ai quản?" "Quản, làm sao quản? Cướp bóc đều là phát sinh ở trên biển, không có chứng cứ cùng người làm chứng, chỉ bằng vào người bị hại trần thuật, làm sao định tội?" Vương Đằng thở dài, nói tiếp, "Mà lại cũng không có mấy cái người bị hại sẽ đến trong sở báo án. Thân bằng hảo hữu nhiều, người ta chính mình liền tụ tập người đánh lên Trường Vĩ đảo đi, mà không gọi được người, cũng chỉ phải nén lớn giận, tự nhận không may. Dù sao, trên biển kiếm ăn người, ai không có tam thai lục nạn. Đoạn thời gian trước, Bạch Thạch đảo Lư Gia thôn không thì có người bị hại kéo một nhóm lớn người, muốn đánh đến tận cửa đi. chúng ta đạt được tin tức, nhanh đi ngăn trở, bằng không không biết sẽ náo ra việc bao lớn mừng. Phương Dật nghi ngờ gãi đầu một cái, có việc này sao? Ta làm sao không biết? Ngươi khi đó vừa vặn nghỉ ngơi không tại trong sở. Phùng Diệp hỏi, việc này ta cũng nghe nói, các ngươi cuối cùng bắt được người không có?
Không có.
Vương Đằng lắc đầu, vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ cùng người làm chứng, đối phương đánh chết lại không nhận, có thể làm sao, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Phùng Diệp nghe chút, nói thầm một tiếng quả là thế, cùng hắn lúc trước đoán một dạng. Phương Dật thì rất là tức giận bất bình nói, cỏ, đây cũng quá tiện nghi bọn hắn đi. Chương 437, dự tính xấu nhất chương 437, dự tính xấu nhất đám gia hỏa này xác thực quá phế lối. Phùng Diệp gật đầu biểu thị đồng ý, bất quá, hiện tại chế tài cơ hội của bọn hắn không liền đến sao?
Đúng đúng đúng, các ngươi bắt ở người kia ở đâu?
Ta phải nhanh mang về trong sở đi thẩm vấn. Phương Dật có chút không thể chờ đợi. Tại trong khoang thuyền, các ngươi đi theo ta. Phùng Diệp một ngựa đi đầu đi ở phía trước, bên cạnh tiếp tục nói, tạm thời không cần thiết sốt ruột thẩm vấn. Các ngươi đem người mang về sau, tranh thủ thời gian kêu lên người, đi đem còn tại trên đảo những người kia bắt mới là khẩn yếu nhất. Đám người kia khả năng đã phát hiện thuyền không thấy, các ngươi được nhanh bắt lính theo danh sách động, miễn cho bọn hắn chạy.
Ngươi không phải nói ở trên đảo sao?
Cái kia bốn phía đều là nước biển, còn có thể chạy đi đâu?
Cái này cũng nói không chừng, nếu là có thuyền đi ngang qua nơi đó đâu?
Bọn hắn có thể giả bộ như gặp rủi ro ngư dân cầu cứu, cái này chẳng phải thuận lý thành chương chạy sao?
Cũng đối.
Phương Dật cùng Vương Đằng liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương đội vàng.
Tốt, chờ chút đem người áp tải trong sở, ta liền lập tức tổ chức nhân thủ, ra biển đem người bắt trở lại.
Phương Dật nói xong, Vương Đằng cũng phụ hòa nói, đối với, không thể để cho bọn hắn có cơ hội chạy thoát.
Đây chính là cơ hội lập công a, sao có thể để cho người ta chạy đâu?
Đồn công an một bậc này bình thường nhưng không có ra dáng bản án, thật vất vả gặp được một cái, hơn nữa còn là có thể bắt tại chỗ tự nhiên muốn toàn lực ứng phó.
Nhất là Vương Đằng, càng là nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tim đập rộn lên.
Hắn chỉ là một cái liên phòng đội biên, nếu có thể ở đây chiến trung lập bên dưới đại công, nói không chừng liền có thể đổi một bộ da, cũng có thể mặc vào đồng phục cảnh sát.
Đầu năm nay muốn làm một cái chính thức biên chế, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản.
Nhưng ít ra sẽ không giống hậu thế một dạng, một cái trình độ liền kẹt chết tuyệt đại đa số người.
Đúng rồi, A Diệp, chờ chút còn phải làm phiền các ngươi mang một chút đường.
Không có vấn đề, nghĩa bất dung tử.
Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, mà lại, ta cùng A Sán đã thẩm qua một lần các ngươi đoán xem nhóm người này phạm vào bao nhiêu sự tình.
Ngươi nếu nói như vậy, cái kia cướp bóc số lần khẳng định không thể thiếu.
Phương Dật tiếp lấy thăm dò nói một con số, 5 lần.
Vương Đằng suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy không chỉ, chí ít cũng có 7-8 lần.
Theo khai, nhân sâm kia cùng cướp bóc liền đạt đến 7 lần, trong đó có một lần Phùng Diệp ngữ khí trầm trọng đem thẩm vấn kết quả nói một lần.
Trời ạ, nghiêm trọng như vậy.
Phương Dật khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Vương Đằng cũng là một mặt không thể tin.
Đúng vậy, đây vẫn chỉ là một mình hắn khai, trường vĩ đảo thượng những người khác liên quan đến án tội ác sẽ chỉ càng nhiều.
Các ngươi nhưng phải hảo hảo thẩm nhất thẩm, đào sâu xuống dưới.
Chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn đem ra công lý, để bọn hắn bỏ ra cái giá thích đáng.
Phùng Diệp đối với lời này rất đồng ý, nhưng đối với kết quả vẫn còn có chút lo lắng.
Phương Dật dù sao chỉ là một người lính cảnh sát, có thể ngăn chặn người của hắn nhiều lắm.
Trường vĩ đảo người sau lưng tuy nói khả năng bản nhân ngoài tầm tay với, nhưng trong quan trường, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, không chừng liền có người sẽ ra tay, đem sự tình áp xuống tới.
Cho nên, Phùng Diệp ở trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất.
Sau lưng của hắn cũng không phải không có người, chí ít hắn liền nhận biết trong huyện số 2, còn có một cái hắc đạo lập nghiệp Tần Hải Quân, giao tình cũng còn tính không sai.
Vì mình an toàn, cũng vì để phòng bất nhất, hắn sẽ đem sự tình thọ cho Hách Gái Quốc cùng Tần Ái Quân biết.
Phùng Diệp dẫn Phương Dật cùng Vương Đằng xuyên qua bong thuyền, đi vào trong khoang thuyền. Hắn chỉ vào trong góc nằm, bị cuốn đến cực kỳ chặt chẽ bóng người, nói ra, chính là hắn, giao cho các ngươi.
Phương Dật nhẹ gật đầu, đi lên trước, không khách khí chút nào tới trước một cước, cũng quát to, còn vừa ngủ, cho ta cút nhanh lên đứng lên.
Chính Hào Nhân thật đúng là không phải vừa ngủ, hắn là thật ngủ thiết đi.
Bị đá sau khi tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt hai người, lập tức minh bạch lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng.
Không đợi hắn dãy rủa ngồi dậy, Vương Đằng cũng là không khách khí tới trước mấy cước, mà lại dùng lực đạo còn không nhẹ.
A, đừng đánh nữa, ta nói, ta tất cả đều nói.
Chính Hào Nhân không chỗ ở kêu thảm, thống khổ cuộn thành một đoàn.
Hắn cũng là gặp vận rủi lớn, gặp hai cái hung thần ác sát, không nói lời gì liền đối với hắn quyền đấm tức đá.
Hừ, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng nghĩ dở trò gian.
Phương Dật lạnh lùng cảnh cáo nói, đồng thời lấy ra còng tay.
Ngoa tạo, các ngươi câu cá còn mang theo còng tay.
Phùng Diệp rất là kinh ngạc nhìn xem Phương Dật trong tay còng tay, nói đùa, các ngươi không phải là muốn đem câu đi lên cá cũng còng đi.
Tới ngươi.
Phương Dật cười mắng một câu, cái đồ chơi này thế nhưng là cảnh sát chúng ta phù hợp, tùy thời đều mang ở trên người, cái này không hay dùng lên sao.
Tại bọn hắn nói thời điểm, Vương Đằng thu bạo một thanh kéo chăn mền, lộ ra trần như nhộng bị trói lấy, chỉ mặc một đầu quần cộc Trịnh Hào Nhân.
Ta dựa vào, A Diệp, các ngươi còn có cái này yêu thích.
Vương Đằng hài hước trêu chọc nói, hai mắt tại Phùng Diệp trên thân ngắm tới ngắm lui.
Ngươi tư tưởng thật dơ bẩn.
Phùng Diệp đầu tiên là khinh bị nói một câu, sau đó mới giải thích, gia hỏa này chính mình muốn chạy, chính mình hướng trong biển này, đem quần áo cho làm ướt.
A, có đúng không?
Biết rõ hai người là cố ý hắn vẫn còn có chút khí cấp bại phôi.
Đang muốn nói vài lời giải thích lúc, trong lúc bất chợt linh cơ khẽ động, nghĩ đến một tốt ý tưởng.
Các ngươi buồn nôn ta đúng không? Ta cũng buồn nôn các ngươi.
Hắn cười như không cười nói ra, bằng không, hai ngươi cho hắn kiểm tra một chút.
Phương Dật cùng A Sáng nghe chút, liền vội vàng lắc đầu, biểu thị cam bái hạ phong.
Tốt, không lộn xộn, chúng ta phải đem người mang về. Nói, Phương Dật ra hiệu Vương Đằng đi đem dây thường giải khai, địa phương tốt liền vào tay quòng tay. Vương Đằng ứng thanh mà động, cấp tốc giải khai cột vào Trịnh Hảo Nhân sợi dây trên người. Cứ việc trói buộc mình dây thường giải khai, nhưng Trịnh Hảo Nhân cũng không dám có bất kỳ dị động. Hắn ngay cả Phùng Diệp cùng A Sán hai người đều đánh không lại, huống chi hiện tại đối mặt chính là ba người, trong đó còn có một người cao mã đại Vương Đằng. Vì thiếu thụ một chút da thịt nỗi khổ, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với mang lên trên cổ tay. Đi thôi, chính mình tức thời một chút, đừng nghĩ lấy chạy trốn. Giật một đệm ngủ, để Trịnh Hảo Nhân bọc lấy, Phương Dật cùng Vương Đằng liền một trái một phải áp lấy hắn đi ra ngoài. Trịnh Hảo Nhân cúi đầu, yên lặng đi tới, bị quăng ở trước người hai tay nắm lấy chăn mền đến cạnh góc, lộ ra mười phần thuận theo. Đối mặt quốc gia bạo lực cơ quan, hắn cũng không có cách nào không thuận theo. Đều đến mức này đến nhận mệnh. Phùng Diệp không có đi theo đi đồn công an, lưu tại trên thuyền chờ lấy. Hắn đứng ở đầu thuyền bong thuyền, ánh mắt thâm thúy nhìn qua bọn hắn từ từ đi xa bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, A Sán mới khó khăn lắm đem mặt trời mới mọc hào lại tới, tựa vào bên cạnh. Chương 438, biến cố chương 438, biến cố vừa nhìn ngươi hướng bên này mở, ta còn kỳ quái đâu, nguyên lai là lão Phương bọn hắn ở chỗ này câu cá. A Sán vừa cười vừa nói, cũng chỉ bị lãng quên tại bên bờ cần câu cùng thùng. Ta cũng là vô ý ở giữa phát hiện liền dứt khoát đem thuyền mở ra trước mặt bọn hắn, còn tránh khỏi đi đồn công an. Phùng Diệp nói, nhảy xuống thuyền, đem cần câu cùng thùng lấy được trên thuyền. Thuyền này là công cụ gây án, tịch thu là khẳng định, cũng khẳng định phải điều tra, tìm kiếm có khả năng tương quan chứng cứ. Phương Dật cùng Vương Đằng thấy được đằng sau, tự nhiên sẽ lấy về, còn không cần hắn đảm bảo. Ân, xác thực bất việc không cần nhiều đi một chuyến. A Sán nhẹ gật đầu, còn nói thêm, hẳn là không chuyện của chúng ta đi. Trên đảo kia còn có người đâu, chờ chút muốn dẫn đường đi bắt. A, còn muốn ra biển a? Ngươi không muốn đi nói, ta một người đến liền có thể. Đi ra thời điểm, ta quấn điểm đường trước tiên đem ngươi đưa trở về. A Sán có chút hưng phấn nói, đừng, ta muốn đi theo cùng đi, ta còn không có gặp qua công an bắt người đâu. Được chưa, ngươi cao hứng liền tốt. Phùng Diệp cười cười, không có nhiều lời. Đợi có kém không nhiều 20 phút, Phương Dật mới mang người xuất hiện lần nữa tại trên bến tàu. Rất nhiều người, khoảng chừng hơn 20 cái, mà lại từng cái đều mang thương, có dài có ngắn. Bất quá đại đa số đều là liên phòng đội viên, có 8 cái, trước đó không nhìn thấy Trương Cường cũng ở trong đó. Mà mặc đồng phục cảnh sát tăng thêm Phương Dật, hết thảy cũng chỉ có 6 cái. Mà còn lại còn có gần 10 người, thì là người bình thường cách ăn mặc, thấy Phùng Diệp đều có chút không nghĩ ra. A Dật, những người này là lai lịch gì? Thế nào thấy không giống cảnh sát, cũng không giống là liên phòng đội viên. Các loại Phương Dật lên thuyền, hắn thực sự kìm nén không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi. Phương Dật khẽ mỉm cười nói, bọn hắn đều là dân binh, hiệp trợ chúng ta đi bắt trại. Trong sở một khi có việc mà nhân thủ không đủ, liền sẽ điều động dân binh hỗ trợ. Phùng Diệp bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là dân binh a. Đúng vậy, bọn hắn mặc dù không phải chính thức nhân viên chấp pháp, nhưng ở hiệp trợ bắt cùng duy trì trật tự phương diện, có thể tạo được tác dụng rất lớn. Phương Dật tiếp tục nói, ngươi cũng chớ xem thường bọn hắn cũng làm qua binh, mà lại đi lên chiến trường, có kinh nghiệm thực chiến, lúc thi hành nhiệm vụ tương đương đáng tin. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cái này lên đường đi, thời gian không đợi người. Ân, lên đường đi. Lần này ra ngoài, cướp đôi dài đảo chiếc thuyền kia cũng đi theo mở ra ngoài. Bất quá, không cần Phùng Diệp điều khiển tự có những người khác mở. Hắn về tới mặt trời mới mọc hào bên trên, mà Phương Dật giá hỏa này cũng cùng theo một lúc đi lên. Mặt trời mới mọc hào hay là A Sán cướp tại mở. Hai chiếc thuyền chậm rãi lái rời bên bờ, thay đổi đầu thuyền, một trước một sau, hướng về biển cả chỗ sâu xuất phát. Gió biển gào thét, bọt nước vướt thân thuyền, ở trên mặt biển bạch ra hai đạo thật dài màu trắng ngân nước. Lại là 3 giờ nhàm chán đi thuyền, rốt cục đến tòa hải đảo kia chỗ hải vực phụ cận. Tòa hải đảo kia cũng xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt, chỉ bất quá khoảng cách còn có chút xa, thoạt nhìn như là trên mặt biển một cái chấm đen nhỏ. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, chỉ về đằng trước, đối với bên cạnh Phương Dật đạo, nơi đó là được. Ngươi không đùa ta đi, ta làm sao cái gì cũng không thấy. Phương Dật thuận nhìn sang, lại là cái gì cũng không thấy được. Phùng Diệp không nhiều giải thích, chỉ là nói, chờ một lát khoảng cách tới gần, ngươi liền có thể thấy được. Hắn là biết hải đảo đại khái vị trí, cho nên mới có thể liếc mắt liền phát hiện. Nhưng Phương Dật lại không được, không có như thế kinh nghiệm, coi như thấy được chấm đen nhỏ kia, cũng chưa chắc liền biết đó là hải đảo. Theo thuyền dần dần tới gần, hải đảo hình dáng bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng. Phùng Diệp lần nữa chỉ về đằng trước hải đảo, "Ây, bây giờ có thể thấy được chưa?" Phương Dật nhìn kỹ, quả nhiên, chấm đen nhỏ kia vị trí đã hiện hiện một hòn đảo hình dáng. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng, không nhìn thấy chi tiết, nhưng đã có thể nhận ra cái kia đúng là một tòa hải đảo. Hắn nhẹ gật đầu, "Thật đúng là, ngươi ánh mắt thật tốt." Không phải ánh mắt có được hay không vấn đề, mà là ta quen thuộc trên biển sự vật, coi như xa xôi, cũng có thể phân biệt ra được đại khái là thứ gì. A, dạng này a. Phương Dật được có chút suy nghĩ. Đột nhiên, hắn hai mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói, à, trên đảo kia làm sao nhìn giống như có sương mù bốc lên. Cái gì? Có sương mù? Phùng Diệp trong lòng giật mình, ngưng mắt nhìn lại. Quả nhiên, tại hải đảo kia điểm cao nhất chỗ, đang có nhàn nhạt khói mù lượn lờ lên cao. Hắn có thể xác định, khói mù này khẳng định không phải hiện tượng tự nhiên, mà là người vì tạo thành. Hắn cùng Phương Dật liếc nhau, đều đã nghĩ đến nguyên nhân, trong miệng một lời địa đạo, tín hiệu cầu cứu. Phùng Diệp ngay sau đó lại nói không sai, khói mù này khẳng định là nhóm người kia làm ra, tại hướng có khả năng đi ngang qua thuyền cầu cứu. Phương Dật tán đồng nói, ta cũng là cho là như vậy, xem ra chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Ân. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, quay đầu hướng phòng điều khiển hô, A Sán, tăng thêm tốc độ, hết tốc độ tiến về phía trước. Tốt. A Sán lên tiếng, đem chân ga đẩy lên đáy. Mặt trời mới mọc hào động cơ phát ra càng lớn tiếng oanh minh, bắt đầu gia tăng tốc độ, phá sóng tiến lên, đầu thuyền kích thích bọt nước so trước đó càng thêm mãnh liệt. Phùng Diệp nắm chặt mặt thuyền, ánh mắt tại hải đảo phụ cận trên mặt biển tìm kiếm. Đột nhiên, hắn chú ý tới trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ chính hướng phía hải đảo chạy tới, mà lại khoảng cách vô cùng gần. Bây giờ nhìn lấy nhỏ, đó là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Hắn có thể khẳng định, chiếc thuyền kia kích thước cũng không nhỏ, ngược lại rất lớn, so mặt trời mới mọc hào phải lớn nhiều hơn nhiều. Hiển nhiên, trên đảo sương mù có hiệu quả bị đi ngang qua thuyền thấy được. Bất luận cái gì bình thường thuyền, tại đi thuyền thời điểm, nếu như phát hiện có người cầu cứu, đều sẽ nguyện ý rôi ra viện trợ chi thủ. Phương Dật cũng phát hiện, cũng ý thức được điểm này. Hắn lập tức khẩn trương lên, đối với Phùng Diệp nói, vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian không thể để cho chiếc thuyền kia tới trước ở trên đảo. Sốt ruột cũng vô dụng, đã là tốc độ lớn nhất. Phùng Diệp rất là bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng nghĩ nhanh hơn chút nữa, nhưng làm sao động cơ dầu đi hegen mã lực cũng chỉ có lớn như vậy, muốn nhanh cũng không nhanh được. Liền không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Phương Dật mãn là lo lắng hỏi. Người bị nhận được trên thuyền, kỳ thật không phải vấn đề quá lớn. Sợ là sợ nhóm người kia một khi phát hiện sự tình không đối, vì đạo mệnh đem thuyền ép buộc, đem người trên thuyền đem làm con tin đến đối kháng. Có thể có biện pháp nào, làm hết sức mà thôi. Phùng Diệp lắc đầu, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện chiếc thuyền kia sẽ không trước chúng ta một bước đến, lại hoặc là người trên thuyền đầy đủ cơ cảnh, sẽ không bị che đậy. Ai, cũng chỉ có thể dạng này. Phương Dật thở dài một tiếng, cắn chặt môi dưới, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia càng ngày càng gần hải đảo cùng chiếc kia ngay tại tới gần thuyền. Chương 439, hoạt động một chút. Chương 439, hoạt động một chút, gắng sức đuổi theo. Mặt trời mới mọc hào rốt cục đã tới hải đảo bên bờ phụ cận. Lúc này, chiếc thuyền kia cũng mới vừa đến đạt không lâu, đang đem thuyền cứu nạn hướng trong biển thả. Đó là một đầu tàu hàng, chiều dài vượt qua 50 mét, mặt trời mới mọc hào tại trước mặt nó tựa như cái tiểu đệ đệ. Phùng Diệp tại bắt cá thời điểm gặp qua, mà lại không chỉ một lần, cách không được mấy ngày liền có thể nhìn thấy, tựa hồ là có cố định đường thuyền. Tàu hàng quá lớn, nước ăn quá sâu, không có cách nào áp sát quá gần, chỉ có thể là dừng ở khu nước sâu, buông xuống thuyền cứu nạn đi ở trên đảo tiếp người. Mà hải đảo bên bờ, đứng đây 9 người, chính vây tay chờ cứu viện. Nguy hiểm thật, chúng ta cuối cùng vẫn là đuổi kịp. Phương Dật vỗ bộ ngực, thở dài một hơi. Bọn hắn tới đúng lúc, nếu là trễ cái vài phút, thuyền cứu nạn liền nhận được người. Đúng vậy a, nếu là chậm một bước, hậu quả như thế nào liền không được biết rồi. Phùng Diệp cũng cảm thấy may mắn. Lập tức, bọn hắn đối với tàu hàng liền la to đứng lên, yêu cầu đối phương đình chỉ hành động cũng giữ một khoảng cách. Hai người bọn họ mặc dù la lên rất ra sức, nhưng ở trong gió biển lại có vẻ rất yếu ớt. Bất quá, cũng may hay là đưa tới trên tàu chở hàng người chú ý, mặc dù nghe được không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn hay là ngừng trong tay động tác, tò mò nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Phùng Diệp thấy thế, vội vàng gọi A Sán đem thuyền lái về phía tàu hàng. Đợi tới gần sau, hắn cùng Phương Dật nhảy lên tàu hàng bông thuyền, cấp tốc nói rõ tình huống. Một thân chế ngự Phương Dật vẫn rất có sức thuyết phục, cũng không có lọt vào chất vấn. Nhất là nghe được trên hải đảo những người kia là trưởng vĩ đảo người lúc, từng cái giật nảy mình. Bọn hắn mặc dù không phải ngư dân, nhưng cũng đã được nghe nói trưởng vĩ đảo đến với các. Khi biết được Phương Dật mang theo người đến bắt những người kia sau, thuyền trưởng hào phóng biểu thị nguyện ý đem thuyền cứu nạn cho bọn hắn mượn dùng. Bây giờ còn đang thủy chiều xuống, cho dù là nhỏ nhất mặt trời mới mọc hảo, cũng là không tốt lắm cập bờ. Dù sao chưa quen thuộc nước sâu tình huống, sợ va phải đá ngầm, cùng thủy chiều xuống sau sẽ mắc cạn. Mà có thuyền cứu nạn, liền dễ dàng hơn, có thể trực tiếp mở ra bên bờ. Đợi đến một đầu khác thuyền đến, Phương Dật cấp tốc tổ chức nhân viên, mang theo vũ khí, từng nhóm cơi thuyền cứu nạn lên đảo, chấp hành bắt. Trên hải đảo những người kia nhìn thấy có công an xuất hiện, dự cảm đến đại sự không ổn, đương nhiên sẽ không lưu tại bên bờ chờ lấy bị tóm, nhao nhao tứ tán chạy trốn, ý đồ lợi dụng trên đảo địa hình phức tạp đến tránh né đuổi bắt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, đảo này cứ như vậy lớn, lại tứ phía lân cận nước, còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Đơn giản là kéo dài một chút thời gian, cho bắt hành động tăng lên một chút độ khó mà thôi. Phùng Diệp cùng A Sán muốn cũng muốn lên đảo tham dự bắt, nhưng bị Phương Dật không khách khí chút nào cự tuyệt. Hắn nói bắt phạm nhân là công an sự tình, có nhất định tính nguy hiểm, không phải dân chúng bình thường nên nhúng tay. Phùng Diệp cùng A Sán mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hắn nói chính là tình hình thực tế. Bọn hắn không phải chuyên nghiệp nhân viên chấp pháp, tùy tiện tham dự có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí tạo thành phiền toái không cần thiết. Thế là bọn hắn lưu lại tại trên tàu chở hàng cùng người tán gẫu lấy núi lớn. Tất cả mọi người là trên biển cả kiếm ăn người, có cộng đồng chủ đề, cũng không thể rời bỏ hải dương cùng thuyền. Phùng Diệp cùng A Sán chia sẻ bọn hắn bắt cá chuyện lý thú, mà trên tàu chở hàng người thì giảng thuật một chút bọn hắn ở trên biển gặp phải kỳ văn dị sự. Thời gian đang thoải mái vui sướng trong lúc nói chuyện với nhau chậm rãi qua đi, người cũng bị lục tục bắt lấy, đưa trở về. Nhóm đầu tiên bị bắt có 2 người, bị 4 cái súng ống đầy đủ người ép, cưỡi thuyền cứu nạn về tới nguyên bản thuộc về bọn hắn trên thuyền. Chương 440, đột phá có thuyền đến nay thấp nhất ghi chép. Chương 440, đột phá có thuyền đến nay thấp nhất ghi chép. Một bên khác, A Sán cũng đối với một người khác quyền đấm cước đá, đồng dạng đánh người kia tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn đem trong lòng đọng lại phẫn nộ cùng đối với những người này căm hận, giờ phút này hóa thành vô tình nắm đấm cùng chân đá, phát tiết vào hai cái này trưởng vĩ đạo trên thân thể người. Cái kia công an xoay người sang chỗ khác, giả bộ như không có nghe được nhìn thấy. Hắn ngắm nhìn biển cả phương hướng, tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn. Mà hai cái liên phòng đội viên thì là một mặt cười hì hì nhìn xem, phản phất là đang nhìn một trận vở kịch lớn, thỉnh thoảng còn lời bình hai câu, ngược lại là trên tàu chở hàng người lộ ra rất kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới vừa mới còn tại cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ hai người, giờ phút này lại trở nên hung tàn như vậy. bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng tình tâm tràn lan, ngược lại đáy lòng có một cỗ không nói ra được thoải mái, thậm chí cũng nghĩ tham dự trong đó. Bất quá, nhưng không có một người dám lên trước. Dù sao bọn hắn không quen. Phùng Diệp cùng A Sán hành động cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền dừng lại. Cũng không phải bọn hắn không muốn tiếp tục, mà là đến giữ lại thể lực, chào hỏi còn lại mấy người. Đánh người cũng là rất mệt mọi người. Thoải mái. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Theo thuyền cứu nạn một chuyến lại một chuyến đi tới đi lui, càng ngày càng nhiều trưởng vĩ đảo người bị áp lấy mang theo trở về. Mà mỗi một cái trưởng vĩ đảo người đều tránh không được phải đi qua Phùng Diệp cùng A Sán một phen tẩy lễ. Đến lúc cuối cùng một người cũng bị Phương Giật áp lấy khi trở về, Phùng Diệp trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Không nói lời gì, đi lên chính là một cái trọng quyền, đánh cho người kia máu mũi văng khắp nơi, tiếp lấy lại là một cước, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Sau đó cùng A Sán cùng một chỗ, quyền cước tăng theo cấp số cộng tại nó thân. Phương Giật cũng không có ngăn cản, kỳ thật ở trên đảo, hắn đã đánh qua một trận. Đối với những này phần tử phạm tội, hắn đồng dạng sẽ không nương tay. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn một hồi, liền đi trên tàu chở hàng, đem thuyền cứu nạn còn cho người ta đồng thời, lại lần nữa hướng thuyền trưởng ngỏ ý cảm ơn. Thằng đến đánh mệt mỏi, Phùng Diệp cùng A Sán mới thở hổn hển ngừng lại. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, bọn hắn liền quay trở về mặt trời mới mọc hào bên trên, giải khai buộc tại trên tàu chở hàng dây thừng, chuẩn bị khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Lúc trở về, bọn hắn cũng không cần mang theo Phương Giật. Dù sao, mặc dù phương hướng giống nhau, nhưng mục đích nhưng khác biệt. Ngoa tạo, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Phương Giật từ tàu hàng trên mạn thuyền nhô đầu ra, la lớn, liền không thể chờ ta cùng đi sao? Còn chờ ngươi? Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, bây giờ đi về đều được sở soạn mới có thể đến nhà, người trong nhà nên lo lắng. Vậy được đi, các ngươi đi trước, ta còn muốn bận bịu một hồi. Nhớ kỹ có thời gian đến trong sở làm ghi chép. Không có vấn đề. Phùng Diệp nghĩ, sau thiên hạ buổi trưa có thể sẽ có thời gian, đến lúc đó đi tìm ngươi. Ngày kia dọn nhà, đại khái buổi sáng có thể hoàn thành, buổi chiều hẳn là có rảnh rỗi. Tốt, vậy liền sau thiên hạ buổi trưa gặp. Phùng Diệp đứng ở trên bong thuyền, phất phất tay cáo biệt. Mặt trời mới mọc hào chậm rãi lái rời tàu hàng, đem tòa hải đảo kia bỏ lại đằng sau, càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt. Gió biển nhẹ phẩy, sóng biển nuốt thân thuyền, phát ra có tiết tấu tiếng vang, phảng phất tại vì lần này bắt hành động vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Con đường về mới đi đến một nửa, sắc trời liền từ từ tối xuống. Mà chờ bọn hắn cập bờ lúc, đã là 7 giờ rưỡi về sau đến chuyện, Dạ Mạc Tảo đã giáng lâm. Đã trễ thế như vậy, tất cả thuyền đánh cá đều trở về, chỉnh tề dừng sắt ở bên bờ. Trên bến tàu cũng không có người nào đều làm xong về nhà. Điểm thu mua cũng chỉ có Phùng Gia Phát nơi đó vẫn sáng đèn, đây là đang các loại mặt trời mới mọc hào cập bờ. Giữa mùa đông này trời đông giá rét, hắn cũng không muốn ngủ lấm ổ chăn đằng sau, lại bị kêu lên thu cá. Bởi vậy, sau khi ăn cơm tối xong, hắn liền lại oán niệm tràn đầy trở về trong tiệm làm chờ lấy. Khi thấy trên mặt biển rốt cục xuất hiện một chiếc lửa đèn lúc, biết là mặt trời mới mọc hào trở về. Hắn liền đầy cõi lòng hy vọng đi ra điểm thu mua, đi tới bến tàu bên cạnh, chuẩn bị nên đón Phùng Diệp cùng A Sán. Không đối, nói đúng ra, là nên đón mặt trời mới mọc hào bên trên tôm cá. Chỉ là, hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hắn hôm nay xem như đợi uổng công một trận. Chương 441, hách chữ không biết viết chương 441, hách chữ không biết viết mặt trời mới mọc hào khẽ dựa bờ, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy lên thuyền. Phùng Diệp trên tay lôi kéo dây thừng, thấy một mặt một bức, phát thúc, ngươi làm gì? Giúp các ngươi chuyển hàng a, còn có thể làm gì? A, bất quá hôm nay không có gì hàng, không cần ngươi hỗ trợ. Phùng Gia Phát nghe chút, nụ cười trên mặt lập tức đọc lại. Cái gì? Không có hàng. Các ngươi ra ngoài cả ngày, trả lại muộn như vậy, ngươi nói cho ta biết không có hàng. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Phùng Diệp bất đắc dĩ nhún vai, ai quy định trở về muộn liền nhất định phải có hàng? Cỏ, vậy ta chẳng phải là đợi uổng công? Phùng Gia Phát tức hồn hển dậm chân. Hắn vốn cho rằng mặt trời mới mọc hào trở về đến muộn như vậy, khẳng định là thắng lợi trở về. Đem hàng thu tới, hắn cũng có thể kiếm lời một bút, mới đỉnh lấy giá lạnh đợi đến muộn như vậy, không nghĩ tới đúng là không vui một trận cái kia không có cách nào, không tin chính ngươi đi trong khoang thuyền nhìn xem. Ta còn thực sự cũng không tin. Phùng Gia Phát giận đùng đùng đi vào khoang thuyền, bốn chỗ tìm kiếm. Không thể nói một chút hàng đều không có, dù sao buổi sáng cũng kéo lưới. Chỉ bất quá con hàng này ít đến thương cảm, chung vào một chỗ ngay cả 100 cân đều không có, còn lớn hơn đa số là chút không đáng tiền đồ chơi. A Sán dập máy khí, đi vào khoang thuyền, cười hì hì nói, phát thuốc, lần này tin chưa? Chỉ có ngần ấy hàng, các ngươi cả ngày này là đi làm cái gì? Phùng Gia Phát liếc mắt nhìn hắn, khắp khuôn mặt là bán niệm. A Sán thần thần bí bí địa đạo, hắc hắc, chúng ta hôm nay thế nhưng là làm chuyện lớn. Đại sự. Phùng Gia Phát nghi ngờ như mày, có cái gì đại sự còn có thể so kiếm tiền quan trọng hơn? A Sán không trả lời thẳng, mà là hỏi, phát thuốc, biển cả này bên trong chạy thuyền, ngươi ghét nhất nơi nào? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là trường vĩ đảo thuyền. Phùng Gia Phát không chút nghĩ ngợi trả lời, mặc dù ta là không chút ra biển đánh cá, nhưng cha ta trước kia ra biển thời điểm cũng không có thiếu thụ bọn hắn khi dễ. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi, cũng không cần lại lo lắng, tất cả mọi người có thể yên tâm lớn mật ra biển. A Sán đáp ý cười cười, nói tiếp, hôm nay bắt một nhóm trưởng vĩ đảo bên trên ra hỏa, tin tưởng còn lại cũng rất nhanh sẽ bị bắt lại, về sau bọn hắn cũng đã không thể ở trên biển làm sàng làm bậy. Phùng Gia Phát nghe chút, sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thật hay giả? Đương nhiên là thật, còn có thể gạt ngươi sao? Nói cách khác các ngươi hôm nay không có bắt cá, một mực tại xem náo nhiệt. Dĩ nhiên không phải ta nói cho ngươi, ở trong đó còn có ta cùng Diệp ca một phần công lao đâu. Phùng Diệp trở lại trên thuyền, liền nghe đến A Sán tại sinh động như thật giảng thuật hôm nay kinh lịch. Hắn không có đi ngăn cản. Hôm nay việc này quá nhiều người biết, giấu giếm là không đạt được. Tin tưởng không cần quá lâu, liền có thể truyền đi mọi người đều biết. Bất quá, tại A Sán sau khi nói xong, hắn hay là dặn dò, phát thuốc, giữ bí mật à, đừng miệng rộng nói ra ngoài. Yên tâm đi, miệng ta nghiêm rất. Phùng Gia Phát nhẹ gật đầu, các ngươi đây là vì dân trừ hại, làm một kiện đại hảo sự a. Phùng Diệp thản nhiên nói, tạm được, vừa vặn đủ phải. Phùng Gia Phát cười cười, không nói thêm gì nữa, giúp đỡ đem cái này không đủ 100 cân hàng đem đến trên bờ. Hàng mặc dù không nhiều, vẫn còn có chút có thể bán lấy tiền. Nhưng là không nhiều, vẹn vẹn bán 46 khối tiền, đột phá có thuyền đến nay thấp nhất ghi chép. Cáo biệt Phùng Gia Phát, bọn hắn liền lôi kéo còn lại một chút cá đi tác phường. Mấy nhà người đều còn tại trong tác phường bận rộn, bất quá cũng sắp tiếp cận cuối. Hiện tại một ngày nhận được cá quá ít, 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể làm xong. Đối với hai người hôm nay lại trở về đến muộn như vậy, bọn hắn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, đều quen thuộc. Mỗi lần trở về trễ đều là bởi vì thu hoạch quá tốt mà làm trễ lại thời gian. Lần này, bọn hắn cũng cho là như vậy. Nhưng là, khi thấy hai người đẩy xe ba gác tiến vào tác phường, mà trên bản xa vẹn vẹn chỉ có hai cái xóm lúc, đều là không khỏi sửng sở. Ta đi ăn cơm, đói chết ta. Không đợi đám người mở miệng hỏi, Phùng Diệp ném một câu, trước hết chạy. Về phần giải thích sự tình, hay là lưu cho A Sán đi, dù sao hắn nữa thích khoe khoang. Phùng Diệp cơm nước xong xuôi, cũng không để lại ở trong tác phường làm việc, hỏi Diệp Thanh Linh cầm chìa khóa liền lảo đảo về nhà trước. Hắn phải đi viết phong thư, để cho cha hắn ngày mai đi trong huyện thời điểm mang đến cảnh hành đại phản điếm, giao cho Tần Hải Quân. Đáng tiếc hiện tại quá muộn, thôn ủy bên trong không ai, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy, gọi điện thoại đi qua là có thể. Mà ngày mai hắn lại không có thời gian, đặt được biển, còn có 30 dương dính lưới còn ném ở trong biển không có thu đâu. Về đến nhà, đem bút bi cùng giấy tìm được. Chỉ là, cầm bút lên, vừa viết cái ngẩng đầu, cũng không biết như thế nào đặt bút không đẩy một lát lại rụt trở về. Ngồi tại trên ghế phát một hồi ngốc, lại đưa tay đi qua, dự định tiếp tục viết. Có thể nghĩ muốn, hắn lại ngừng lại. Trong lòng hảo hảo suy nghĩ một phen, đánh tốt nghị săn trong đầu, cảm giác không thành vấn đề, lần này bắt đầu hạ bút. Chương 442, dính lưới thu hoạch không như ý muốn. Chương 442, dính lưới thu hoạch không như ý muốn. Vừa đem ngẩng đầu xưng hô viết xong, Phùng Diệp cũng không biết như thế nào đặt bút không đẩy một lát lại rụt trở về. Ngồi tại trên ghế phát một hồi ngốc, lại đưa tay đi qua, dự định tiếp tục viết. Có thể nghĩ muốn, hắn lại ngừng lại. Trong lòng hảo hảo suy nghĩ một phen, đánh tốt nghị săn trong đầu, cảm giác không thành vấn đề, mới chuẩn bị lần nữa bắt đầu hạ bút. Nhưng là, nhìn thấy một bên Diệp Thanh Linh, hắn lại một lần nữa dừng lại. Diệp Thanh Linh gặp hắn tới tới lui lui do dự, chính là không biết, cảm giác buồn cười cực kỳ. Ngươi làm sao? Viết cái tin mà thôi, có khó khăn như thế sao? Cũng không phải muốn ngươi viết văn. Phùng Diệp nhìn nàng bất miệng, khó nén ý cười, khẽ hừ một tiếng, ngươi ra ngoài. Thế nào, ta ở chỗ này làm phiền ngươi chuyện gì? Ra ngoài, ngươi ở chỗ này sẽ đánh nhiều ý nghĩ của ta. Hắn để bút xuống, đứng dậy liền đem Diệp Thanh Linh đẩy ra phía ngoài, ta còn không có tắm rửa đâu, tranh thủ thời gian cho ta nấu nước đi. Diệp Thanh Linh nhìn xem bộ dáng kia của hắn, cảm giác càng buồn cười hơn. Đi, ta đi nấu nước. Liền ngươi con chó kêu bỏ một dạng chữ, ta được không vui lòng nhìn đâu. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa còn nhịn không được cười ra tiếng. Phùng Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Có người ở một bên nhìn xem, hắn thật đúng là có chút sẽ không biết luôn, cảm giác viết như thế nào đều không đối. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm trạng, sau đó tiếp tục viết thư tín của hắn. Tôn kính Hách huyện trưởng, ngài tốt. Ta là Phùng Diệp, về khoảng cách lần ra biển câu cá đã nhanh 3 tháng, hắn trước nhớ lại một chút lần trước ra biển kinh lịch, lôi kéo tình cảm, sau đó nói lên hôm nay kinh lịch. Cùng trường vĩ đảo bị gắt, cuối cùng mới là lo lắng có người lấy quyền thế can thiệp tư pháp. Không có Diệp Thanh Linh ở bên cạnh, hắn viết liền rất thuận lợi, nhưng cũng viết hơn 20 phút. Hắn đọc hiểu một lần, cảm giác biểu đạt đến mức coi như trôi chảy, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm lớn, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Từ trong ngăn kéo cầm một cái phong thư đi ra, đem thư giấy gãy đôi mấy lần, đặt đi vào. Sau đó, hắn cầm bút lên, tại trên phong thư tinh tế viết xuống Tần tổng chuyển hách huyện trưởng khải chữ. Hắn không có đem phong thư phong bế, bởi vì phong thư này cũng là muốn cho Tần Ái Quân nhìn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là lại đơn độc cho Tần Ái Quân viết một phong, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, quá phiền toái. Dù sao nội dung đều không khác mấy, chính là ngẩng đầu xưng hô khác biệt mà thôi, nhìn cùng một phong là được rồi. Cầm viết xong tin ra phòng, tại nhà chính không thấy được Phùng Gia Thanh, lúc này mới nhớ tới cha hắn ở trong tác phường các đêm chưa có trở về. Hắn vừa mới chuyển thân trở lại trong phòng, đem thư để lên bàn, Diệp Thanh Linh cũng tiến vào. Nàng tò mò hỏi, viết xong sao? Ân, viết xong. Phùng Diệp chỉ trên bản tin, buổi sáng ngày mai ngươi đem tin cho cha, để cha đi một chuyến cảnh hành phạt điếm, đem tin giao cho Tần tổng. Hắn biết cha hắn vì tiết kiệm một chút bữa sáng tiền, mỗi sáng sớm đều sẽ trở về ăn điểm tâm, sau đó mới đưa cá khô đi trong huyện. Ý của ngươi là để Tần tổng lại chuyển giao cho Hách huyện trường. Đối với cha trực tiếp đi tìm Hách huyện trường lời nói, rất có thể ngay cả huyện chính phủ cửa lớn còn không thể nào vào được. Tần tổng liền không giống với lúc trước, hắn cùng Hách huyện trường quan hệ không tầm thường, có hắn hỗ trợ chuyển giao, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Đúng rồi, cùng cha nói, để Tần tổng cũng nhìn một chút nội dung bức thư. Biết. Diệp Thanh Linh nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian tắm rửa đi thôi, nước đã đốt tốt. A, tốt. Phùng Diệp cầm quần áo, liền ra phòng, đi phòng bếp múc nước tắm rửa. Nên làm hắn đều làm, tiếp theo cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Vừa bạn ngày kia muốn đi đồn công an làm cái ghi chép, hẳn là có thể từ Phương Dật trong miệng dò thăm một chút tin tức. Ngày kế tiếp rạng sáng, ra biển thu dính lưới. Bọn hắn hôm nay không chuẩn bị lưới kéo, lại mang theo 30 dương dính lưới đi ra. Đến làm việc hải vực sau, trời còn chưa sáng, bọn hắn sờ soạn liền đem dính lưới buông xuống đi, sau đó mở ra thuyền đi tìm hôm qua chưa kịp thu cái kia 30 dương dính lưới. A Sáng chậm chạp đi lấy thuyền, Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, trên đầu mang theo đầu đèn chiếu xạ ở trên mặt biển, cẩn thận tìm kiếm. Vận khí cũng không tệ lắm, không nhiều lắm một hồi liền thấy được phiêu phù ở trên mặt biển màu trắng phao. A Sán, ở bên kia. Hắn dùng đầu đèn chiếu vào phao, hướng A Sán phát ra nhắc nhở. Thấy được. A Sán điều chỉnh đầu thuyền phương hướng, chậm rãi lái về phía cách đó không xa phao. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, cầm móc, chờ thuyền tới gần sau, liền đem phao thu đi lên. Hắn lôi kéo một chút, không có cảm giác được bao lớn trọng lượng, không khỏi có chút thất vọng. Điều này đại biểu lấy trên mạng hàng không phải rất nhiều. Cái này đều thả một ngày một đêm, còn như thế thiếu hàng, để hắn có loại dự cảm xấu, cảm thấy hôm nay thu hoạch sẽ không quá tốt. Bất quá ngẫm lại cũng không phải quá ngoài ý muốn, dù sao rông vài ngày không có ra biển. A Sán đem máy móc đóng, cũng đến đây hỗ trợ. Diệp ca, thế nào? Cảm giác không tốt lắm, trước kéo lên nhìn xem. Phùng Diệp vừa nói, một bên đem dây lưới cuốn đến nhấp nhô trên luân. Cả tấm lưới thu đi lên, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Cá lấy được ít đến thương cảm, chỉ có 20 mấy con cá, cũng đều không lớn, một cái lớn nhất sẽ không vượt qua 2 cân. Nhìn thấy loại tình huống này, A Sán thất vọng không thôi. A, giống như có cá chết. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện thật đúng là không nhúc đích, thật đúng là chết. Trước giải đi ra, nhìn xem tươi mới độ thế nào. Phùng Diệp cũng nhìn thấy cá chết. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dính lưới ở trong biển thả một ngày một đêm, có cá chết bình thường. Hắn đem cá giải đi ra, lật ra má đóng nhìn một chút, mang cá hay là đỏ tươi cái này biểu thị cá tươi mới độ còn có thể. Cái này tươi độ vẫn được, mặc dù không đáng tiền, nhưng cũng có thể phơi cá khô. Ta giải đi ra cái này cũng kém không nhiều. Giải xong cá, đem lưới đánh cá cất kỹ, bọn hắn lại khua chiêng gõ chống nhận lấy một lưới. Tấm thứ hai lưới cá lấy được số lượng nhiều hơn một chút, có cái chừng 30 đầu. Cái này khiến bọn hắn lại dâng lên một chút hy vọng. Nhưng tiếc nuối là, những con cá này đồng dạng không lớn, cũng có một chút cá chết, bất quá cũng còn tính tươi mới. Thời tiết lạnh, cá chết sau, không có nhanh như vậy biến chất. Liên tục thu 10 cái lưới, thu hoạch đều không như ý muốn, mặc dù cá số lượng có chỗ gia tăng, nhưng đều là không đáng tiền hàng. Chương 443, bạo lưới, thu hoạch lớn. Chương 443, bạo lưới, thu hoạch lớn. 10 cái lưới dẹp xong, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, bắt đầu trời đã sáng. Phùng Diệp cùng A Sán quyết định tạm thời nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn ngồi tại đuôi thuyền, xuất ra mang theo đi ra lương khô cùng nước, đơn giản ăn bữa sáng, bổ sung một chút thể lực. Sáng sớm ăn gạo cơm ăn không xuống, trời lạnh như vậy, lại không muốn động thủ nấu bát mì đầu hoặc phấn làm, liền đổi thành bánh bích quy bánh ngọt tương đương lương. Diệp ca, ngươi nói hôm qua chúng ta đi đằng sau, bọn hắn có hay không đem bảo tàng lưới ra? A Sán vừa ăn vừa nói, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Ta cảm thấy không có, bảo tàng phong ở trong huy động, hẳn là sẽ các loại văn vật bộ môn người tới đằng sau mới có thể cùng một chỗ mở ra. Ngươi nói là Viên lão? Không nhất định là Viên lão tới, bất quá văn vật bộ môn người khẳng định là muốn tới, bọn hắn có chuyên nghiệp tri thức cùng thiết bị, có thể tốt hơn xử lý những chuyện này. Hiện tại trên đảo kia hẳn là không người đi, nếu không chúng ta lên đi xem một chút. Đừng. Phùng Diệp tranh thủ thời gian ngăn cả nói, vạn nhất nếu là lưu lại người trông coi đâu, hoặc là người ta tới sớm bắt gặp, sinh ra hiểu lầm coi như không xong. A Sán nhẹ gật đầu, thở dài, ai, thật muốn biết bảo tàng kia đến cùng đều có chút bảo bối gì. Phùng Diệp giơ lắc đầu, không phải chúng ta cũng đừng nhớ thương. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút tiếc nuối. Dù sao ai không hiếu kỳ cái kia trong truyền thuyết bảo tàng đâu. Bất quá, hắn cũng không muốn bởi vì nhất thời lòng hiếu kỳ mà chọc phiền toái không cần thiết. Ăn xong đơn giản điểm tâm, bọn hắn hút một điếu thuốc, lại tiếp tục thu lưới. Lưới này, Phùng Diệp vừa bắt đầu, cũng cảm giác được không nhẹ trọng lượng. Vừa vặn tốt nặng. A Sán nghe chút, mừng lớn nói, đây là có không ít hàng. Khẳng định không thể thiếu, cũng không biết là cá gì. Nhanh thu đi lên, ta đã không thể chờ đợi. A Sán thúc giục, một bên hỗ trợ thu lưới. Phùng Diệp không có nhiều lời, bắt đầu nhanh chóng chuyển động nhấp nô vòng, đem lưới một chút xíu thu đi lên. Vừa thu không đến 5 mét, liền bắt đầu cá căng câu, liên tiếp hai đầu còn có cá, kích cỡ cũng không tệ lắm, 3 cân tả hữu. Tốt, tốt, bạo lưới, rốt cục chuyển vợ. A Sán hưng phấn mà kêu lên. Phùng Diệp cũng lộ ra dáng tươi cười, theo lưới tiếp tục đi lên kéo, càng nhiều cá bị lôi ra mặt nước. Chủng loại cũng không phải chỉ có con có cá, còn có một số lẻ tẻ biển lư, đen cá hồng các loại. Bất quá trong đó nhiều nhất lại là ô chi cá, liền về số lượng tới nói, chiếm không sai biệt lắm một nửa. Ô chi cá mặc dù cũng tiện nghi, nhưng so sánh con cóc cá tới nói, giá cả thật tốt hơn nhiều. Ha ha, nếu là phía sau lưới đều có thể có nhiều như vậy cá, hôm nay lại có thể kiếm một khoản lớn. A Sán cười lớn nói, một bên nhanh nhẹn đem cá từ trong lưới giải đi ra. Mặt khác không biết, nhưng tờ tiếp theo lưới ta vừa rồi kéo một chút, trọng lượng cũng không nhẹ. Vậy nhưng quá tốt rồi, phắt, phắt. Bọn hắn tiếp tục làm việc lục lấy, đem lưới đánh cá từng tấm thu đi lên. Mặc dù không phải mỗi một tờ lưới cũng giống như cái này một tấm lưới như thế bạo lưới, nhưng so trước đó cái kia 10 cái lưới thu hoạch tốt hơn nhiều lắm. Tổng thể tới nói, cái này 30 tấm lưới xem như thu hoạch lớn. Phùng Diệp cùng A Sán tâm tình cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn bắt đầu chờ mong hôm nay buông xuống đi cái kia 30 tấm lưới lại sẽ có như thế nào thu hoạch. Dẹp xong ngày hôm qua dính lưới, trên lệch thời gian không nhiều đi tới 9 giờ. Còn có thời gian, bọn hắn liền chuẩn bị đem lưới kéo rời ra ngoài kéo một lưới, đến lúc 12 giờ lại thu hôm nay buông xuống đi dính lưới cũng không muộn. vừa đem lưới kéo đem đến đuôi thuyền chỉnh lý tốt, liền thấy có 3 chiếc thuyền một khối xuất hiện ở phía xa trên mặt biển, chính hướng bên này tới. Chương 444, dọn nhà cảm giác nghi thức. Chương 444, dọn nhà cảm giác nghi thức. Rời chỗ ở, tục xưng thăng quan, dọn nhà, tại bọn hắn nơi đó xưng là nhập thố, lại gọi chuyển phòng. Mặc kệ ở nơi nào, dọn nhà đều là chuyện lớn. Mà tại bọn hắn cái này càng rất, phi thường chú trọng, tập tục rất nhiều, rất có cảm giác nghi thức. Rạng sáng 2 giờ trùng, phùng ra đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ tất cả đứng lên. Cầm đã sớm chuẩn bị xong hương, cống phẩm cung tháo, mọi người trùng trùng điệp điệp liền hướng mụ tổ miếu mà đi. Nơi đó tập tục, tại dọn nhà trước muốn trước tế bái mụ tổ, để cầu bình an và thuận lợi. Dọc theo con quấn quấn con đường đi hơn nửa giờ, bọn hắn rốt cục đạt tới mụ tổ miếu. Mụ tổ miếu còn tại xây dựng thêm ở trong, chưa thành công, nhưng trước kia 2 gian kia còn tại. Đợi Phùng Huyên một nhà tế bái xong, Phùng Diệp mới mang theo Diệp Thanh Linh cùng Phùng Hy Nam đi vào trong miếu, đem mang tới cống phẩm bày ra tại trên bàn thờ, đem hương nhóm lửa, phân cho lão bà cùng nhi tử mỗi người 3 chi. 3 người trì hương đối với mụ tổ nương nương tượng thần dơ cao khỏi đỉnh đầu, thở dài hành lễ. Hiện nay mụ tổ tượng thần có 2 tôn, bởi vậy phân biệt hướng 2 tôn tượng thần tất cả kính 3 nén hương. Thả pháo sau, 3 người quỳ gối trên bồ đoàn, đối với mụ tổ nương nương 3 quỳ 9 lạy, bắt đầu cầu nguyện. Phùng Diệp làm trong nhà trụ cột, đầu tiên mở miệng khẩn cầu mụ tổ nương nương phù hộ cả nhà bình an, mọi chuyện thuận lợi, sau đó là Diệp Thanh Linh cùng Phùng Hy Nam, cũng riêng phần mình ứng thuận tâm nguyện. Tế bái hoàn tất sau, liền đem cống phẩm lưu tại trong miếu, không có mang đi. Sau đó, mọi người không có dừng lại thêm, vội vã về nhà, chuẩn bị dọn nhà công việc. Bọn hắn nơi này bình thường đều là tại hạ nửa đêm dọn nhà, mà lại là tại canh năm trời, cũng chính là 3 điểm đến 5 điểm ở giữa. Nửa đêm về sáng đêm khuya thành vắng, có thể miễn người đi đường xâm phạm, còn có thể tránh người khác phiền nhiễu. Mà lựa chọn canh năm trời thì là có chút mê tín nhân tố ở bên trong. Dân gian hết lòng tin theo, canh năm trời gà gáy minh, tiểu quỷ chết, lúc này nhập trạch nhất bình an. Không sai biệt lắm đợi đến 4 giờ, đi bên tàu tìm hiểu tình huống vùng gia thanh mới chậm chạp mà về. Cha, thuyền đều đi ra sao? Bọn hắn dọn nhà phải đi qua bến tàu, mà bến tàu tại rạng sáng người đến người đi, đều là ra biển người. Vì ngăn ngừa dọn nhà quá trình đụng phải người, liền phải các loại tất cả thuyền đều ra ngoài. Không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 3 chiếc thuyền, hẳn là hôm nay không ra biển. Vậy thì bắt đầu dọn nhà. Phùng Huyên làm đại ca, tự nhiên là hắn một nhà trước chuyện. Đợi khoảng 4 giờ rưỡi, tiến đến hỗ trợ Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú trở về, Phùng Diệp mới bắt đầu dọn nhà. 2 cây gậy trúc, 1 đôi đèn lồng, 2 thanh cây chổi, đây là dọn nhà thiết yếu đồ vật, đều có đặc biệt hàm nghĩa. Cây gậy trúc cùng đèn lồng một dạng, đều là tiêu chí chủ nhân phải chăng ở tại vật này một cái biểu tượng. Trước đây thật lâu, dân chúng phơi quần áo liền bắt đầu dùng cây gậy trúc. Khi cây gậy trúc, quần áo đều còn tại lúc, biểu thị chủ nhân còn tại vật này ở lại, một khi quần áo nhận lấy, cây gậy trúc thu hồi, đã nói lên người nhà này đã rời đi. Mà khi cây gậy trúc tại một cái địa phương mới dâng lên, phủ lên quần áo lúc, mang ý nghĩa tân chủ nhân đã đến đến. Đồng thời, cây gậy trúc còn có gia cảnh như đốt trúc tiết cao hàm nghĩa. Đèn lồng hàm nghĩa cùng cây gậy trúc không sai biệt lắm. Lúc đầu, từng nhà cửa ra vào đều sẽ treo một đôi đèn lồng đỏ thẫm, trên đó viết phòng ốc chủ nhân dòng họ. Một khi đèn lồng gỡ xuống, thì mang ý nghĩa người một nhà muốn rời xa nơi đây, mà khi mọi người nhìn thấy mới đèn lồng treo lên, liền minh bạch trong phòng đến tân chủ nhân. Cho nên, dọn nhà đèn treo từng lồng, thành bọn hắn nơi đó nhất là truyền thống tập tục một trong. Cây gậy trúc cùng đèn lồng chuyển di đều là biểu tượng chủ phòng từ nơi ở cũ đem đến nhà mới. Mà dọn nhà mang 2 thanh cây chổi muốn đổi mới hoàn toàn một cũ, mà lại đến tuyển dụng truyền thống cỏ lau cây chổi. Một thanh là nguyên lai cũ gia dụng cây chổi, một thanh khác là nhà mới dùng cây chổi. Nó ý nghĩa là đem trước kia ở phòng cũ quét sạch sẽ sau, để người đến sau vào ở, đồng thời đem chính mình mới phòng quét dọn một phen, sạch sẽ cuộc sống thoải mái. Kỳ thật, trước kia văn phòng tứ bảo cũng là dọn nhà thiết yếu vật phẩm một trong. Chỉ bất quá, cái tập tục này không có rất tốt lưu truyền tới nay. Truy cứu nguyên nhân, khả năng cùng hiện tại viết phương thức phát sinh cải biến có quan hệ. Cây gậy trúc 2 đầu cùng cây chổi đều dùng câu đối xuân giấy đỏ gói kỹ lưỡng còn trói lại sợi dây đỏ, Diệp Thanh Linh tại khiêng. Phùng Diệp thì là dẫn theo 2 cái đỏ thùng. Một cái đỏ thùng trang là nửa đời, một cái khác thì là 100 mét. Cái này thùng mét phía sau muốn giả nhập nhà mới gạo thùng, mà nước thì là muốn bắt đi nấu nước hoặc là nấu cơm đồ ăn, cho người nhà ăn vào ngủ ý đổi khí hậu. Mà lại thùng nước kia tại đi nhà mới trên đường còn phải chú ý, ngàn bạn không có khả năng vẩy ra đến, nếu không điểm xấu. Mặc dù chỉ có nửa đời, nó như vậy vẩy không ra. Nhưng là lộ diện bất bình, khắp nơi đều là mấp mô, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, chỉ sợ bạn nhất không đi ổn, ké một cái liền phiền toái. Bởi vậy, Phùng Diệp rất là cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đường cái hố, mỗi một bước đều đi được rất bình ổn, bảo đảm trong thùng nước một giọt không đầy. Trên đường đi vô kinh vô hiểm, thuận lợi đến nhà mới. Phùng Gia Thanh tại cửa ra vào bốc cháy lên một đống rơm rạ, sương mù tràn ngập. Người cùng đồ vật đều muốn từ thiêu đốt lên rơm rạ phía trên trải qua, có chút cùng loại với quá mức nghi thức, tượng trưng cho khu trừ chẳng lành, mang đến vận khí tốt. Phùng Diệp vượt qua đống rơm rạ, trước tiên đem trang mét thùng sách vào cửa, tiếp theo là thùng đựng nước. Diệp Thanh Linh cũng khiêng cây gậy trúc cùng cây chổi vượt qua đống lửa. Về phần cầm 2 cái đèn lồng Phùng Hy Nam, thì là do Phùng Gia Thanh ôm vượt qua. Cây chổi vào cửa sau, Phùng Diệp liền dùng mới cây chổi do ra phía ngoài bên trong quét 3 lần. Sau đó liền đem cửa lớn đóng lại, sau 1 phút mới mở ra. Cái này ngụ ý là đem phúc khí quét vào cửa đồng thời lưu lại. Sau đó, dơ lên cây gậy trúc mỗi cái gian phòng đi một chút, cầm cây chổi mỗi cái gian phòng quét một chút. Một bước cuối cùng là dùng cây chổi do bên trong ra bên ngoài quét 3 lần, đóng cửa 3 phút. Tiếp theo, đem đèn lồng đỏ treo lên, pháo băng lên, chọn bộ dọn nhà quá trình liền xem như kết thúc, cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng chuyển xong nhà. Về phần còn lưu tại quê quán đồ vật bên trong, đợi đến hừng đông lại chuyển tới sắp đặt tốt là được. Giúp đỡ hai đứa con trai chuyển xong nhà, Phùng Gia Thanh cùng Tiêu Xuân Tú liền về Lao Trạch. Nhà mới có đầy đủ gian phòng, Phùng Diệp nghĩ tới để cha mẹ hắn chuyển tới ở cùng nhau, cũng để cập qua. Nhưng là cha mẹ hắn chết sống không chịu, nhất định phải trông coi Lao Trạch. Nói là Lao Trạch không có khả năng trống không, đến có người ở lấy, mới có khói lửa, bằng không không mấy năm liền phải hoang phế đổ sụp. Mà lại bọn hắn còn không có già dặn không động được tình trạng, còn không cần con trai con dâu chiếu cố. Hắn biết cha mẹ tâm tư, cũng không có miễn cưỡng. Chương 445, thực sắc, tính chất cũng chương 445, thực sắc, tính chất cũng các loại cha mẹ sau khi đi, Phùng Diệp cùng Diệp Thanh Linh cũng đóng cửa lại, mang theo Phùng Hy Nam vào nhà đi ngủ. Thời gian còn sớm, bất quá 5 điểm vừa qua khỏi, còn có thể ngủ cái hồi lung rác. Dễ chịu, hay là tịch mộng tư dễ chịu. Phùng Diệp nhảy lên giường, nhảy nhót mấy lần, sau đó đem chính mình ném lên giường, thỏa mãn cảm thán nói. Phòng ở mới bên trong, mua một tấm giường mới, mà lại là tâm hắn tâm niệm đọc tịch mộng tư. Về phần Lao Trạch đến tấm kia giá gỗ nhỏ giường, chuyển là khẳng định phải chuyển tới, chỉ bất quá sẽ đặt tại phòng khách. Hắn thực sự chịu không được làm việc lúc cái kia kéo kẹt thanh âm, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn phát huy. Diệp Thanh Linh cũng đi theo lên giường, nằm tại Phùng Diệp bên cạnh, cười nói, đúng vậy à, giường mới chính là không giống mới, ngủ thật là thoải mái. Phùng Diệp trở mình, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thanh Linh, hắc hắc, chúng ta rốt cục có không gian của mình, rốt cuộc không cần lo lắng giường kéo kẹt vang lên. Diệp Thanh Linh liếc mắt, gắt giọng, trong đầu óc ngươi làm sao luôn nghĩ chuyện này, liền không thể muốn chút cái khác. Cổ nhân đều nói, thực sát tính dã. Đây là bản tính của con người thôi. Phùng Diệp cười hắc hắc nói, đưa tay nắm ở Diệp Thanh Linh eo, đối với cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng liền hôn tới. Diệp Thanh Linh lấy tay chống đỡ lấy đầu của hắn, ngươi đừng như vậy gấp gáp sao? Trước nhìn một chút A Nam có hay không ngủ. Phùng Diệp ngẩng đầu trong chiều nhìn một chút, phát hiện nhi tử mặc dù còn chưa ngủ lấy, nhưng bên trên mí mắt cùng mí mắt dưới cũng đang đánh nhau. Nhanh ngủ tiếp đi, vậy liền chờ một chút. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là hắn cái kia hai cái ở trong chăn tay lại là không có nhàn rỗi, ở trên bên dưới nó tay. Diệp Thanh Linh bị hắn mò được khó chịu đến cực điểm, nhưng cân nhắc đến nhi tử ở bên cạnh còn chưa ngủ lấy, cũng chỉ có thể cường tự chịu đựng. Qua trong một giây lát, liền nghe đến nhi tử phát ra đều tiếng hít thở, hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Tiểu hài tử thôi, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nhi tử ngủ thiếp đi. Phùng Diệp ngẩng đầu xác nhận một chút, túi đầu gầm tới. Lúc này, Diệp Thanh Linh không có cự tuyệt, nhiệt liệt đáp lại. Một trận tất sột soạt khúc nhạc dạo sau, bắt đầu tiến vào chính để tự hành não bổ. Có lẽ là bởi vì không cần lo lắng phát ra âm thanh quá lớn, hắn hôm nay trạng thái phá lệ tốt. Một mực kéo dài. Nam nhân làm xong việc sau, tiến vào hiền giả trạng thái đặc biệt dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này đã đến tiên quang đại lượng. Trong mơ mơ màng màng mò tới nhi tử đuổi, mềm nhũn hắn còn tưởng rằng là Diệp Thanh Linh, tay liền không tự chủ được đi tìm lấy ngọn núi cao vút. Nhưng hắn lập tức liền cảm giác xúc cảm không thích hợp, miễn cưỡng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, mới phát hiện là nhi tử. Hắn có chút mê mang nhìn bốn phía một hồi, mới rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được là tại nhà mới. Phùng Hy Nam siêu siêu bẹo bẹo nằm ở bên cạnh, mà Diệp Thanh Linh thì không còn trên giường, không thấy bóng dáng. Rủi rủi con mắt, Phùng Diệp vén chăn lên rời giường, mặc quần áo tử tế ra ngoài rửa mặt. Trong phòng dạo qua một vòng, đều không có nhìn thấy Diệp Thanh Linh thân ảnh. Đi đến ngoài phòng xem xét, phát hiện tiến tác phường cửa bên mở ra. Đi vào xem xét, quả nhiên phát hiện Diệp Thanh Linh đã ở bên trong nội vàng. Đại ca hắn cặp vợ chồng cũng tại, liền ngay cả mẹ hắn cùng Diệp Thanh Vũ, còn có Lăng Thẩm đều đến đây. Về phần hắn cha cùng Phùng Gia Lăng, đưa hàng đi, vẫn chưa về. Sớm a. Hắn hướng đám người lên tiếng chào. Sớm cái gì sớm, đều hơn 8 giờ. Tiêu Xuân Tú tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi xem một chút, tất cả mọi người đi lên, liền ngươi lên muộn như vậy. Phùng Diệp, hắn liếc mắt, im lặng cực kỳ. Ngày hôm qua thu hoạch tương đối nhiều, lưu trở về giết cá cũng tương đối nhiều một chút, mà bọn hắn hiện tại lại không khác mọi người, toàn bộ nhờ chính bọn hắn mấy cái giết, vẫn bận đến tương đối trễ mới ngủ. Còn chưa ngủ mấy giờ, rạng sáng 2 giờ lại đứng lên dọn nhà, làm hơn 3 giờ, sau đó còn đại chiến một trận. Hắn rất là kỳ quái Diệp Thanh Linh sao có thể lên sớm như vậy, mà lại một chút cũng không hề ngủ không đủ bộ dáng. Thật chẳng lẽ chính là chỉ có mệnh chết trâu, không có cày hỏng. Hắn nhưng là đến bây giờ cũng còn nuốt đâu. Nhà ta A Sáng cũng là, chỉ cần không ra biển, đều muốn ngủ đến tốt muộn mới rời giường, gọi đều gọi bất tỉnh, lười nhác muốn chết. Lăng Thẩm nói, quay đầu thỏa mãn nhìn về hướng Diệp Thanh Vũ, hay là A Vũ tốt, mỗi ngày đều lên được sớm như vậy, cần cù tài giỏi. A Vũ xác thực rất chịu khó đều không cần gọi, chính mình biết tìm việc để hoạt động. Mà lại mỗi sáng sớm đều đi theo ta rời giường, để nàng ngủ thêm một lát mà cũng không chịu. Tiêu Xuân Tú tiếp lấy thở dài, cũng không biết ai có tốt như vậy phúc khí, có thể đem A Vũ cưới vào cửa. Một bên lật qua lại cá khô Diệp Thanh Vũ xấu hổ cúi đầu, trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Đỗ Quế Lan thổi phù một tiếng, cười nói, mẹ, ngươi đây đều không có nhìn ra a. Nói, hắn hướng Lăng Thẩm chép miệng. A Lan, ngươi đây là ý gì? Tiêu Xuân Tú không có lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Lăng Thẩm nhà A Sán a, ngươi không thấy được A Sán ra biển vừa về đến liền tiến đến A Vũ trước mặt a. A, ra đây thật đúng là không có chú ý. Tiêu Xuân Tú vẻ mặt tươi cười, quay đầu đối với Lăng Thẩm nói ra, tuy nói là chính bọn hắn nói, nhưng cũng phải có cái người làm mối, nếu không Diệp Thanh Linh đánh gãy nàng lời nói, ngăn cả nói, đi, các ngươi cũng đừng lại nói, A Vũ đều cho các ngươi nói thẹn thùng. Diệp Thanh Linh nghe chút, càng thêm cảm thấy không có ý tứ, còn kém đem đầu nhét vào trong lồng ngực. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có cái gì tốt thẹn thùng. Ngài cũng đừng nhúng bảo, A Vũ còn nhỏ, không nóng nảy. đều 18 không nhỏ. Ta cái tuổi đó, đều mang A Huyên. Mẹ Diệp Thanh Linh lên giọng.
Được được được, ta không nói.
Tiêu Xuân Tú ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại cùng Lăng Thẩm đang nhỏ giọng nói nhỏ. Diệp Thanh Linh thấy thế, cũng là không có cách nào khác. Phùng Diệp nghe xong mấy cái nữ nhân lưu díu, cũng quay người rời đi tắt phường, về đến nhà rửa mặt. Đánh răng xong, rửa mặt xong, liền bắt đầu ăn điểm tâm. Diệp Thanh Linh đã sớm đem điểm tâm làm xong, trong nồi nóng lấy. Hôm nay bữa sáng là canh ngọt tròn cùng hải sản cháo. Đem đến nhà mới thứ nhất bữa ăn, nhất định phải ăn một bát canh ngọt tròn, cũng là tập tục một trong, biểu tượng đoàn viên cùng ngọt ngào. Mà hải sản cháo là dùng hôm qua dọn nhà gạo cùng nấu nước ngụ ý đổi khí hậu. Hắn còn tại ăn, A Sán lại tới. Ha ha, ta liền biết ngươi đang ở nhà. Mới vừa dậy không bao lâu. Phùng Diệp cười cười, lại hỏi, ăn chưa? Ăn điểm tâm ta mới tới. Vậy liền ăn thêm chút nữa, chờ chút mới có khí lực giúp ta làm việc. A Linh nấu hải sản cháo. A Sán vô vô cái bụng, ta ngược lại thật ra lại muốn ăn chút, vấn đề là chứa không nổi a. Được chưa, ta liền không miễn cưỡng ngươi ngồi trước một hồi, ta lập tức liền đã ăn xong. Phùng Diệp hai ba lần đem còn lại cháo uống xong, liền cùng A Sán cùng đi trong tác phường kêu lên Phùng Huyền, ba người cùng một chỗ đẩy xe ba gác đi láo chạy khuôn đồ. Cần rời đồ vật không ít, một cái giường, một tấm bộ cái bàn, một cái tủ quần áo, còn có mấy cái hòm gỗ lớn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một mình hắn, đại ca hắn đồ vật thì càng nhiều. Dù sao đại ca hắn phân ra sớm, đặt mua đồ vật muốn càng nhiều. Mà hắn dùng rất nhiều đồ vật đều là cha mẹ hắn đến giữ lại cho hắn cha mẹ dùng, cần rời cũng liền trong phòng những cái kia. Cả buổi trưa ngay tại lão trạch cùng nhà mới ở giữa, một chuyến vừa đi vừa về trung độ qua. Chương 446, chọc thủng trời chương 446, chọc thủng trời buổi chiều, Phùng Diệp cùng A Sán liền mở ra thuyền đi trên trấn. Đáp ứng Vương Giật hôm nay tới làm ghi chép, cũng không thể nuốt lời. Đến trên trấn bến tàu, đem thuyền ngừng tốt, bọn hắn liền trực tiếp tiến về đồn công an. Phương Giật đã đang chờ bọn hắn. Các ngươi xem như tới, ta còn tưởng rằng các ngươi quên đi. Phùng Diệp cười nói, làm sao có thể? Nếu nói hôm nay tới làm ghi chép, liền nhất định sẽ tới. A Sán cũng nói, buổi sáng Diệp ca tại dọn nhà, bằng không chúng ta lên buổi trưa lại tới. A Diệp, ngươi phòng ở mới đã kín. Ân, tháng trước đấy liền làm xong. Ngươi đây cũng quá không đủ bằng hữu đi, dọn nhà chuyện lớn như vậy đều không thông báo một tiếng. Ngươi đây liền trách oan Diệp ca chỉ là trước rời đi qua ở, Thang Quan Yến còn không có xử lý đâu. À, dạng này à, cái kia Thang Quan Yến lúc nào tổ chức, đến lúc đó ta nhất định trình diện chúc mừng. Tháng sau 22, hai ngày nữa cho ngươi phát tiếp mời, hôm nay quên mang tới. Ở đời sau bày rượu xử lý việc vui, gọi điện thoại thông chi là có thể. Nhưng ở đầu năm nay, nhất định phải phát tiếp mời, bằng không người ta dù cho biết cũng là tuyệt đối sẽ không đến, mà lại sẽ đoạn tuyệt về sau hai nhà lui tới. Nguyên nhân rất đơn giản, không có tấm thiếp mời này, người ta sẽ cảm thấy bị coi thường. Một đoạn thời gian rất dài ta đều cũng không tại đồn công an, thiếp mời liền miễn đi, có thời gian cụ thể là có thể, ta khẳng định đến. Phương Giật khoát tay áo, biểu thị không cần phiền phái như vậy. Vậy cũng được. Phùng Diệp gật đầu một cái, tò mò nói, ngươi đây là muốn đi công tác sao? Đối với, trong thành phố thành lập tổ chuyên án, ta bị điều tiến vào. Phương Giật hơi nhếch khóe môi lên, có vẻ hơi đắc ý thị tổ chuyên án. Phùng Diệp truy vấn, vụ án gì? Trường Vĩ đảo bản án sao? Đối với, lúc đầu không nên nói với các ngươi, nhưng vụ án này là các ngươi phát hiện cho nên nói cho các ngươi biết cũng không sao. Phương Giật nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta, phải giữ bí mật, không thể nói ra đi. Chúng ta hiểu, bản án còn tại điều tra và giải quyết bên trong, không có khả năng tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Phùng Diệp dự cảm đến vụ án này hẳn là chọc thủng trời. Trong thành phố đều thành lập tổ chuyên án, cái kia trong tỉnh cũng khẳng định biết. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, hắn biết cho Hách Cái Quốc lá thư này là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tổ chuyên án đều đi ra liền Trường Vĩ đảo phía sau ô dù còn dám nhúng tay sao? Chỉ sợ tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, đem chính mình hái ra ngoài còn đến không kịp đâu. Mau nói đi, chúng ta miệng nghiêm đây, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. A Sán cũng nhẹ gật đầu, vỗ bộ ngực cam đoan. Đi, ta tin các ngươi. Phương Giật thỏa mãn gật đầu, nói tiếp đi, vụ án này quá lớn, không phải chúng ta một cái đồn công an có thể làm được như lai. Khuya ngày hôm trước đem người mang về đồn công an sau, liền suốt đêm tiến hành thẩm vấn, mà lại lên thủ đoạn. Đầu năm nay, thẩm vấn lúc bên trên một chút thủ đoạn rất bình thường, chỉ cần không đem người giết chết làm tàn, không có cái vấn đề lớn hơn gì. Mà thẩm vấn kết quả, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh, xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trừ Trịnh Hào Nhân bàn giao ra 7 kiện cướp bóc án, lại bàn giao 11 lên vụ án liên quan đến cướp bóc, cố ý tổn thương, dọa dẫm bắt chẹt. Đây vẫn chỉ là cái này một cái tập thể nhỏ phạm tội ác. Người đều là sợ chết, vì mạng sống, không muốn bị phán tử hình, nhất định phải tố giác lập công. Thế là, chó cắn chó bắt đầu vụ án số lượng cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Cuối cùng nhất thống kê, loại bỏ rơi một chút giống nhau bản án, lại còn có cao tới 56 lên nhiều. Đồn công an lãnh đạo xem xét, đã hưng phấn lại nghĩ mà sợ, đều may mắn Trưởng Vĩ đảo không tại trong khu quản hạt. Có thể đoán được, từ Trường Vĩ đảo chỗ trấn phái xuất xứ, đến Diên Sơn huyện công an cục, có một đám người muốn bị vấn trách. Đối mặt vụ án lớn như vậy, hoàn toàn không phải đồn công an có thể xử lý trong đêm liền lên báo cục công an huyện. Cục công an huyện nhận được báo cáo sau, cũng bị khiếp sợ đến, lập tức báo cáo cho cục thành phố. Cuối cùng liền có thị tổ chuyên án. Nghe xong Phương Giật tự thuật, Phùng Diệp cùng A Sán đều là nghẹn họng nhìn chân chối, rất là kinh ngạc Trường Vĩ đảo người chỗ phạm tội nhiều. Đáng chết, Trường Vĩ đảo người đều đáng chết. A Sán mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Mặc dù những cái kia cướp bóc sự tình không có phát sinh ở trên người bọn họ, nhưng là cũng cảm động lây. Dù sao bọn hắn cũng bị đoạt lấy, mà lại không chỉ một lần, chỉ bất quá đám bọn hắn ứng đối có độ, không có bị cướp bóc thành công thôi. Sát thực đáng chết. Phùng Diệp cũng nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Yên tâm đi, bọn hắn một cái đều chạy không được. Phương Dật nhỏ giọng thần thần bí bí lại nói, vụ án này thế nhưng là tấu lên trên ta có cái bạn thân tại trong bộ làm việc, cố ý gọi điện thoại đến hỏi ta, còn nói trong bộ muốn phái người xuống tới đốc thúc đâu. Phùng Diệp thật sâu nhìn Phương Dật một chút, ý thức được gia hỏa này bối cảnh chỉ sợ không đơn giản, rất có thể là xuống tới mạ vàng. Cũng không biết tại sao phải lựa chọn như thế một cái thâm sơn cùng cốc địa phương. A Sán ngược lại là không nghĩ quá nhiều, chỉ là có chút hưng phấn mà nói ra, vậy coi như quá tốt, nên đem bọn hắn toàn bộ bắt lại xử bắn, một tên cũng không để lại, về sau ngư dân mới có thể an tâm ra biển đánh cá. Phùng Diệp cũng nhẹ gật đầu, rất tán thành. Tốt, cho các ngươi nói xong chúng ta làm nhanh lên ghi chép, ta còn vội vàng đi tổ chuyên án báo đến đâu. Vội vã như vậy? Ừ, nếu không phải chờ lấy đem các ngươi ghi chép mang đến tổ chuyên án, ta buổi sáng liền xuất phát. Vậy thì nhanh lên đi. Ghi chép là cách ra làm Phùng Diệp cùng A Sán phân biệt bị mang vào khác biệt gian phòng, do người khác nhau tiến hành hỏi thăm. Cho Phùng Diệp làm cái ghi chép chính là Phương Dật, còn có một cái khác cũng rất trẻ trung công an. Phương Dật phụ trách hỏi thăm, một người khác phụ trách ghi chép. Phùng Diệp ngồi trên ghế, kỹ càng tự thuật mấy ngày nay kinh lịch, từ vừa mới bắt đầu bị trưởng vĩ đảo thuyền đuổi theo, đến ngày thứ hai phát hiện kỳ quặc, cùng về sau đoạt thuyền đằng sau báo động. Đương nhiên, hắn khẳng định phải cho mình điểm tô cho đẹp một chút, không có khả năng nói là muốn đem thuyền trộm chiếm làm của riêng, chỉ là về sau không có biện pháp mới báo động. A Sán bên kia cũng sẽ không nói lỡ miệng, trước khi đến, bọn hắn đã nói xong. Phương Dật nghe, chỉ là cười cười, cũng không có đâm thủng hắn hoang luôn. So với cái này kinh thiên đại án tử, hai người bọn họ hành vi cũng đúng là không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không có người nắm chặt điểm này không thả. Chương 447, dưỡng con chó cùng mấy con gà vịt. Chương 447, dưỡng con chó cùng mấy con gà vịt. Làm xong ghi chép, Phương Dật đưa hai người đến cửa đồn công an. Trước khi chia tay, hắn nhắc nhở lần nữa nói nhớ kỹ giữ bí mật, vụ án này liên lụy mặt rộng, ảnh hưởng lớn, một khi tiết lộ phong thanh, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi. Phùng Diệp cùng A Sán chăm miệng một lời mà bảo chứng. Phương Dật thỏa mãn cười cười, tiếp tục nói, đúng rồi, các ngươi không cần lòng hiếu kỳ quá nặng, trong khoảng thời gian gần nhất này đều không cần quá mức tới gần hải đảo kia, cách xa một chút. Hai người nghe vậy, đều có một chút xấu hổ, biết hắn nói chính là chuyện ngày hôm qua. Phùng Diệp sờ lên cái mũi, hỏi, ngươi hôm qua tại cái kia ba chiếc trên thuyền? Ta không tại, nhưng Vương đang tại, hắn trở về nói với ta tốt ta, chúng ta về sau cách xa xa. Vậy là tốt rồi, chỉ sợ bạn nhất phát sinh hiểu lầm, bị bắt coi như làm trò cười. Vậy chúng ta đi. Phùng Diệp phất phất tay, cùng A Sán rời đi đồn công an, hướng bến tàu mà đi. Đi ngang qua chợ nông dân lúc, trông thấy có người đang bán con gà con cùng con vịt nhỏ, trong lòng của hắn khẽ động, liền ngừng lại. A Sán đi tại phía sau, một cái không có chú ý, liền đâm vào Phùng Diệp trên lưng. Hắn nuốt nuốt có chút chua xót cái mũi, Diệp ca, ngươi làm gì đâu, làm sao đột nhiên dừng lại? Nhìn thấy bán gà vịt liền nghĩ mua mấy cái trở về nuôi, vừa lúc ở bên bãi biển, đều không cần làm sao uy, chính bọn chúng đều có thể tìm tới ăn. Phong phong trước sau nuôi mấy con gà vịt cũng không tệ, trưởng thành có thể đẻ trứng, cũng có thể đánh tới ăn. Vậy liền mua a, đứng ở chỗ này làm gì? Phùng Diệp hai tay mở ra, ta không mang tiền. Ta mang theo, cầm lấy đi dùng. A Sán nói, từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt, số đều không có số, liền đưa cho Phùng Diệp. Trở về trả lại ngươi. Phùng Diệp tiếp nhận tiền, đi đến mua gà vịt mặt người trước, cũng không hỏi giá, tất cả chọn lấy 5 cái tương đối hoạt bát con gà con cùng con vịt nhỏ. Sau đó, hắn mới hỏi, cùng một chô bao nhiêu tiền? Con gà con 4 mao tiền một cái, con vịt 5 mao, hết thảy 3 khối 5. Giá cả không cao, hắn liền không có mặc cả, trực tiếp trả tiền. Lão bản, ta không mang sắp xếp đồ vật, có thể hay không đem con rắn kia áo ra cho ta? Đầu năm nay mua chút đồ vật thật phiền phức, đều được chính mình chuẩn bị sắp xếp đồ vật. Giống mua gà vịt các loại vật sống, bình thường đều là chính mình mang chiếc lồng. Cái này chủ quán do dự một chút, có chút không bỏ. Túi xách da rắn mặc dù không phải cái gì thứ đáng giá, nhưng ở nông thôn địa phương, tác dụng rất lớn. Bất quá, có lẽ là xem ở Phùng Diệp không có nói giá, trả tiền sảng khoái phân thượng, cuối cùng vẫn là cắn răng cho hắn. Phùng Diệp tiếp nhận túi xách da rắn, đem con gà con cùng con vịt nhỏ đặt đi vào. Vốn nên là tại túi xách da rắn bên trên đâm mấy cái động, thuận tiện không khí lưu thông, nhưng không có đao, chỉ có thể coi như thôi. Dẫn theo túi xách da rắn đứng người lên, phát hiện A Sán ngay tại cách đó không xa ngồi xổm bữa lấy một cái đen tuyển chó con. Hắn đi tới, vỗ vỗ A Sán bả vai, thì sao, ngươi muốn mua con chó trở về nuôi? A Sán ngẩng đầu, nghiêm túc nói, không phải ta muốn mua, mà là ngươi hẳn là nuôi con chó. Vì cái gì? Phùng Diệp có chút không hiểu hỏi. A Sán đứng người lên, phủi tay bên trên, ngươi bây giờ ở tại tác phường bên cạnh, cũng không thể còn để cho ta cha cùng cha ngươi ban đêm ở trong tác phường gác đêm đi. Nuôi con chó tốt bao nhiêu, đã an toàn lại bất lo, còn có thể trông nhà hộ viện. Phùng Diệp nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Lúc này, cái kia ban chó chủ quán cũng nhiệt tình giới thiệu nói, ngươi nhìn con chó nhỏ này, toàn thân không có tạp bao, đều là màu đen, tuyệt đối là trông nhà hộ viện một tay hảo thủ. Phùng Diệp túi đầu nhìn kỹ một chút, trừ răng là trắng liền không nhìn thấy trừ màu đen bên ngoài nhan sắc. Chương 448, thật nhiều cua biển mai hình toi. Chương 448, thật nhiều cua biển mai hình toi. Trở lại đông đầu thôn phía ngoài hải vực, xa xa đã nhìn thấy trên bờ biển đầu người run run, đều là đi biển bắt hải sản đám người. Thủy triều đã tại lui, bất quá muốn thối lui đến điểm thấp nhất không sai biệt lắm muốn tới chừng 6 giờ rưỡi. Hôm nay cờ lật ga 16, thủy triều rất lớn, có thể thối lui đến tương đối thấp vị trí, tự nhiên là hấp dẫn số lớn người. Diệp ca, chờ chút cùng đi lấy biển đi. Phùng Diệp có chút ý động, nhưng nghĩ nghĩ, hay là cự tuyệt. Ngươi muốn đến thì đến đi, ta đã không đi, ta phải cho bọn chúng làm một cái ổ. Được chưa, chờ chút ta một người đi. Thuyền cập bờ sau, hai người liền tách ra, A Sán trở về cầm thùng cùng công cụ. Phùng Diệp dẫn theo gà vịt, Ô Tiểu Hắc cầu dọc theo bãi biển về nhà mới. Trong nhà không ai, đại môn khóa chặt, liền liên tắc phường đều là. Hắn xem Trường Diệp Thanh Linh bọn hắn cũng là đi biển bắt hải sản. Đứng tại cửa ra vào hướng phía bãi biển nhìn một chút, nhưng người thật sự là nhiều lắm, cũng không có nhìn thấy. Còn tốt hắn mang theo chìa khóa, bằng không còn phải đi tìm. Đem chó con buông xuống, con gà con nhỏ bị phóng xuất, hắn mở cửa, cầm công cụ liền bắt đầu bận rộn mở. Con gà con nhỏ bị tương đối nhát gan, phóng xuất sau liền tụ tại cạnh góc tường, kỳ kỳ cha cha kêu. Ngược lại là đầu kia tiểu hắc cầu rất hưng phấn, trong nhà, trong viện vui chơi, loạn nghe tán loạn. Đóng phòng ở sau, còn nhiều thêm một chút gạch, vừa vặn có thể dùng đến cho gà vịt cùng chó con tất cả đóng một cái ổ gà vịt ổ lựa chọn ở cạnh tác phường góc tường vị trí, một cái là có thể, dùng gạch đỏ lũy đứng lên, phía trên dùng tấm ván gỗ đóng một chút liền có thể. Chính là tay người này không quá được, đắp tương đối khó nhìn. Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần sẽ không sụp đổ là được. Về phần ổ chó, hắn chùm lên trong tác phường mặt. Chó này vốn chính là mua được coi như phường dùng tự nhiên đến làm cho nó ở tại trong tác phường mặt. Mặt khác, hắn còn tại cửa bên cạnh rút một cái chuồng chó đi ra, thuận tiện nó ra vào. Hai cái ổ không tốn bao nhiêu thời gian, trời cũng còn không có đen liền đóng xong. Phùng Diệp đùa trong chốc lát tiểu hắc cẩu, gặp Diệp Thanh Linh bọn hắn vẫn chưa về, tìm nghĩ lấy cũng đi đuổi cái biển. Mà lại thủy triều còn không có thối lui đến ấy, hiện tại đi cũng không muộn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trong tác phường tạm thời lại không có việc gì muốn làm. Nghĩ đến liền làm, tìm cái thùng đi ra, đem kẹp, cái xẻng nhỏ, túi lưới, túi sách ra rắn các loại công cụ thả bên trong, trên đầu còn mang theo một cái đầu đèn, hắn liền đi ra cửa. Vừa không đi hai bước, ở một bên vui chơi tiểu hắc cẩu liền theo sau. Người tiểu gia hỏa này vẫn rất dính người. Phùng Diệp đưa nó bế lên, quay người trở về, đưa nó khóa tại trong nhà. Chó này còn quá nhỏ, cũng không dám mang đến đi biển bắt hải sản. Một lần nữa khóa chặt cửa, hắn liền một thân một mình hướng phía bãi biển đi đến. Đã ngầm khu người bên kia đầu run run, quá nhiều người muốn đụng đại vận. Hắn quyết định vẫn là đi tương đối ít người một điểm bãi cắt khu nhìn xem. Trên bờ cắt phần lớn là phụ nữ cùng tiểu hài, mà lại đào con sò chiếm đa số, cạnh tranh tương đối nhỏ một chút. Đi mấy trăm mét, rốt cục đi tới thủy triều vừa rời khỏi khu vực. Hắn thoáng qua một cái đến, liền thấy một cái ốc biển đang bị thủy triều mang theo hướng trong biển quay cuồng. Hắn vội vàng chạy chậm đến tiến lên dùng chân đạp một chút, đoạn ngừng lại. Vận khí không tệ, vừa tới liền nhặt được kích cỡ không sai ốc biển. Phùng Diệp đắc ý nhặt lên, ném vào trong thùng. Đi biển bắt hải sản niềm vui thú không ở chỗ nhặt đồ vật có đáng tiền hay không, mà ở chỗ có thu hoạch hay không, có bao nhiêu thu hoạch. Hắn đi theo thủy triều một đường đi, một đường nhặt, trong thùng thỉnh thoảng vang lên đinh đinh thùng thùng thanh âm. Đồ vật nhặt được không ít, chính là không ra thế nào đáng tiền. Đi tới, hắn phát hiện mắt mèo xoắn ốc trải qua sau dấu vết lưu lại. Căn cứ những vết tích này hướng đi, hắn rất nhanh liền khóa chặt một chỗ có chút hở ra đống cát. Cái xẻng nhỏ huy động, hai ba lần liền đem nó đào lên. Quả nhiên là một con mèo mắt xoắn ốc. Bất kể là ai nhặt được mắt mèo xoắn ốc, đều sẽ nhịn không được chen một chút nó lộ ra ngoài thịt, tương đương giải áp. Phùng Diệp cũng không ngoại lệ. Đem mắt mèo thịt ốc phía trên dính đến hạt cắt rửa sạch sẽ, siết chặt dùng sức một chen, tinh tế cột nước băng khắp nơi. Cười lắc đầu, mắt mèo này xoắn ốc phản ứng thật đúng là có thú. Đem mắt mèo xoắn ốc ném vào trong thùng, tiếp tục hắn đi biển bắt hải sản hành trình. Diệp ca, ngươi làm sao cũng tới? A Sán thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Phùng Diệp xoay người, liền thấy A Sán mang theo một cái thùng, trên mặt tràn đầy không ức chế được dáng tươi cười. Hắn lập tức tò mò nói, nhìn ngươi cười sán lạn như thế, đây là nhặt được đồ gì tốt? Nói, thăm dò nhìn một chút A Sán dẫn theo thùng. Hắc hắc, thật đúng là đồ tốt. A Sán đắc ý đem trong thùng túi sách ra rắn đem ra, lộ ra dưới đáy một cái lớn cua xanh. Đoạn thời gian trước có người đi biển bắt hải sản bắt được một cái 4 cân nửa cua xanh, mà hắn hôm nay bắt được cái này cũng không kém bao nhiêu. Phùng Diệp kinh ngạc nói, lớn như vậy cua xanh, có nặng 4 cân đi. Không sai biệt lắm, hẳn là tại 4 cân 122 tả hữu. Ở nơi nào bắt được? Đã ngầm khu bên kia. Bên kia hàng thật đúng là nhiều, chính là quá nhiều người. Ai nói không phải đâu. Ta ở bên kia đi vòng vo rất lâu, liền bắt cái này một cái cua xanh. A Sán lại hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, cái này không mắt thấy nhặt không đến cái gì hàng, liền qua bên này nhìn xem. Phùng Diệp lắc đầu, cười nói, có một cái lớn cua xanh đủ có thể, ta ở chỗ này liền nhặt được một ít đồ chơi. A Sán tò mò lại gần, hướng hắn trong thùng nhìn coi, đồ vật không ít ta. Tiếp lấy, hắn thuộc như lòng bàn tay giống như thì thầm, con sò, ố biển, mắt mèo xoắn ốc, sò biển, vẹm vỏ xanh đường nghiệm, đi thôi, càng đi về phía trước đi, thủy triều còn có thể lui hơn nửa giờ liền đến đấy. Lúc này, trời đã bắt đầu đen, Phùng Diệp liền đem đầu đèn mở ra. A Sán cũng là có chuẩn bị cũng mang theo đầu đèn. Phùng Diệp cùng A Sán tiếp tục tiến lên, đầu đèn ở trong màn đêm lóe ra, chậm rãi đi theo thủy triều xâm nhập. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện trong nước biển có nhỏ xíu rầm rầm tiếng vang. A Sán hơi nghi hoặc một chút địa đạo, thanh âm gì, nghe có chút kỳ quái. Phùng Diệp dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe một hồi, sau đó nhẹ nói, tựa như là có đồ vật gì ở trong nước phát ra thanh âm, đi qua đó xem. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, hắn chạy chậm đến tiến lên mấy bước, đầu đèn vừa chiếu, lại xem xét, lập tức kinh ngạc. Ngoa tảo, nhiều như vậy cua ghẹ. Cái kia rầm rầm thanh âm chính là cua ghẹ phát ra, theo thủy triều ngay tại hướng trên bờ cắt một mảnh nhỏ đống đá vụ bò. A Sán cũng chạy theo tới, nhìn thấy đằng sau cũng là đại hỉ, thật nhiều con cua nhanh nhanh nhanh, đừng bi bi tranh thủ thời gian bắt. Đây cũng quá mẹ nó nhiều, lít nha lít nhít ta còn tưởng rằng là thứ đồ gì đâu. Con của triều cường thích mở, nhưng đều là tại thủy triều lên lúc, bình thường sẽ tới gần bên bờ đá ngầm. Như loại này còn tại thủy triều xuống liền chạy lên bờ tình huống hay là rất ít gặp. Bất quá, biển cả rộng lớn vô ngần, sự tình gì cũng có thể phát sinh, không kỳ quái. Chương 449, nửa trong suốt hải thọ chương 449, nửa trong suốt hải thọ Phùng Diệp cao hứng không được, mau đem túi lưới đem ra, đem trong thùng thứ thượng vàng hạ cám toàn bộ đổ đi vào, dẫn theo thùng liền lên trước bắt. Ép cái gì cũng không cần, hắn ngại quá chậm, trực tiếp vào tay bắt còn có thể nhanh một chút. A Sán cũng không dài dòng, tung ra một cái túi sách ra rắn, cầm cái sẻng liền đem cua ghẹ hướng túi sách ra rắn bên trong quét. Diệp ca, ngươi nhìn ta dạng này, chẳng những tốc độ nhanh, còn không cần lo lắng tay bị kẹp. A Sán đắc ý nói. Liền cái này trong một giây lát công phu, hắn túi sách ra rắn liền đã có mười mấy cái cua ghẹ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, có không ít hạt cắt cũng bị quét đi vào. Ngươi chiêu này cũng thực không tồi, đầu hôm nay thế nào tốt như vậy làm? Ta một mực thật thông minh có được hay không? Người kia không còn thông minh một chút, giống ta dạng này bắt. Phùng Diệp cười đem thùng đánh ngã, dùng cái sẻng nhỏ đem từng cái cua ghẹ hướng trong thùng quét vào đi. Hắn dạng này không cần chống đỡ túi sách ra rắn miệng, so sánh dưới, tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Ngoa tạo, hay là Diệp ca ngươi càng thông minh? A Sán nhìn xem Phùng Diệp trong thùng cua ghẹ số lượng cấp tốc gia tăng, tán thưởng một tiếng, cũng đem thùng cầm tới. Theo thủy triều tiếp tục tại lui, càng ngày càng nhiều cua ghẹ bò lên. Hai người mừng rỡ không thôi, liên tục hô to, thật nhiều thật nhiều. Nhiều lắm, cái này cần bắt được lúc nào a? Bắt đều bắt không hết. Có thể bắt bao nhiêu tính bao nhiêu, hai người loay hoay quên cả trời đất, chỉ cần không tốt hướng trong thùng quét cua ghẹ thì lấy đi rót vào túi sách ra rắn bên trong, sau đó tiếp tục bắt. Cũng may mắn nơi này tương đối vắng vẻ, tăng thêm lại là ban đêm, không có người nào tới, để bọn hắn có thể độc hưởng. Mẹ nó, lập tức đến như vậy nhiều, tay chân đều không đủ dùng, liền không thể một nhóm trên mặt đất bờ sao? A Sán trong miệng oán trách, thật không thể chính mình có ba đầu sáu tay. Ha ha ha, người ý tưởng này quá đùa nghị cũng quá đẹp, chịu chết còn muốn để người ta xếp hàng. Phùng Diệp cười lớn đáp lại. Hắc hắc, đây không phải bắt không đến sao? A Sán cười cười, lại nói Diệp ca, ngươi nói cái này cua ghẹ vì sao muốn lên mở a? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Phùng Diệp đúng bay. Đường 100000 cái tại sao, tranh thủ thời gian bắt, cũng bắt đầu hướng trong nước bò lên. Những này cua ghẹ đi lên đằng sau, cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ bất quá một hồi, liền lại quay đầu nhau nhau hướng trong nước bò đi. Hai người lúc này đều hận không thể cha mẹ cho mình đà sinh mấy cái tay. Cái này đều là tiền A, chạy hẳn là đáng tiếc. Bọn hắn đều tăng nhanh tốc độ, dùng cái sẻng nhỏ nhanh chóng đem cua ghẹ quét vào trong thùng, trên bờ còn chưa kịp chạy cua ghẹ bắt xong, bọn hắn lại dẫn theo thùng tiếp tục xuống nước bắt. May mắn còn không có thủy triều lên, để bọn hắn ở trong nước lại bắt lấy một hồi. Đợi đến lặn xuống nước khu vực không nhìn thấy con cua, bọn hắn mới thỏa mãn dẫn theo thùng lên mở. Đáng tiếc, nếu là mang theo lưới đi ra tốt bao nhiêu, liền có thể đưa chúng nó một mẹ hốt gọn. A Sán mặt mũi tràn đầy đều là tiếc mới. Đi ra lấy biển còn mang lưới, hưởng cho ngươi nghĩ ra được. Phùng Diệp cười vỗ vỗ A Sán bả bay, đừng lòng tham, chúng ta đã bắt không ít. A Sán nhếch miệng, chỉ có thể coi là vẫn được, cũng liền 40 cân tả hữu. Phùng Diệp đem trong thùng con cua đều rót vào túi sách ra rắn bên trong, đưa tay nhấc lên ước lượng một chút, có chút hài lòng. Ta bắt cũng kém không nhiều 40 đến cân bộ dáng. Chủ yếu là cái này từng cái kích cỡ cũng không nhỏ, tương đối nặng cân. Thủy triều còn không có nhanh như vậy trướng, chúng ta tìm tiếp nhìn, khẳng định còn có không ít mặt khách hàng. Vậy liền tìm tiếp nhìn, bắt cua ghẹ trước hết thả cái này đi, tránh khỏi phí sức đem tới đưa đi, gia tăng chú ý là được. Thủy triều thối lui đến đáy sau, sẽ có chừng một giờ bình triều kỳ. Mà lúc này thủy triều vừa thối lui đến đáy bất quá hơn 10 phút, lần nữa thủy triều lên tại hơn 40 phút sau. A Sáng quay đầu nhìn một chút bến tàu phương hướng, gật đầu nói, "Ừm, người đều đi được không sai biệt lắm, bên này hẳn là không người sẽ lại tới." Hai người dẫn theo thùng rỗng tiếp tục dọc theo nước biển khu vực biên giới tìm kiếm lấy. Kết quả vẫn chưa ra khỏi bao xa, lại một lần nữa nghe được bọt nước âm thanh. Trong lòng của hắn vui mừng, thầm nghĩ không phải là bị A Sán miệng quạ đen nói chúng cái này cua ghẹ thật đúng là một nhóm hướng bên bờ tới đi. Hắn lập tức dừng bước, trực tiếp dùng đầu đèn ở chung quanh trên mặt biển chiếu đến chiếu đi. Nhưng mà, trên mặt biển lại bình tĩnh không gì sánh được, cũng không có nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Phùng Diệp nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ là mình nghe lầm. Nhưng không nên a, hắn đối với mình tính lực hay là rất có lòng tin. Hắn không cam lòng tiếp tục tại mặt biển tìm kiếm, đột nhiên đầu đèn quần sáng bên trong có mấy cái hơi mở đồ vật thoáng một cái đã qua, chỉ là khoảng cách quá mức xa vời, trong lúc nhất thời không có thấy rõ, cũng căn bản liền không có nhận ra. A, thật đúng là có cái gì. Hắn không còn luận động, để đầu đèn quần sáng đông lại. Mất một lúc, chỉ thấy tại quần sáng kia phạm vi bên trong, hơi mở sinh vật càng tụ càng nhiều. Thoạt nhìn như là cá mực, chỉ bất quá có chút quá nhỏ. Phùng Diệp mở to hai mắt nhìn, trong đầu tung ra một loại sinh vật biển danh tự, biển thỏ. Vì xác nhận suy nghĩ trong lòng, hắn chậm rãi chuyển động đầu, để đầu đèn hướng bên cạnh di động. Chỉ gặp cái này một mảnh nhỏ hơi mở sinh vật cũng di động theo, tại trong vòng sáng vui sướng bơi qua bơi lại. Hắn đã có thể xác nhận, cái đồ chơi này chính là biển thỏ. Tính hướng sáng. Rất nhiều sinh vật biển đều có tính hướng sáng, cho nên cũng liền có ánh đèn bắt cá loại phương pháp này. Mà biển thỏ liền có mãnh liệt tính hướng sáng. Biển thỏ là ngư dân cách gọi, nó chân chính danh tự là ống bút cá, cũng gọi ống bút vỏ. Sở dĩ được gọi là biển thỏ, nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên, ống bút cá đang nấu quen đằng sau, nguyên bản dài nhỏ thân thể trở nên tròn vo, tựa như thỏ thân, mà chi lăng hai cái xúc giác giống như dựng thẳng lên lỗ tai thỏ, đưa chúng nó từng cái chỉnh tề bày ra tại trong mâm, hiển nhiên giống một đám con thỏ nhỏ. Thứ yếu, ống bút cá chạy trốn tốc độ nhanh, chính hầu như tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Đây cũng là biển thỏ từ biệt này xương tồn tại nguyên nhân một trong. Biển thỏ hình thể nhỏ bé, dài nhất không cao hơn 15 cm, bình thường bắt được cũng liền dài mấy cm. Bề ngoài hình cùng cá mực cực kỳ tương tự, nhưng so sánh cá mực muốn ngắn nhỏ, tựa như là phiên bản thu nhỏ cá mực. Bởi vậy, cũng có địa phương quản biển thỏ gọi nhỏ cá mực. Đừng nhìn nó hình thể nhỏ, lại là hung mạnh ăn thịt tính sinh vật, lấy tôm nhỏ, cá con làm thức ăn. Biển thỏ dinh dưỡng giá trị rất cao, là một loại lòng trắng trứng trắng, cao axit amin, thấp mỡ hải sản. Nó protein hàm lượng gần 10, nếu như đem nó hao khô, axit amin hàm lượng chiếm tổng trọng lượng khô một nửa. Nhưng mà, giá tiền của nó lại không cao, rất là thân dân, mà lại tươi đẹp không gì sánh được, cắn một cái liền bạo chấp, tràn đầy đều là hạt. Tiếc nuối duy nhất chính là biển thỏ xuất thủy dễ dàng chết, không phải đánh bắt rất khó ăn vào tươi sống. Bình thường mua được đều là đông lạnh phẩm hoặc là hòng khô chế phẩm. Bất quá, cái này không ảnh hưởng nó tươi đẹp. Chương 450, niềm vui ngoại ý muốn chương 450, niềm vui ngoại ý muốn hoạt tạo, hôm nay đây là có chuyện gì? Lại là cua ghẹ, lại là biển thỏ. Phùng Diệp một bên đi về phía trước, một bên tự nói lấy. Biển thỏ xuất hiện tại bên bờ không hiếm lạ, nhưng bình thường đều là tại thủy triều lên thời điểm, mà lại xuất hiện địa phương nước bình thường tương đối sâu. Giống bây giờ loại này thủy triều xuống thời điểm, xuất hiện tại lặn xuống nước khu vực tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái gì? Diệp ca, ngươi đang nói cái gì? A Sán quay đầu lại hỏi đạo. Hắn đi thẳng ở phía trước tìm kiếm lấy trên bờ biển ẩn giấu các loại hàng hải sản, chỉ nghe được Phùng Diệp nói một mình, nhưng lại không có nghe tiếng đang nói cái gì. A Sán, nhanh đi đem ngươi thu xét lưới lấy tới. Phùng Diệp hướng hắn hô một câu, tiếp tục đi về phía trước. Chính hắn không có mang viết tay lưới, nhưng A Sán trang bị đầy đủ, mang theo một cái. Đi lại thời điểm, đầu đèn chiếu xạ ở trên mặt biển vầng sáng cũng đang lắc lư. Bất quá, đầu đèn soi sáng chỗ nào, những cái kia biển thỏ liền theo vầng sáng bơi tới chỗ nào. Chờ hắn đến gần, nhìn càng thêm rõ ràng. Những này không ngừng xuyên thẳng qua hơi mở sinh vật, quả nhiên là biển thỏ. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn có chút kỳ quái, vừa mới nghe được bọn nước âm thanh là ở đâu ra. Dám khẳng định chính là, tuyệt đối không phải biển thỏ phát ra. Hắn đung đưa đầu lại tìm tòi một vòng, cũng không có mặt khác bất luận phát hiện gì, cũng liền không còn xoắn xuýt. Dưới mắt, trước tiên đem những này biển thỏ bắt mới là khẩn yếu nhất. Cầm xét lưới làm gì? A Sáng nghe được gọi mình cầm chép xong, đầu óc đều không có qua, thuận mồm liền hỏi lên. Nhưng thoáng qua liền phản ứng lại, trong nước có cá. Không phải cá, là biển thỏ. A, biển thỏ. A Sáng hướng mặt biển nhìn sang, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, ngọa tạo, nhiều như vậy biển thỏ. Hắn cấp tốc quay người, chạy vội trở về thả cua ghẹ địa phương, cầm lấy xét lưới rồi xoay người về phía trước. Gấp làm gì, đem ngươi đầu đèn cho ta. Phùng Diệp một thanh nắm chặt từ bên người chạy qua A Sán. Ách, tốt. A Sán đem đầu đèn lấy xuống đưa tới, sau đó tiếp tục hướng phía biển thỏ tụ tập địa phương chạy tới. Phùng Diệp sau khi nhận lấy, tay cầm, cũng chiếu xạ tại trên mặt biển. Hai cái đầu đèn sinh ra quần sáng song song lấy, làm lớn ra chiếu sáng phạm vi, có khả năng nhìn thấy biển thỏ càng nhiều. A Sán đã vọt tới biển thỏ tụ tập khu vực, lơ xét lưới nhẹ nhàng chụp tới, liền mò lên một nắm lớn biển thỏ. Lọt lưới biển thỏ bị kinh sợ, lập tức chạy tứ tán. Nhưng là chẳng được bao lâu, lại bị ánh đèn hấp dẫn, một lần nữa tụ tập tại quần sáng chung quanh. Diệp ca, số lượng này cũng quá là nhiều đi, tùy tiện vớt một chút liền có hơn 20 cái. Hắn hưng phấn mà hô, đem xét lưới biểu hiện ra cho Phùng Diệp nhìn. Đừng nói nhảm, không có nhiều thời gian liền muốn thủy triều lên tranh thủ thời gian vớt. Hai người ăn ý phối hợp với, một người phụ trách chiếu sáng, một người phụ trách vớt. Thời gian ngay tại không uổng phí cái gì kình đánh bắt chung trôi đi, trong thùng biển thỏ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thằng đến bắt đầu thủy triều lên, bọn hắn mới thỏa mãn không thể không ngừng lại. Mà lúc này, đã mò có non nửa thùng biển thỏ. Đều rất màu mỡ lần này có lộc ăn. Phùng Diệp bắt một cây bút quảng cá trên tay, đối với ánh đèn nhìn một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Biển thỏ nhất là màu mỡ mùa, nhưng thật ra là mùa xuân. Mùa xuân là biển thỏ sinh sôi mùa, lúc này biển thỏ bên trong đều mang hạt, nhất là tươi đẹp. Bất quá, mùa đông biển thỏ cũng không kém, bởi vì thể nội tích xúc mỡ, chất thịt cũng rất màu mỡ, mà lại cũng có rất nhiều là mang hạt. Đáng tiếc biển thỏ giá tiền quá thấp, giá trị không được mấy đồng tiền. A Sán có chút tiếc nuối nói ra. Bọn hắn vớt cái này non nửa thùng biển thỏ, không sai biệt lắm có 20 cân. Bán cái gì bán, giữ lại chính mình ăn không ngon sao? Phùng Diệp xem thường hồi đáp. Hắn càng xem trọng là biển thỏ mỹ vị, mà không phải kinh tế của nó giá trị. Nói cũng đúng, chính mình ăn quả thật không tệ. A Sán bị Phùng Diệp lời nói nhắc nhở, cũng cảm thấy cùng bán đi, không bằng giữ lại chính mình hưởng thụ cái này khó được mỹ vị. Phùng Diệp đem biển thỏ ném về trong thùng, đi, trở về. Ân. Lúc này, trên bờ biển đều không có người nào, chỉ có lẻ tẻ ánh đèn còn tại lấp lóe. Trong bóng đêm, gió biển mang theo dâm đãng khí tức, thổi lất phất khuôn mặt của bọn hắn. Hai người dọc theo bãi cát, đạp trên đồ châu đáo hạt cát, mang theo chiến lợi phẩm chậm rãi hướng về xa xa bên bờ đi đến. Còn chưa đi vài phút, Phùng Diệp đột nhiên nghe được một trận cô tiếng thê. Hắn nghi ngờ dừng bước, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe. Diệp ca, ngươi làm gì ngừng lại? A Sán phát giác được dị thường của hắn, quay đầu lại hỏi đạo. Xuyệt. Phùng Diệp giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, ra hiệu A Sán giữ yên lặng. Không có tiếng bước chân quấy nhiễu, lúc này nghe được rõ ràng hơn. Thanh âm kia tựa hồ là từ bên trái đằng trước chuyển tới. Lập tức, đầu đèn liền chiếu xạ tới, ở bên trái phía trước vừa đi vừa về tạo động. Theo tia sáng di động, một vòng vàng nóng ánh nhan sắc đập vào mi mắt. Ngoa tạo, lại là cá đỏ dạ lớn. Phùng Diệp mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới trên đường trở về lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. chỉ gặp một cái đầm nước nhỏ bên trong, một đầu màu vàng nóng cá đỏ dạ lớn bị mắc cạn tại trong đó. Cá đỏ dạ lớn là sẽ phát ra tiếng. Cổ thư sớm có ghi chép, mỗi năm tháng 4, đến từ hải dương, chạy dài vài dặm, cùng vang lên như sấm, ngư nhân lấy ống trúc dò xét đáy nước, nghe nó có tiếng thì biết cá đến. Cá đỏ dạ lớn tại sinh sôi mùa cùng gặp được nguy hiểm lúc, đều sẽ phát ra âm thanh. Giống được cá đỏ dạ lớn thanh âm cùng loại với hết xanh tiếng kêu, mà giống cá đỏ dạ lớn thanh âm lại tương đối nhỏ bé, cùng loại với đèn dầu hỏa thiêu đốt thanh âm. Thật đúng là cá đỏ dạ lớn, lỗ tai của ngươi đủ linh. A Sán cũng nhìn thấy. Đó là đương nhiên. Phùng Diệp toét miệng cười, nhanh chóng hướng đầm nước chạy tới. Đầu này cá đỏ dạ lớn nhìn xem không nhỏ, 2 cân phần lớn là có. A Sán cũng đi theo, có chút ít hâm mộ nói ra. Phùng Diệp không lo được trả lời, đem dẫn theo thùng cùng túi sách ra rắn buông xuống, liền đi nhanh lên nhập đầm nước nhỏ. Cái này đầm nước nhỏ không sâu, nước đọng khó khăn lắm đến chân mắt cá chân vị trí. Bất quá, cũng đủ cái kia cá đỏ dạ lớn ở bên trong bay nhảy. May mắn bị hắn phát hiện, bằng không chờ thủy triều trướng đi lên, liền lại trở lại biển rộng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó đông nhiên rỗi ra 2 tay đi bắt. Bắt ngược lại là bắt lấy nhưng trơn trượt rất, mà lại dễ rùa khí lực cũng không nhỏ. Bởi vậy, cương trảo xuất thủy mặt, liền lại từ trong tay cho tuột, rơi trở về trong đầm nước, còn tung vé hắn một mặt nước biển. Cổ hắn dùng tay áo ở trên mặt lau một chút, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lại tiếp tục bắt. Liên tục lại từ trong tay chạy đi 2 lần sau, rốt cục đem nó bắt được, bỏ vào trong thùng. Cá đỏ dạ lớn bình thường lên bờ tức tử. Mặc dù đánh nước biển tại trong thùng, nhưng đầu này cá đỏ dạ lớn vẫn là không có kiên trì bao lâu, liền đảo cái bụng ở ra rắm. Ha ha, đêm nay thu hoạch rất tốt, lại là cua ghẹ, lại là biển thỏ, hiện tại lại tới một đầu cá đỏ dạ lớn, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Chương 451, buộc cua biển mai hình thoi. Chương 451, buộc cua biển mai hình thoi. Lúc này đã khuya, đều nhanh 8 giờ. Điểm thu mua cũng đóng cửa, cái giờ này có lẽ người ta đều trên giường ngủ thiếp đi. Hai người vốn muốn đem chiến lợi phẩm mang đến trong tác phường, đợi ngày mai lại để cho người cầm lấy đi bán. Nhưng đi tới cửa xem xét, đại môn quá chặt, bên trong cũng không có sáng ngời, rõ ràng không ai. Hôm nay nhanh như vậy sao? Sớm như vậy liền đem cá giết hết. A Sán nhìn xem treo ở trên cửa khóa, hơi nghi hoặc một chút. Phùng Diệp nhìn một chút tác phường bên cạnh, chính mình nhà mới phương hướng, cũng là đèn tắt cửa bế. Khả năng hôm nay đưa tới cá tương đối ít, giết đến nhanh đi. Hắn cũng chỉ có thể dạng này suy đoán. Tính toán, ta vẫn là xách về trong nhà đi thôi, ngày mai mẹ ta tới lúc làm việc, vừa bạn cầm phát thuốc vậy đi bán đi. Ngươi không chê phiền phức là được. Có cái gì phiền phức cũng không phải rất nặng. Hai người đem biển thọ phân phần, đại khái một người một nửa, liền riêng phần mình về nhà. Phùng Diệp về đến nhà, đẩy một chút cửa lớn, phát hiện lực cản rất nhỏ, cũng không có từ bên trong chốt lại. Hắn cũng không có đi gọi đã ngủ rồi Diệp Thanh Linh. Không kịp xử lý chiến lợi phẩm, hắn đi trước phòng bếp tìm cơm ăn. Từ cơm trưa đến bây giờ đã 7, 8 tiếng đã sớm đói ngực dán đến lưng. Đồ ăn ngăn ở trong nồi ấm lấy, nhưng cũng không có nhiều nhiệt độ. Lạnh liền lạnh đi. Hắn cũng không có phiền phức một lần nữa làm nóng, chấp nhận lấy ăn. Sau khi ăn cơm xong, mới xử lý lên đi biển bắt hải sản thu hoạch. Phùng Diệp trước tìm tới một cái thùng, đem cá đỏ dạ lớn đơn độc bỏ vào. Sau đó xách tới trong phòng nơi hẻo lánh, đồng thời tìm đến không thấu ánh sáng đổ vật đắp lên. Đây là vì cách ly tia sáng, để cá đỏ dạ lớn màu sắc bảo trì kim hoàng. Tuy nói cá đỏ dạ lớn chết về sau cũng không biến sắc, nhưng nhiều một đạo biện pháp cũng không sao, lại không uổng phí chuyện gì. Về phần thêm đá khối nhiệt độ thấp bảo tồn, ngược lại là không cần thiết. Giữa mùa đông đã đủ lạnh. Về phần trước kia trong thùng kia mặt biển thỏ hầu như đều đã chết, tùy tiện để chỗ nào đều được. Còn có trong túi lưới mặt thượng vàng hạ cám hàng cũng giống như vậy, các loại Diệp Thanh Linh bắt đầu từ ngày mai đến lại phân lấy. Đem cua ghẹ rót vào trong sọt, hắn an vị tại cửa ra vào bắt đầu từng cái cho chúng nó chói gô. Cua ghẹ tính cách hung mãnh, hết sức tốt đấu, thường có tàn ăn hiện tượng. Bởi vậy, nhất định phải chói lại, để tránh bọn chúng đánh nhau, đem cái kìm cho làm rơi. Bất luận cái gì chủng loại con cua, một khi thiếu đi cái kìm, vậy cũng là tàn thứ phẩm, giá trị cực lớn suy giảm. Còn không có chói mấy cái, cửa phòng vang lên. Lập tức, Diệp Thanh Linh tức giận thanh âm từ phía sau hắn vang lên, một chút thời gian quan niệm đều không có, lại trở về muộn như vậy, đi làm cái gì? Đánh thức ngươi. Phùng Diệp chói cua ghẹ động tác dừng lại, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp Diệp Thanh Linh hất lên một kiện áo khoác, đứng tại cửa phòng. Ta liền còn chưa ngủ lấy, ngươi vừa về đến ta liền biết. Hôm nay thế nào ngủ được sớm như vậy, đưa tới cá đều giết hết. Không có, bây giờ thời tiết lạnh, thả một đêm sẽ không hư, ngày mai buổi sáng lại giết. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, a, dạng này a. Hiện tại ban ngày nhiệt độ còn có thể đạt tới 17-18 độ. Nhưng trước kia một đêm liền lạnh nhiều, chỉ có vị trí, những cá kia tương đương với nhiệt độ thấp ướp lạnh. Ngươi đây, trở về lâu như vậy đều không vào phòng đi ngủ, còn tại chơi đùa lung tung cái gì? Cái này, Phùng Diệp cầm trong tay vừa cột chắc cua ghẹ dương lên. Cua ghẹ, Thảo Hải bắt được. Ân, phải đem bọn chúng đều trói lại, bằng không đánh nhau đem cái kìm cho làm rơi liền bán không lên giá tiền. Còn đánh nhau, bắt rất nhiều sao? 40 cân tả hữu, ngươi nói nhiều hay là ít? Nhiều như vậy? Diệp Thanh Linh kinh ngạc, quay người liền trở về phòng bên trong đem y phục mặc tốt, đi ra hỗ trợ. Nàng một bên trói, vừa nói, ngươi đây là đi bao lâu? Cũng không bao lâu đi, ngươi không phải còn cho gà vịt cùng chó dựng ổ sao? Dựng xong ta liền đi đại khái chừng 6 giờ đi. Nói xong, Phùng Diệp lại đem hôm nay đi biển bắt hải sản kiến thức nói một lần. Nghe Diệp Thanh Linh càng thêm kinh ngạc. Vì sao ta mỗi lần đi thảo hải, cũng chỉ có thể đào chút con sò loại hình ngẫu nhiên vận khí tốt, mới có thể nhặt được một chút tương đối đáng tiền mà ngươi lại là 3 ngày 2 đầu gặp được đồ tốt? Có thể là ta hải vận cường đại đi, người khác đều là người tìm hàng, ta lại là hàng tìm người. Diệp Thanh Linh nghe xong, nhịn không được bật cười, ngươi cái này khoe khoang bản sự cũng không nhỏ. Bất quá, nàng ngẫm lại có lẽ thật đúng là có chuyện như vậy. Bờ biển người đều tương đối mê tín, hết lòng tin theo hải vận nói chuyện. Có người ra biển đánh cá, 3 ngày 2 đầu thắng lợi trở về, cũng có người ra biển một chuyến, mặc dù không thể nói là tay không mà về, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tại nàng nghĩ đến, cái này có lẽ chính là cái gọi là hải vận đang có tác dụng. Cái kia có khoe khoang, ta đây là ăn ngay nói thật được không? Phùng Diệp tự nhiên là nhà mình tìm tới chuyện của nhà mình. Dù cho là chính mình nàng dâu, hắn cũng không muốn giải thích, phiền phức không nói, còn rất khó giải thích rõ ràng. Diệp Thanh Linh liếc mắt, không muốn nghe hắn vương bà bán dừa, ngược lại hỏi, ngày mai ngươi cùng A Sán còn ra không ra biển? Đương nhiên ra a. Phùng Diệp ngay sau đó lại nói, ta nhìn 2 ngày này thời tiết có chút khác thường, quá nóng, chỉ sợ sắp biến thiên phải nắm chắc thời gian nhiều bất điểm. Vậy ngươi đi trước ngủ đi, miễn cho đến lúc đó ngươi lại lề mà lề mề không muốn lên. Hắn do dự nói, nhiều như vậy cua ghẹ, trời lại lạnh như vậy, một mình ngươi chói đến lúc nào đi? Cua ghẹ hình thể không coi là quá lớn, vượt qua 3-2 kích cỡ liền xem như tương đối lớn. Mà hắn bắt cua ghẹ lại không có chuyên chọn lớn bắt, đó là to to nhỏ nhỏ tận diện. 40 cân cua ghẹ, số lượng cũng không ít, chí ít cũng có 150 chỉ đi lên, toàn bộ chói xong phải không ít thời gian. Ta gọi A Vũ đứng lên cùng một chỗ chói, không bao lâu, Diệp Thanh Linh đem cột chắc cua ghẹ ném vào trong sọt, đứng dậy liền đi gọi nàng muội muội. Chuyển nhà mới, có phòng trống, Diệp Thanh Vũ tự nhiên là chuyển tới cùng bọn hắn ở cùng nhau. Vậy được đi, ta đi trước ngủ. Phùng Diệp lúc này không có cái gì tốt do dự cầm trong tay cái này một cái chói xong, tắm cái tay liền vào nhà đi ngủ. Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Nghe không bao lâu liền vang lên tiếng ấy, Diệp Thanh Linh nhịn không được oán thầm, nhanh như vậy liền ngủ mất thật giống một con lợn. Chương 452, màu vàng cá nóc. Chương 452, màu vàng cá nóc. 3 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Phùng Diệp mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức, nhưng lại lập tức rút vào trong chăn ấm áp, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, thật lâu không có nhúc nhích. Ngoài chăn mền đầu thật sự là quá lạnh. Liên vừa mới bỗng chốc kia, hắn đều cảm thấy lạnh leo thấu xương. Một bên Diệp Thanh Linh kỳ thật cũng tỉnh, nhìn xem bộ dáng của hắn đã cảm thấy buồn cười. Không muốn đi cũng đừng đi, nghỉ ngơi nhiều một ngày cũng không sao. Không được, hôm nay phải đi, A Sán cũng còn đang chờ. Phùng Diệp một mặt kiên định đáp trả, nhưng thân thể lại là thành thật ổ đất tại chăn ấm áp. Diệp Thanh Linh cười cười, lại nhắm mắt lại. Cứ việc trong lòng có mười. Không 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 cái không nguyện ý, Phùng Diệp cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, vén chăn lên bỏ lên. Ta đi. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, hắn mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi rửa mặt, mang lên đêm qua chuẩn bị xong một bữa cơm hộp đồ ăn, mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Đối diện chính là một trận thấu xương gió lạnh đánh tới, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Mẹ nó, đây cũng quá lạnh. Phùng Diệp nắm thật chặt cổ áo, bước nhanh đi hướng thả neo thuyền đánh cá bến tàu. Trên bến tàu rất là náo nhiệt, ánh đèn lấp lóe, đều là ra biển ngư dân. Trên mặt biển cũng không ít đèn trên thuyền chạy trôi, hướng trong biển rộng mà đi. Cứ việc thời tiết lạnh, trong biển hàng cũng không phải rất nhiều, y nguyên ngăn không được mọi người ra biển nhiệt tình. Không có cách nào, vì bạc vụn mấy lượng, nhất định phải bắt lấy mỗi một lần ra biển cơ hội. A Sán vẫn còn chưa qua đến, hắn đã chờ một hồi mới khoan thai tới chậm. Đây là khó gặp tình huống, trước kia cơ hội là A Sán chờ hắn, hắn chờ A Sán số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay làm sao so ta đến chậm, là ổ chân đang cắn người sao? Có chút, cái thằng chó này trời, thật sự là quá lạnh rất không muốn rời giường. A Sán xoa xoa tay, một bên dậm chân một bên trả lời, nhưng không có cách nào, đến kiếm tiền cưới vợ à, cũng còn không biết muốn cho ngươi lão cha vợ bao nhiêu lễ hỏi. Yên tâm, cha vợ của ta sẽ không công phu sư tử ngoạn. Phùng Diệp cười vô vô A Sán bà bay, ta cưới A Linh thời điểm, là ngàn dặm chọn một. Mặc dù qua mấy năm, muốn trướng cũng trướng không đến đi đâu. Vậy còn tốt. A Sán cười nói, liền sợ gặp được loại kia không phải gả nữ nhi, giống như là bán nữ nhi cái kia lễ hỏi tiền cao đến quá đáng. Lại cao hơn có thể cao đi nơi nào, nhiều lắm là liền 1-2 ngàn khối. Phùng Diệp nhếch miệng, xem thường địa đạo. Hiện tại đầu năm nay, bọn hắn nơi này lễ hỏi tương đối vẫn tương đối tiện nghi, trên cơ bản tại 1.500 khối trong vòng. Một người vất vả một chút, một năm xuống tới không sai biệt lắm liền có thể kiếm đủ. Mà tới được hắn trước khi trùng sinh, cái kia lễ hỏi liền cao đến chân trời liền không có thấp hơn 25 vạn, hơn nữa còn yêu cầu có xe có phòng. Xe giá cả không có khả năng thấp hơn 10 vạn, phòng ở tối thiểu nhất là muốn trong huyện. Cái gì khác ba kim thì càng đừng nói nữa, đó là nhu yếu phẩm. Gặp được khai sáng một chút phụ mẫu còn tốt một chút, nhận được lễ hỏi tiền sẽ coi như đồ cưới trả về trở về. Tuy nói không nhất định là toàn bộ, nhưng ít ra sẽ trả về một bộ phận. Nhưng nếu gặp được vắt chảy ra nước gia đình, cái kia lễ hỏi tiền liền thật là một đi không trở lại. Quả thực là đòi người mạng già, vì kết hôn, nhà trai nói là táng gia bại sản đều không đủ. Hắn là thật không hiểu rõ những cái kia làm cha làm mẹ làm sao lại có thể đem hôn nhân của nữ nhi coi như một trận giao dịch đâu. Hắn nghĩ đến nếu là chính mình có nữ nhi, lễ hỏi tiền tự nhiên cũng sẽ thu, đây là nhà trai thái độ. Nhưng hắn một phần cũng sẽ không lưu, sẽ coi như đồ cưới toàn bộ trả lại, hơn nữa còn muốn gấp bội cho. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên đối với lại muốn một đứa bé càng trong khi hơn phán, tốt nhất là nữ nhi. Chỉ là cố gắng đã lâu như vậy, Diệp Thanh Linh bụng lại một chút phản ứng đều không có. Cái này khiến hắn rất là buồn bực, cũng không ít gieo hạt ta. Đến làm việc hải vực, trời còn chưa sáng, không tiện lắm thả dính lưới, bọn hắn liền chuẩn bị trước kéo một lưới lại nói. Phùng Diệp từ trong khoang thuyền đem lưới kéo rời đi ra. A Sán cũng tạm thời ngừng thuyền, tiến lên hỗ trợ chỉnh lý, đem lưới kéo cùng nguyên bản chồng chất tại mạn thuyền hai bên duệ cương kết nối tốt. Cũng không biết hôm nay vận khí thế nào, có thể hay không kéo một chút đồ tốt đi lên. Khó mà nói, chỉ hy vọng lão thiên gia mở mắt đi. Mặc kệ cái gì mùa, trong biển hàng khẳng định có thể hay không kéo lên đến liền không nói được rồi. Phải xem vật khí. Lưới kéo chỉnh lý tốt, A Sán liền đi lái thuyền. Chờ thuyền bắt đầu chuyển động, Phùng Diệp liền đem lưới kéo buông xuống. Lưới vừa vào nước, Duệ Cương ngay lập tức co rúm, như đốn lượn xà hình, ngắn ngủi một hồi thời gian, liền toàn bộ vào biển thẳng băng. Lưới kéo chìm vào trong biển sau, hắn liền không có việc gì. Rạng sáng 5 giờ nhiều, nhất là để cho người ta mệt rã rời thời điểm. Nhưng là hắn lại không thể ngủ, quá lạnh sợ sẽ cảm mạo. Thế là, hắn liền đi phòng điều khiển, cùng A Sán câu được câu không trò chuyện. Sau khi trời sáng không lâu, bọn hắn thu thứ nhất lưới. Hàng không nhiều, cũng không có gì kinh hỉ, phần lớn là không đáng tiền tôm tép. Bất quá, Phùng Diệp lại tại đống cá bên trong thấy được một đầu màu vàng nóng bên trong xen lẫn điểm lấm tấm màu đen cá con, cũng liền so lớn cỡ bàn tay một chút. Nhìn ngoại hình này giống như là cá nóc, nhưng như thế nào là màu vàng? Hắn có chút hiếu kỳ, liền đem con cá nhỏ này bắt đi ra, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Con cá nhỏ này bên ngoài thân bóng loáng không vậy, có mập mạp thân thể. Phần lưng màu lót là màu vàng nóng, phía trên phân bố có màu đen vết bất tròn điểm, phần bụng tuyết trắng, vây cá là trong suốt sắc. Đầu thô tròn, lại thêm đột xuất hai cái mắt to màu đen, lộ ra 10 phần ngốc manh đáng yêu. Kim Hoa, tên khoa học cá nóc đốm xanh, cũng gọi tàu ngầm cá đây là Kim Hoa. Cái này màu vàng cá nóc, hắn hay là lần đầu gặp, nhưng nghe nói qua. Hắn nhớ kỹ chính là gọi tên này, nhưng tên khoa học là cái gì cũng không rõ ràng. Tại hắn quan sát cái đồ chơi này đồng thời, không nghĩ tới cái đồ chơi này cũng không ngừng hướng hắn nổ nước miếng, tựa như tại phỉ nổ hắn. Con em mày, lại bị một con cá cho khinh bị phỉ nổ. Sinh khí, cho ta sinh khí. Hắn nắm lấy Kim Hoa ngay tại nước trên dày dùng sức ma sát. Quả nhiên, trong một giây lát đằng sau, con cá con này tựa như hắn thấy qua cá nóc một dạng, hút vào không khí đem chính mình chống tròn go, còn dựng lên trên người gái nhỏ. Tiểu tử, còn nắm không được ngươi. Phùng Diệp nở nụ cười, dùng nó tròn vo thân thể lại đang nước trên giày trà sát mấy lần. Bắt được cá nóc niềm vui thú chính là đem nó làm sinh khí, chờ nó bành trướng dùng để lau giày. Trên tay ngươi bắt đây là cá nóc sao? A Sán nhìn thấy cử động của hắn, lớn tiếng hỏi. Đối với, một đầu màu vàng cá nóc. A, màu vàng cá nóc, cho ta xem một chút. A Sán hưng phấn mà chạy tới. Từ Phùng Diệp trong tay tiếp nhận đầu kia Kim Hoa, cẩn thận xem tường tận. Thật đúng là màu vàng, tại sao có thể có cái này màu sắc cá nóc? Biển cả không thiếu cái lạ, cái gì màu sắc cá đều có, một đầu màu vàng cá nóc có cái gì kỳ quái đâu? Cũng đối. A Sáng gật đầu một cái, thưởng thức một hồi lâu, sau đó tay dưng lên, cho ném trở về trong biển. Quá đột nhiên, Phùng Diệp ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp. Ta dựa vào, ngươi làm sao lại bước? Giữ lại làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giữ lại ăn, cái đồ chơi này hẳn là có độc đi. Không phải, cái đồ chơi này gọi Kim Hoa, cá cảnh tới. Mang về nuôi đứng lên không tốt sao? Ngươi không nói sớm, ta nào biết được ngươi nói ném liền ném, cũng không hỏi một chút ta. Cái kia không có cách nào, đều đã ném đi. A Sán hai tay mở ra, nói đùa, nếu không ta nhảy đi xuống cho ngươi vớt trở về. Phùng Diệp thuận hắn, cũng là đùa giỡn nói được a, tranh thủ thời gian nhảy. Ngoa tạo, ngươi đến thật, liền không sợ ta chết quóng a? Là chính ngươi nói, ta lại không buộc ngươi. Lại nói, ta cũng sẽ không để ngươi chết quóng, sẽ chỉ làm ngươi đông lạnh gần chết liền vớt lên. Chương 453, bạo lưới, có cá lớn. Chương 453, bạo lưới. Có cá lớn không có vội vã phân lấy tôm cá, bọn hắn trước mở ra thuyền đi thả dính lưới. Đồng dạng là mang theo 30 dương dính lưới đi ra, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tại hai người cộng đồng cố gắng bên dưới, không đến một giờ liền thả xong. Cái này 30 dương dính lưới bọn hắn hôm nay không chuẩn bị thu, thả đủ một ngày một đêm, đợi ngày mai đi ra lại thu. Nhiều thả một chút thời gian, có thể đánh đến hàng nhiều một chút. Dù sao bọn hắn dính lưới đủ nhiều, dù cho thời tiết tốt có thể liên tục ra biển, cũng có thể điều phối mở, bảo trì mỗi ngày đều có dính lưới thả. Đem dính lưới buông xuống về phía sau, bọn hắn liền đem lưới kéo bỏ vào trong biển, tiếp tục lưới kéo. Vẫn là A Sán lái thuyền, Phùng Diệp lưu tại bong thuyền phân chọn trước đó kéo lên tôm cá hàng không nhiều, phân nhặt lên rất nhanh, gần 20 phút liền hoàn thành. Lại trở nên không có việc gì hắn dứt khoát nằm ngoài đầu thuyền, treo lên chợp mắt đến. Vốn là có chút giấc ngủ không đủ, bị cái này ấm áp thái dương nhất sái, thì càng là mệt ra rời. Còn có cả ngày sống muốn làm, hắn đến dưỡng đủ tinh thần. Vừa vặn có thể thừa dịp ngay tại làm việc khe hở híp mắt một hồi. Về phần có thể hay không ngủ, cái kia hoàn toàn không phải chuyện gì. Đời trước hắn liền đã luyện thành tùy thời tùy chỗ chìm vào giấc ngủ bản lĩnh. Đừng nói cái này gió nhỏ sóng nhỏ liền xem như sóng to gió lớn, chỉ cần đem thân thể cố định trụ, hắn đồng dạng ngủ được. Bất quá, nằm ngoài đầu thuyền ngủ, hắn cũng không có ngủ an tâm. Cũng không phải bởi vì sóng biển khiến cho thuyền đánh cá lay động, cái kia rất bình thường, không ảnh hưởng tới hắn. Nguyên nhân chân chính là mặt trời mới mọc hào bổ sóng chạm biển chỗ tóe lên tới mặt nước, bắt hắn cho tới tỉnh. Hắn đều tưởng rằng biến thiên trời mưa, lập tức liền đánh thức. Đợi lấy lại tinh thần, mới phát hiện ý nguyên mặt trời chói chang, ở đâu là trời mưa? Cỏ. Nguyên lai là bọt nước, còn tưởng rằng trời mưa đâu, hắn lau mặt một cái bên trên nước biển, lại phủi phủi quần áo bên trên giọt nước. May mắn hắn mặc áo khoác có nhất định chống nước tính, bằng không liền cho tới nước. Người xấu mập đẹp, thật mẹ nó mất hứng. Đối với trên mặt biển bay cuồng bọt nước, hắn nhịn không được gắt một cái. Hắn vừa mới trong giấc mộng, mơ tới chính mình chính mở ra du thuyền, mang theo một thuyền mỹ nữ tại du lịch vòng quanh thế giới, đẹp đến mức không muốn không muốn. Cũng không biết ngủ bao lâu, sóng gió đều biến lớn rất nhiều. Xem bộ dáng là thật sắp biến điên. Không phải hôm nay, chính là ngày mai. Ở đầu thuyền là không có cách nào ngủ, hắn liền chuẩn bị về trong khoang thuyền ngủ tiếp, tốt nhất là có thể đem cái kia mộng đẹp cho nối liền. Chỉ là không đợi đi vào khoang thuyền, liền bị A Sán gọi lại. Diệp ca, ngươi vào bên trong làm gì, không phải đi thu lưới sao? Kéo thật lâu sao? Ngươi xem một chút thái dương tại vị trí nào liền biết. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn, mới phát giác thời gian xác thực không còn sớm, xem chừng 11 giờ đều qua. Nói cách khác, lưới này kéo có 3 giờ trở lên. A Sán lại nói tiếp, lúc đầu đã sớm hẳn là thu, nhìn ngươi ngủ được giống lợn chết một dạng, liền không có bảo ngươi. Ngươi mới lợn chết đâu? Phùng Diệp trả lời một câu, quay người bước nhanh đi hướng đuôi thuyền, chuẩn bị bắt đầu thu lưới làm việc. A Sán cũng đem thuyền ngừng lại, đến đuôi thuyền hỗ trợ. Thu lưới kéo một người cũng có thể làm, nhưng là sẽ phi thường chậm, dù sao muốn chiếu cố hai bên duệ cương. Lên lưới cơ khởi động, duệ cương bị chậm rãi túm đi lên. Nhưng là máy móc lại phát ra kéo kẹt thanh âm. A Sán sửng sốt một chút, lập tức mừng lớn nói, đây là hàng quá nặng, muốn bảo lưới sao? Cũng có thể là lên lưới cơ nên bảo trì. Phùng Diệp lại là quay đầu liền tạt một chậu nước lạnh đi qua. Hắn là thật như vậy cảm thấy. Nước biển độ mặn cao, máy móc dùng lâu dễ bị ăn mòn, phát ra dị thường thanh âm rất bình thường. Bọn hắn máy này lên lưới cơ mua được cũng gần nửa năm, đến nay còn không có làm hỏng, hiện tại ra chút ít ma bệnh cũng không kỳ quái. Chương 454, Hoàng Kim Cá Thu Cá. Chương 454, Hoàng Kim Cá Thu Cá. Đầu năm nay đối với hải dương sinh vật nhận biết, giới hạn tại truyền miệng, khẳng định không có khả năng cái gì đều biết. Hú hồ, liền xem như đã trải qua tin tức nổ lớn, có đời trước ký ức Phùng Diệp một dạng có đồ vật không biết. Cũng tỉ như bên trên một lưới kéo tới đầu kia kim ba hoa, hắn liền giới hạn tại biết như thế cái cách gọi, hơn nữa còn là mỏm mẫm. Mà trên thực tế, kim ba hoa chỉ là tục xưng. Người ta tên khoa học gọi là cá nóc đống xanh, cũng gọi tàu ngầm cá, là bốn răng đồn khoa cá. Sinh vật biển chủng loại thật sự là nhiều lắm, đừng nói ngư dân dù là chuyên môn nghiên cứu cái này hải dương học nhà đều chưa hẳn nhận biết tất cả chủng loại. Chờ chút lại nói cho ngươi. Phùng Diệp cũng không đổi mà giải thích. Hắn trước đem lưới túi giải khai, để bên trong tôm cá nghiêng ở trên bông thuyền. Chỉ một thoáng, bông thuyền liền có thêm một tòa ngư sơn, từng đầu tươi sống con cá đang dùng răng nhảy nhảy nhóc nhóc. Hắn nhìn một chút mặt ngoài một tầng cá, trên cơ bản đều là cá đối đầu dẹp, chỉ có một ít chút ít mặt khác chủng loại, mà lại không có gì hiếm có. Hiển nhiên, đây là đụng phải ố chi bầy cá, vừa vặn bị kéo chúng. A Sán thì là thẳng đến con cá lớn kia mà đi, đem nó từ đống cá bên trong lay đi ra. Con cá này mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng là nửa chết nửa sống đều không có cái gì dãy rủa khí lực, còn sót lại mang cá còn thỉnh thoảng khép mở hai lần. Ngoa tạo, thật nặng, đến có mấy chục cân. A Sán là không ngậm miệng được, vừa nói, một bên phí sức đem cá lớn kéo đi ra. Hắn vô vô cá lớn, kiên nhẫn mà hỏi thăm, đây có phải hay không là cá thu ngừ một cái chủng loại? Người đây coi như nghĩ sai. Phùng Diệp lắc đầu nói, mặc dù được gọi là hoàng kim cá thu ngừ, nhưng thật đúng là không phải cá thu ngừ, nó chân chính danh tự là cá cam sọc. A Sán nghe được càng mơ hồ, a, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta trong miệng nói cá thu ngừ, bình thường chuyên chỉ điểm xanh cá thu, là trinh khoa ngựa giao thuộc loài cá, mà hoàng kim cá thu ngừ là sâm khoa sư thuộc loài cá. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cá. Nói xong, Phùng Diệp lại tăng thêm một câu, đúng rồi, Trương Hồng cũng gọi cao thể sư, chính là sâm khoa sư thuộc. Dạng này A Sán nghe được cái hiểu cái không, nhưng hai hàng này dáng dấp cũng phải quá giống, thế nào lại là hai loại hoàn toàn khác biệt cá đâu? Ta đây cũng không rõ ràng, người phải đi hỏi hải dương sinh vật học nhà. Phùng Diệp nhún vai, biểu thị chính mình cũng bất lực. A Sán gãi đầu một cái, cẩn thận nhìn xem con cá này, đồng thời cùng trong đầu trong trí nhớ cá thu làm so sánh. Phùng Diệp cũng ngồi xuống, chỉ vào hoàng kim cá thu ngừ tiếp tục nói, con cá này sở dĩ được như thế cái tên, một là bởi vì lớn lên giống cá thu ngừ, hai là thân thể hai bên đều có một đầu rõ ràng màu vàng đất tu mang, từ hôn bộ xuôi theo thai mãi cho đến cái đuôi. Hoàng kim cá thu ngừ, nó có cái gần chục năm cái sư, cùng nó dáng dấp phi thường giống hoàng kim cá thu ngừ, tên khoa học cá cam sọc, thuộc về hải dương ấm ôn tính trung thượng tầng săn mồi loài cá, phân bố tại nước ta các đại duyên hải. Nó dáng người trình phượng hình truy, hơi dẹn. Phần lưng nhiều hiện lên lam màu xanh lá, phần bụng màu trắng bạc, bên ngoài thân che vòng tròn nhỏ bé, vây ngực cùng vây cá tương đối ngắn. Thành cá trừ cá thể khá lớn có khuynh hướng đơn độc kiếm ăn bên ngoài, mặt khác cá thể bình thường lấy mấy chục đầu hoặc gần trăm đầu thành đàn săn mồi. Khi chủ muốn lấy để cá, ngọc gân cá các loại cỡ nhỏ loài cá cùng đầu đủ loại cùng giáp sát loại sinh vật biển làm thức ăn. Có cực cao dùng ăn giá trị, nó chất thịt tinh tế tỉ mỉ nhắm mịn, hương vị đặc biệt, thuộc về cấp cao dùng ăn tính loài cá, nhất là tại Nhật Hàn xử lý bên trong có địa vị rất cao. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà cá thu trên thân trải rộng màu lam điểm lấm tấm, đây chính là điển hình nhất khác nhau một trong. Từ thể sắp đi lên nói, trừ phía trên nói tới chỗ khác biệt bên ngoài, hai loại cá không có khác biệt lớn. Cá thu phần lưng hiện lên chỉ màu lam, cùng lam màu xanh lá kỳ thật rất giống, người bình thường khó mà phân rõ. Tốt nhất phân chia hai loại cá bộ vị là nhìn với cá. Hoàng kim cá thu ngừ vây lưng cùng vây cá đều là liên tục, một mực lan tràn đến đuôi trôi. Mà cá thu vây lưng cùng vây cá phía sau, theo sát lấy chính là tất cả một loạt ly tán nhỏ vây cá. Phùng Diệp chỉ vào hoàng kim cá thu ngừ vây cá, cũng đã nói một lần cho A Sán nghe. Đáng tiếc bọn hắn không có bắt được cá thu, nếu không có thể càng trực quan tương đối cả hai khác biệt. A Sán nghe được là sửng sốt một chút không có nghe rất minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, Diệp ca, ngươi thế nào biết nhiều như vậy, trên sách nhìn thấy. Đương nhiên. Phùng Diệp gật gù đắc ý thì thầm, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách hắn niệm hai câu này, liền niệm không nổi nữa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ có rất dài một đoạn, không chỉ hai câu này. Nhưng mà phía sau là cái gì tới? Hắn gãi đầu một cái, tóm lại, trong sách cái gì cũng có. cho nên muốn bao nhiêu đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. A Sán phốc thử một tiếng bật cười, cái gì cùng cái gì à, ngươi cái này đọc đều là thứ gì loạn thất bát tao. Phùng Diệp cũng cười, hắn vừa mới lời kia đúng là trước sau không đắc cát. Hắn cũng là nhớ kỹ quá Lao Thuận mồm đã nói đi ra. Hắn thay đổi chủ đề, nói ra, con cá này nhìn xem đều một m5 dài quá, ta đánh giá một chút nặng bao nhiêu. Nói, hắn liền đem bong thuyền nằm hoàng kim cá thu ngừ bế lên. Con cá này trên thân chân mượt không dễ dùng lắm kỉnh, mà lại xác thực đủ nặng, rất là cố hết sức. Xem chừng có 70 nhiều cân, không nhỏ. Hoàng kim cá thu ngừ nghe nói lớn nhất cũng bất quá 100 cân tả hữu. Ta cũng tới thử một chút. A Sán đưa tay nhận lấy, lại lập tức không có nắm vững, rớt xuống bong thuyền. Hắn một lần nữa phí sức ôm lấy đứng lên, cười nói, quả nhiên đủ chìm, có thể bán không ít tiền đi. Là không ít, nhưng muốn so cá thu tiện nghi. Phùng Diệp nói, cầm thanh đao, cho cái này hoàng kim cá thu ngừ lấy máu sắp xếp chua. Tiện nghi liền tiện nghi đi. Cái đầu lớn, coi như đơn giá thấp một chút, tổng giá trị hay là rất khả quan. Nhìn xem đầy bong thuyền cá đối đầu rẹn, A Sán lại nói nhiều như vậy cá đối đầu rẹn, không biết có hay không đi dính lưới bên kia. Biển cả lớn như vậy, ai biết cái này bầy cá bơi đi chỗ nào? Bằng không chúng ta đi thu mấy tấm dính lưới nhìn xem. Cũng được. Phùng Diệp nghĩ nghĩ còn nói đến, dứt khoát đem dính lưới nhận lấy đi, ta nhìn giống như sắp biến thiên. Nếu là ngày mai không có khả năng ra biển, cái này 30 dương dính lưới liền rất có thể phế đi. Ân. Chương 455, có kinh hỉ, nhưng mà không nhiều. Chương 455, có kinh hỉ, nhưng mà không nhiều. Hai người đem cá xử lý tốt, tiện thể đem cơm chưa ăn, liền mở ra thuyền đi thu dính lưới. Phao ở trên mặt biển theo sóng biển chìm nổi lắc lư. Sóng gió không lớn, bình thường sẽ không đánh không có. Liền sợ một khi biến thiên, sóng gió quá lớn, vậy coi như là ẩn số. Mà lại biến thiên rất có thể không phải chuyện một ngày hai ngày, sóng biển chìm xuống cũng là cần thời gian. Phùng Diệp đem phao câu tới, đem dây lưới cuốn đến nhấp nhô trên luân, bắt đầu thu trở về lưới. Theo lưới đánh cá dần dần bị thu hồi, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy treo ở phía trên dãy rùa tôm cá cua. Nhìn xem số lượng coi như có thể, cái gì hàng đều có. Mặc dù không phải thuần một sắc ố chi cá, hai người cũng không có thất vọng. Mới tấm thứ nhất lưới mà thôi, phía sau còn có 29 dương đâu. Đem cá giải đi ra, phân loại ném vào trong sọt, bọn hắn tiếp tục thu lưới. Theo từng tấm lưới đánh cá bị thu đi lên, từng cái trong sọt hàng cũng dần dần tràn đầy đứng lên, có đã là thứ hai giỏ, thứ ba giỏ. Nhưng bọn hắn tâm tâm niệm niệm ô chi cá nhưng vẫn không có đại lượng xuất hiện tại trên lưới đánh cá, đều là không giải rác tán một hai đầu. Đều đã thu một nửa, xem ra cái kia ô chi bảy cá là không có hướng bên này tới. A Sán trên khuôn mặt có chút thất vọng. Đừng nóng đội A, còn có nhiều như vậy tấm lưới đâu. Phùng Diệp an ủi, nói không chừng tờ tiếp theo lưới liền có kinh hỉ đâu. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục chuyển động nhấp lô vòng, giáp dây lưới đem lưới đánh cá hướng trên thuyền kéo. Không nghĩ tới thật đúng là bị nó nói chúng kinh hỉ luôn luôn tại trong lúc lơ đãng liền đến. Ai, Tiểu Thanh Long. Tấm lưới này vừa thu một nửa, hắn liền thấy dính trên bóng có một cái gợn sóng tôm hùm bị quấn quanh lấy không thể động đậy. Như vậy đại nhất chỉ, giáp sắc lục lục còn mang theo màu quýt cùng màu lam vằn. Không phải Tiểu Thanh Long, còn có thể là cái gì? Cái gì? Tiểu Thanh Long. A Sán trong nháy mắt lên tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua, luôn miệng khen hay, cái này tốt, cái này tốt, cái này đương nhiên được. Lại nói bọn hắn có một thời gian thật dài không có đánh bắt đến Tiểu Thanh Long. Phùng Diệp tăng nhanh thu lưới tốc độ, à, còn có còn lại một nửa trong lưới, lại còn có 4 cái Tiểu Thanh Long treo ở phía trên. Hai người đều là mừng rỡ không thôi, phảng phất điên cuồng bình thường, đầy máu phục sinh. Lúc đầu bận rộn cả ngày, đã là thể xác tinh thần mỏi mệt không thôi, lần này phảng phất đều tan thành mây khói. Hai người hưng phấn mà đem Tiểu Thanh Long giải đi ra. Cũng không tệ lắm, đều rất lớn cái này, một cái không sai biệt lắm có cái 892, mặt khác mấy cái điểm nhỏ, nhưng cũng vượt qua được cân. Phùng Diệp bắt một cái trên tay, nhìn xem cái đuôi của hắn càng không ngừng rôi thẳng của mình. Không nghĩ tới nơi này còn có tôm hùm, đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu a. A Sán cũng bắt một cái, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, rất vui vẻ. Phải biết, bọn hắn ở chỗ này thả dính lưới cũng không phải một ngày hai ngày một mực không có nhìn thấy Tiểu Thanh Long bóng dáng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ngoại ý muốn bắt được 5 cái. Còn lại mười mấy tấm trên vong không biết còn có hay không. Cái kia tranh thủ thời gian thu, không chừng liền còn gì nữa không. Ta đi lấy cái thùng tới trang. A Sán đi vào khoang thuyền, cầm một cái thùng đi ra, cũng đánh nửa thùng nước biển, mới đem Tiểu Thanh Long đều bỏ vào. Trên thuyền mặc dù có khoang thông nước, nhưng tạm thời số lượng quá ít, không cần thiết thả bên trong, dùng thùng trang là đủ rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, tiếp xuống mấy tấm lưới ngay cả một cái Tiểu Thanh Long đều không có, càng đừng đề cập cái kia ô chi bảy cá phần lớn là con quắc cá. Cái này khiến hai người thất vọng không thôi, lại trở nên mặt ủ mày chau đứng lên, đều rũ cụp lấy đầu, cơ giới thu lưới. Trong lúc bất chợt, một cơn sóng đánh tới, thân thuyền kịch liệt lay động, A Sán không có đứng vững, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Hắn ổn định thân hình, hậu chi hậu giác kinh ngạc nói, lúc nào sóng gió lớn như vậy? Không có chú ý. Phùng Diệp nhìn xem sóng cả chập trùng sóng biển, cau mày, mau đem lưới thu sạch đứng lên, cá trên đường trở về lại giải. Ân. A Sán nhẹ gật đầu, xem ra là sắp biến thiên, may mắn chúng ta đem dính lưới thu lại. Hai người cấp tốc đem còn lại dính lưới thu đi lên. Kinh hỉ có, nhưng là không nhiều, bất quá là lại bắt được 3 cái Tiểu Thanh Long. Cũng còn không kịp giải, toàn bộ trồng chất tại bong thuyền. Vẫn được, tổng cộng 8 cái Tiểu Thanh Long, có thể bán cái 30. Nói đến đây số lượng chữ, A Sán không khỏi bó tay rồi, cỏ, làm sao lại chỉ trị giá chút tiền như vậy? Tiểu Thanh Long chỉ là đơn giá cao, nhưng số lượng thiếu, một cái lại không đa trọng, tự nhiên bán không đến bao nhiêu tiền. Phùng Diệp cười cười, hôm nay cũng coi như có thể, hơn 500 cân ô chi cá, lại thêm đầu kia hoàng kim cá thu ngừ, còn có những cái kia thượng vàng hạ cám 700-800 khối là có. Đối với hôm nay thu hoạch, hắn vẫn tương đối hài lòng, cái này đều đỉnh cái khác thuyền vài ngày thu hoạch. Cũng đối. A Sán trong lòng cũng đại khái tính toán một chút, không sai biệt lắm là số này. Tốt, ngươi nhanh đi lái thuyền, chúng ta phải nhanh đi về. Ân. Chỉ chốc lát sau, mặt trời mới mọc hào ngay tại trên mặt biển bạch ra một đạo màu trắng vết nước, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương vẫn như cũ lóa mắt, nhưng gió này sóng lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Bởi vì còn có 10 cái lưới đánh cá không có giải nguyên nhân, lúc này vẫn còn tương đối sớm, 3 điểm cũng còn không có đến. Hắn cũng không đội mà giải cá, sờ lên túi, thuốc lá móc ra đốt, nâng cao tinh thần chút. Mệt mỏi một ngày, đều không có rút vài điều thuốc, cũng liền mỗi cơm canh sau một chi kia thần tiên khói là cố định. Thời gian khác, chỉ có thể là bắt được nhàn rỗi mới rút có lại, sẽ không chuyên môn dừng lại rút. Người một khi bận rộn rất nhiều chuyện đều sẽ quên. Bình thường không ra biển, một gói thuốc lá cũng liền khó khăn lắm có thể quản một ngày. Đây là một mình hắn rút, nếu là đụng phải người, cái này một chi, cái kia một chi, một gói thuốc lá căn bản là hơn. Mà ở trên thuyền, một gói thuốc lá có thể rút 3 ngày tả hữu. Một điếu thuốc từ thiêu đốt lên. Hắn hít sâu cuối cùng một ngụm, còn lại đem điếu thuốc đạn tiến trong biển, ngồi xổm người xuống, làm việc. Tốt nhất là có thể ở cạnh bờ trước đem cái này 10 cái lưới đánh cá bên trong cá đều giải đi ra. Chương 456, hàng của ta đâu? Chương 456, hàng của ta đâu? Trải qua hơn 2 giờ đi thuyền, mặt trời mới mọc hào rốt cục về tới đông đầu thôn bến tàu bên ngoài. Gió còn tại hô hô phá, sóng cũng lại biến lớn chút. Mặc dù thời gian còn sớm, thái dương vừa mới xuống núi, nhưng trên mặt biển khắp nơi đều là trở về thuyền đánh cá. Xem ra tất cả mọi người vội vàng chạy về. Trên biển gió bắt đầu thổi lãng, ai sẽ không sợ. Nhanh, thừa dịp còn không có bao nhiêu thuyền cập bờ, chúng ta mau đem hàng bán, miễn cho chậm còn muốn xếp hàng. Trên bến tàu không ít người đều là phát hiện thời tiết dị thường, đến đây các loại nhà mình thuyền đánh cá trở về. Bất quá, đã cập bờ thuyền lại không nhiều, mà lại có một ít đã đem cá bán xong. Phùng Gia Phát trong tiệm không có người bán hàng, nhìn thấy mặt trời mới mọc hào cập bờ sau, mau chóng tới hỗ trợ. Nhảy một cái lên thuyền, hắn liền không kịp chờ đợi hỏi, hôm nay hàng nhiều hay không? Có hay không bắt được đồ gì tốt? Tạm được, cũng liền 8 cái tiểu thanh đồng, còn có một đầu 70 đến cân hoàng kim cá thu ngừ, ô chi cá có cái 500 đến cân, mặt khác thượng vàng hạ cám cũng có một chút. Phùng Gia Phát kinh ngạc, các ngươi vận khí này cũng quá tốt đi, thu hoạch so những người khác mạnh hơn nhiều. Không đồng nhất thẳng đều là như vậy phải không? Lời này, Trang bức ý vị mười phần. Biết các ngươi lợi hại, được rồi. Phùng Gia Phát qua loa nói một câu, ở trên thuyền tìm, hàng đâu? Ta tiểu thanh rồng cùng đại hoàng kim cá thu ngừ đâu? Cỏ, làm sao lại thành hàng của ngươi? Phùng Diệp liếc mắt, nói tiếp, trở về thời điểm, thuyền quá lung lay, liền thả trong khoang thuyền. Cắt, lập tức liền là của ta hàng, bất quá là tạm thời tại trên tay ngươi bảo quản lấy mà thôi. Phùng Gia Phát trả lời một câu, quay người liền chui tiến vào khoang thuyền. Hắn liếc mắt liền thấy được nằm dưới đất hoàng kim cá thu ngừ, quả nhiên đủ lớn. Cái kia tiếp cận 1m5 kích cỡ, xem xét cũng làm người ta hưng phấn. Cá lớn không phổ biến, chỉ ngẫu nhiên có thể bị bắt vớt lên đến, phải xem vật khí, hơn nữa còn không nhất định có thể rơi xuống trong tay hắn. Phát thúc, con cá này giá cả bao nhiêu? A Sán vừa đi vào khoang thuyền, liền mở miệng hỏi. Đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Xem ở lớn như vậy phân thượng, ta có thể cho đến một khối 8 lông. Thấp như vậy à? Không thấp, coi như liền đầu này cá, đều so người khác một ngày thu hoạch còn nhiều hơn, còn không vừa lòng à? Đến, một khối khiêng xuống đi. Ân. Phùng Diệp không có tham dự vào cò kẹ mà cả, cảm thấy giá tiền này vẫn được. Con cá này ở niên đại này, cũng chỉ có tại tiểu quỷ tử cái kia mới có thể bán được giá cao. Mà lại, cùng Phùng Gia Phát hợp tác lâu như vậy, cho tới nay cho giá cả cũng không tệ, không cho rằng lần này liền sẽ cố ý đem giá cả mở thấp. Mấy người một bên vừa đi vừa về vận chuyển dỡ hàng, một bên hàn huyên vài câu, còn thuận tiện hỏi hỏi những người khác thu hoạch thế nào. Đã trở về thuyền, đều không có thu hoạch của bọn hắn nhiều. Nhiều nhất một đầu thuyền, cũng còn không đến bọn hắn 1/3. Chắc hẳn những cái kia còn không có cập bờ thuyền, tình huống cũng nói chung như vậy. Trừ phi có thuyền vận khí tốt đụng phải cá lớn bầy, mò cái chậu đầy bắt đầy. Đây không phải không có khả năng, chính là xác suất có chút ít đáng thương. Bọn hắn hôm nay cũng là vận khí tốt, đụng phải một cái ô chi bầy cá, bằng không thu hoạch không có nhiều như vậy, chỉ sợ một nửa cũng chưa tới. Mà sự thật cũng xác thực như vậy. Vẹn vẹn ô chi cá liền cái cân ra 568 cân, mặc dù đơn giá thấp, trước mắt chỉ có 8 lông, nhưng cũng có 454 khối 4 lông. Mà mặt khác thượng vàng hạ cám tôm cá cua chung vào một chỗ, bao quát hoàng kim cá thu ngừ, cũng chỉ bán được 387 khối 7 lông. Đương nhiên, còn có đại khái 300 cân con cóc cá, cùng với khác một chút tôm kép không có bán. Nếu như toàn bộ bán đi, không sai biệt lắm có cái 500 khối tả hữu. Chương 457, thu tôm lồng. Chương 457, thu tôm lồng. Gió này quét qua chính là một đêm, đến ngày thứ hai ban ngày đều không có ngừng. Nhưng là, hôm nay lại tạm thời không có đổi, lại là một ngày nắng đẹp. Lao thiên gia thật đúng là không ai có thể suy nghĩ đến thấu. Bất quá, ra biển là đừng suy nghĩ, sóng biển có chút lớn. Thẳng đến lại qua một ngày, mới bắt đầu chân chính biến thiên, liên tiếp hạ 2 ngày mưa nhỏ. Đợi đến sóng biển chìm xuống, có thể ra biển lại là 2 ngày đi qua. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, thời tiết tốt vẹn vẹn duy trì 5 ngày, Lão Thiên gia liền lại tắc quái. Lúc này ngược lại là không có trời mưa, chỉ là trời đầy mây, nhưng là lên gió lớn, đồng dạng không có khả năng ra biển. Mùa đông chính là như vậy, tinh mấy ngày, âm mấy ngày, ngẫu nhiên bên dưới mấy ngày mưa nhỏ. Nhưng mỗi lần thời tiết biến hóa, tất nhiên nương theo lấy gió lớn gào thét. Thời gian ngay tại có một ngày không có một ngày ra biển ở trong lặng yên mà qua. Đảo mắt liền tới 21 tháng chạp. Sáng sớm, Phùng Diệp liền ra biển. Ngày mai sẽ là thăng quan yến, hắn đến là ngày mai yến hội chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì ven biển nguyên nhân, nơi đó xử lý tiệc rượu cả bản đồ ăn có hơn phân nửa đều là hải sản. Đến làm việc hải vực, tìm tới phao, hắn cùng A Sán bài bắt đầu thu dính lưới. 30 dương dính trong lưới hàng đều tương đối bình thường, đều là thường gặp chủng loại. Lấy tại mùa đông tràn lan con cóc cá chiếm đa số, ô chi cá cũng không ít, mặt khác tôm cá của tương đối thiếu. Dẹp xong dính lưới, bọn hắn lại ngựa không dừng vó đi tu tôm lồng. Từ khi dính lưới dính đến tiểu thanh long, bọn hắn liền mua 50 cái tôm lồng đổ xuống. Mặc dù không phải mỗi lần đều có thể thu hoạch tiểu thanh long, nhưng cũng coi như có thể, thỉnh thoảng có thể có tiểu kinh hỉ. Huống chi, tôm lồng cũng chính là tiện thể lấy thả, phí không được quá nhiều thời gian. Tôm lồng kỳ thật cũng là lồng một loại, chỉ bất quá cấu tạo cùng tác dụng cùng bình thường lồng có chỗ khác nhau. Lồng bình thường do hình vuông bộ khung kim loại cùng lưới phiến tạo thành, hai chi đỡ ở giữa lưới cố mặt bên mở có đổ cần miệng, phần đuôi là túi lưới, thỉnh nạp cá lấy được vận. Bình thường tương đối dài, từ vài mét đến mấy chục mét đều có. Mà tôm lồng hình dạng đa dạng, hình vuông, hình trụ tròn, dù hình đều có, nhìn mọi người yêu thích. Mà lại mở miệng lớn nhỏ trải qua thiết kế tỉ mỉ, đã có thể bắt lấy tôm hùm lớn, lại không dễ dàng để cá con ngộ nhập trong đó. Nếu gọi là tôm lồng, kỳ chủ phải làm dùng tự nhiên là dùng để bắt tôm loại. Bởi vì tôm tương tự so sánh mất cảm, bởi vậy tôm lồng thiết kế sử dụng tinh mịn ô lưới, có thể đem tôm loại hữu hiệu vây khốn. Bọn hắn mua tôm lồng chính là hình vuông. Thu tôm lồng cùng thu lồng một dạng, đều không có cái gì kỹ thuật có thể nói, thuận dây thừng một chút xíu kéo lên là được. Theo tôm lồng dần dần lộ ra mặt nước, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong nhảy nhót chính vui mừng tôm cá cua. Tuy nói là tôm lồng, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có cá cùng con cua ngộ nhập trong đó. Hắn đem tôm lồng kéo lên thuyền, liền đem bên trong hàng toàn bộ đều rót vào chuẩn bị xong trong giỏ trúc. Cái gì hàng đều có, số lượng cũng tương đối khả quan. Xem chừng có một cân tả hữu to to nhỏ nhỏ tôm chín cúc, còn có một số đỏ tôm cùng kiếm tôm, một cái cua xanh, hai cái tảng đá cua, mấy cái cá con. Đáng tiếc không thấy tiểu thanh long, có chút hơi nuối tiếc. Hắn còn muốn lấy nếu là tiểu thanh long số lượng đầy đủ, liền có thể cho thăng quan yến thêm vào một đạo đặc biệt tiệc hải sản, có mặt rất. Tiểu thanh long có thể không rẻ, đắt đến rất, người bình thường nhà xử lý tiệc rượu cũng không bỏ được dùng. Bất quá, lúc này mới cái thứ nhất tôm lồng mà thôi, còn có cơ hội. Tiếp tục. Cái thứ hai tôm lồng tình huống cũng kém không nhiều, chỉ bất quá đổi thành kiếm tôm nhiều một ít, cua xanh đổi thành hai cái cua ghẹ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Theo từng cái tôm lồng thu đi lên, trong giỏ trúc đầu hàng cũng là càng ngày càng nhiều. Đợi đến A Sán giải lưới cuối cùng hai tấm dính trên mạng cá, thu thập một chút tới, liền thấy giỏ trúc không sai biệt lắm đầy. Thu bao nhiêu cái tôm lồng? A Sán tiếp lấy lại hài lòng nói, hàng thật nhiều đến a, nhìn xem tôm chín khúc cùng kiếm tôm đều không ít. Mặc kệ từ lúc nào, tôm đều không rẻ, so rất nhiều cá cũng đắt hơn bên trên không ít. Thu không sai biệt lắm 20 cái, đáng tiếc một cái tiểu thanh long đều không có thấy. Vậy cũng có thể, tiểu thanh long không có liền không có thôi, cũng không phải nhất định phải có một cái kia đồ ăn. Ta là cảm thấy lên mâm tiểu thanh long, không phải càng có mặt mũi sao? Cái kia ngược lại là, trong thôn đầu còn không có mấy nhà có như thế bỏ được. A Sán nhẹ gật đầu, không phải còn có 30 cái tôm lồng sao? Có lẽ kế tiếp tôm trong lồng đầu liền có đâu. Chỉ mong đi. Phùng Diệp cười cười, tiếp tục nắm kéo kế tiếp tôm lồng. A Sán cũng không đội mà phân lấy cái này một sọt thượng vàng hạ cắm hàng, thu tôm lồng cũng không cần hắn hỗ trợ. Hắn liền tốt cả dĩ hạ móc ra khói, đưa một cây cho Phùng Diệp, "Diệp ca, đến một cây." Phùng Diệp nhận lấy điếu thuốc, đốt đút lên, thật sâu hít một hơi, sau đó ngậm lên miệng lại tiếp tục bận rộn ra. A Sán chính mình cũng đốt một điếu, tựa ở trên mép thuyền, một bên thôn vân thủ bộ, một bên nhìn xem Phùng Diệp hướng trên thuyền kéo tôm lồng. Chương 458, chân chính sư cá chương 458, chân chính sư cá cái này một cái tôm lồng mới ra nước, A Sán lại đột nhiên ngạc nhiên kêu to, "Tiểu thanh long, ta thấy được một cái tiểu thanh long." Khu khu cụ Phùng Diệp nghe được A Sán tiếng kêu, vừa vặn hút một hơi thuốc, lập tức liền bị sặc. Chỉ rút một nửa khói từ khóe miệng rơi xuống ở trên bông thuyền, hai cánh tay cũng ngừng lại, con người cuồn cuộn không chỉ. A Sán thấy thế, từ trong tay hắn nhận lấy dây lưới, đem tôm lồng nói tới. "A, còn không chỉ một chỉ, lập tức tới bốn cái." Phùng Diệp cũng rốt cục chậm đến đây, chỉ là trong cổ họng còn có chút khó chịu, hắn tức giận nói, "Ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất sạng, kém chút không có đem ta sặc chết." Vừa nói, một bên xoay người nhặt lên rơi tại bong thuyền tàn thuốc, tiện tay ném vào trong biển rộng. A Sán lại không để ý tới Phùng Diệp ám trách, hưng phấn mà chỉ vào tôm trong lồng tiểu thanh long, "Ngươi nhìn cái này bốn cái tiểu thanh long, kích cỡ cũng không nhỏ, mỗi cái đều có 7, 8, 2 dáng vẻ. Cái này bốn cái có thể không đủ, nếu là còn lại còn có liền tốt. Thu đi lên chẳng phải sẽ biết. Vậy ngươi nhanh, ta đi lấy thùng." Phùng Diệp đi đến khoang thuyền cầm một cái thùng đi ra, đánh nửa thùng nước biển, sau đó đem tiểu thanh long từ tôm trong lồng lấy ra, bỏ vào trong thùng. Làm xong đằng sau, hắn liền thừa cơ nghỉ ngơi một lát, tựa vào trên mép thuyền, nhìn xem A Sán bận rộn. Tầm mắt của hắn đi sát đằng sau lấy A Sán động tác, đang mong đợi mỗi một cái tôm lồng đều có thể mang đến kinh hỉ. Nhưng mà, tiếp xuống mấy cái tôm trong lồng cũng không có lại phát hiện tiểu thanh long thân ảnh, cái này khiến hắn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, mặt khác hải sản, giống như là các loại tôm cùng con cua ngược lại là thu không ít, cũng coi là có thể. Thẳng đến thu đến thứ 35 cái tôm lồng, mới lại xuất hiện 3 chỉ tiểu thanh long. Nhưng cái này y nguyên không đủ. Ngày mai yến hội thế nhưng là chuẩn bị 20 bàn, mỗi bàn chí ít cũng phải phân đến một cái đi. Cũng may phía sau tôm lồng không để cho hắn lại thất vọng, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít. 50 cái tôm lồng dẹp xong, hết thảy thu 25 chỉ tiểu thanh long, vừa bạn bình quân mỗi hai cái tôm lồng liền có một cái. A San cười nói, lần này hài lòng đi. 25 chỉ, đầy đủ. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ta cho ngươi thêm chút tiền đi, dù sao cái này cũng có một phần của ngươi. A San khoát tay áo, huynh đệ chúng ta ai cùng ai, không cần khách khí như thế. Như vậy sao được? Cái này 25 chỉ tiểu thanh long nói ít cũng có 20 cân, hơn 100 khối đâu, còn có nhiều cá như vậy tôm cua thật không cần, nhà của ta đắp kín cũng muốn xử lý thực rượu, cũng không thiếu được phải dùng hàng hải sản, đến lúc đó ngươi cùng Huyền ca đừng hỏi ta đòi tiền là được. Nghe được A San nói như vậy, Phùng Diệp cũng không còn kiên trì. Được chưa, vậy ta coi như thật không cho. Hai người thu thập một chút bong thuyền, A San nhìn sắc trời một chút, nói ra, Diệp ca, thời gian còn sớm, chúng ta kéo một lưới lại trở về. Hay là từ bỏ đi, trong nhà còn có nhiều như vậy sống muốn làm. Thôi đi, nhiều người như vậy hỗ trợ, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Phùng Diệp ngẫm lại cũng là, liền gật đầu đáp ứng. Vì chuẩn bị ngày mai đến hội, hôm nay người hỗ trợ cũng không ít, trừ chính mình trong nhà người, còn có A San cha mẹ, mặt khác còn cứ gọi bản gia tộc mười mấy người. Bọn hắn bên này xử lý tiệc rượu, trừ đầu bếp và nhạc sĩ phải bỏ tiền bên ngoài xin mời, mặt khác đều là gọi bản gia tộc người hỗ trợ. Dạng này đã tiết kiệm chi tiêu, lại tăng lên giữa các gia tộc đoàn kết cùng hỗ trợ. Họ Phùng tại Đông Đầu thôn là thế gia vọng tộc, có hơn 100 hộ. Bởi vậy, cũng không thể toàn bộ gọi, chỉ gọi quan hệ tương đối thân cận mười mấy gia đình một cái. Lưới kéo buông xuống sau khi đi, theo thường lệ hay là A San lái thuyền, Phùng Diệp ở trên bong thuyền phân lấy tôm lồng thu được tôm cá cua. Mặc dù chỉ có hai giỏ nhiều một chút, nhưng là tôm kích cỡ nhỏ, số lượng nhiều, rất tốn thời gian. Thẳng đến A San ngừng thuyền, chuẩn bị lên lưới, hắn cũng còn không có phân lấy xong. Hắn cũng chỉ đành tạm thời buông xuống, đi trước đem lưới kéo thu. Lưới kéo tại lên lưới cơ tác dụng dưới, bị Duệ Cương nằm kéo lộ ra mặt nước, một bao lớn hàng bị kéo đến đuôi thuyền. Hàng mặc dù không ít, nhưng nhìn xem giống như đều là con cá, hai người đều có chút thất vọng. Xem ra hôm nay vận khí bình thường, không có gì hàng lớn. A San một bên nói, một bên vội vàng đem lưới túi hướng cần cầu trên móc treo. Đừng nóng đội a, nói không chừng ở giữa cất giấu đồ gì tốt đâu. Phùng Diệp thuận mồm nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có ôm hy vọng gì. Dán lưới đánh cá một vòng cơ hồ tất cả đều là con cá, có thể đoán được vị trí trung tâm cũng hẳn là con cá. Nhưng là khi lưới túi bị treo lên, bên trong tôm cá chút xuống lúc, hai người ánh mắt đều phát sáng lên. Cá lớn. Hai người chăm miệng một lời hô lên. Tại một đống con cóc cá ở trong, thình lình có một đầu hình thể to lớn cá sen lẫn trong đó, rơi vào bong thuyền. Đây là một đầu phần lưng màu xanh đen, phần bụng màu trắng bạc, thể bên cạnh chính giữa có một đầu không hết sức rõ ràng màu vàng đất tung mang cá lớn. Nhìn nó hình thể, không sai biệt lắm có 1m23. A San tiến lên, đem nó từ con cóc đống cá bên trong kéo đi ra, ngạc nhiên nói hoàng kim cá thu ngữ, Diệp ca, lúc này ta không có nhận lầm đi. Phùng Diệp đang muốn nói không sai, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn một chút con cá lớn này, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, A San nghi ngờ hỏi, thế nào, Diệp ca? Chẳng lẽ không phải hoàng kim cá thu ngừ sao? Phùng Diệp riêu lắc đầu, cái này thật đúng là không phải hoàng kim cá thu ngừ. Nghe chút lời này, A San trợn tròn mắt. Ai, làm sao lại không phải? Ngươi nhìn cái này một mực kéo dài đến cái đôi vây lưng cùng mấy cá, còn có đầu này màu vàng tung mang, rõ ràng nói cho ngươi giống nhau như ca. Hắn vừa nói, một bên chỉ vào con cá lớn kia trên thân điển hình đặc thù. Phùng Diệp thâm hít một hơi, ta nhớ được đã nói với ngươi, hoàng kim cá thu ngừ tên khoa học gọi là cá cam sọc. Ân, là nói qua. Nói chính xác, hoàng kim cá thu ngừ cũng chính là cá cam sọc, chỉ có thể nói là sư thuộc loài cá, mà con cá này mới thật sự là sư cá. A San càng ngộp bức. Vậy cái này con cá gọi là cái gì tên? Tên của nó là ngũ điều sư, danh tự này ngươi khả năng chưa từng nghe qua, nhưng nó một cái tên khác xanh cam cá, ngươi hẳn là nghe qua. Xanh cam cá ta nghe qua, nguyên lai đây chính là a. Ân, cùng cá cam sọc dáng dấp phi thường giống một loại cá, một không chú ý cũng rất dễ dàng nhận lầm. Chương 459, thật hào phóng chương 459, thật hào phóng ngũ điều sư tục xưng trừ xanh cam cá, còn có bình ăn cá, dầu cam cá, khoai lang tử, trứng cá được các loại cách gọi. Bởi vì trên đó xương quai hàm sau bên trên góc bên tương đối bén nhọn, hình dạng giống năm cái tuyến, bởi vậy gọi tên ngũ điều sư. Sư cá cùng cá ngừ, điêu ngư các loại khoa mục loài cá khác biệt. Tỷ như cá ngừ là chỉ Trinh Á khoa bên dưới cá ngừ tộc Đông đảo thành viên, thậm chí còn bao gồm cá ngừ vằn cùng nó đám tiểu đồng bọn. Liền xem như nghĩa hẹp cá ngừ, cũng là chỉ toàn bộ cá ngừ thuộc loài cá, có 8 cái khác biệt chủng loại. Mà điêu ngư cũng là toàn bộ cá hồng khoa 36 cái thuộc 125 cá lớn đều là điêu ngư. Cái này còn vẹn vẹn nghĩa hẹp. Ngoài ra, huyết thống bên trên khá xa cá hồng, banh cá hồng, thạch cá hồng, cam cá hồng, bưu cá hồng, vo cá hồng loại hình cá cũng có cá hồng chữ. Thậm chí còn bao quát khen khoa mục kim mục cá hồng, đều có thể xưng là cá hồng. Nhưng sư cá thì lại khác, nghĩa hẹp bên trên chính là chuyên chỉ ngũ điều sư. Mặt khác cùng thuộc họ hàng gần mặt khác 8 chủng cũng không thể gọi sư cá, chỉ có thể nói là sư ngư gia tộc thành viên. Sư ngư gia tộc có thể nói là bạch thân trong thịt danh môn vạn tộc. Mà ngũ điều sư thì là trong đó người nổi bật, chất thịt tươi đẹp, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, là toàn cầu công nhận cao cấp ăn sống cá phẩm. Nó chứa phong phú giờ hở à, chẳng những có thể phòng ngừa cholesterol tại mạch máu trên vách chấm tích, dự phòng hoặc giảm bớt sơ cứng động mạch cùng bệnh ở động mạch vành phát sinh bên ngoài, còn đối với đại não tế bào có tương đối trọng yếu tác dụng. Sư cá riêng có bộ não tuyệt phẩm lời ca tụ. Sư ngư gia tộc ở giữa thành viên ở giữa hình dáng độ tương tự cực lớn, không phải rất dễ dàng phân chia. nhất là ngũ điều sư cùng cá cam sọc nhất là tương tự. Chợt nhìn lại, cả hai hình thể, nhan sắc đều giống nhau ý hệt, là dễ dàng nhất mơ hồ hào hai loại cá. Nhưng kỳ thật nói khó cũng không khó, giữa bọn chúng chủ yếu có bốn chỗ khác biệt: khoe miệng hình thái, vây đuôi hình dạng, vây ngực vị trí, vây cá lớn nhỏ. Mà cái này bốn chỗ khác nhau bên trong, rõ rệt nhất hay là khoe miệng cùng vây đuôi hai nơi này. Chỉ cần nắm giữ bí quyết, không cần đem cả hai đặt chung một chỗ so sánh, cũng có thể dễ như trở bàn tay địa phân biệt ra đến. Ngũ điều sư khoe miệng hiện lên sừng nhọn, vây đuôi cái góc có khoảng cách, hiện lên đổ nghiêng hình thể, mà cá cam sọc thì là viên giác, vây đuôi cơ hồ là sừng nhọn. Phùng Diệp cẩn thận hướng A Sán giải thích những này nhỏ xíu khác biệt. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay tại trên thân cá khoa tay, để A Sán có thể càng trực quan lý giải. A Sán nghe được sửng sốt một chút, liền điểm ấy khác nhau a. Ân, chỉ những thứ này khác nhau, sư ngư gia tộc khác nhau đều phi thường nhỏ. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng nhớ kỹ những đặc thù này, lần sau liền sẽ không lại tính sai. Giá cả kia đâu, hẳn là muốn so hoàng kim cá thu ngử quý một chút đi. Vậy khẳng định, đừng nói hoàng kim cá thu so trương hồng đều muốn quý hơn. Lớn như vậy một đầu, cũng gần 50 cân, có thể bán được 3 khối 5 một cân sao? Không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá Phùng Diệp đốn một chút, tiếp tục nói, bất quá ta không muốn bán, muốn dùng vào ngày mai trên yến tiệc. Con cá này thích hợp nhất ăn sống, mặt khác cá đều không có thích hợp xạ xỉ mì đầu này vừa vặn. Chậc chậc, ngươi thật hào phóng, lại là tiểu thanh rồng, lại là A Sán gãi đầu một cái, con cá này gọi là cái gì nhỉ? Quên. Ngũ điều sư. Phùng Diệp cười nhắc nhở. Đúng đúng, ngũ điều sư. A Sán ngượng ngùng cười cười, tiếp lấy còn nói thêm, liền cái này hai món ăn, không sai biệt lắm 300 khối liền không có. Có tiền hay không không trọng yếu, chủ yếu là mọi người muốn ăn vui vẻ. Nhìn ngươi cái này bức trang, mặt mũi trọng yếu nhất, đúng không? Ha ha, bị ngươi phát hiện. Phùng Diệp cười to một hồi, nghiêm túc nói, thật không cần ta cho ngươi bù một ít tiền. Ta dựa vào, ngươi lại xách vấn đề này làm gì, nói không cần cũng không cần, ngươi còn sợ ta đổi ý phải không? Không phải, giá trị này có chút quá cao. Nếu như vẹn vẹn tiểu thanh đồng, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng lại thêm ngũ điều sư lại khác biệt, đều tốt mấy trăm khối. Diệp ca, đừng lề mề chậm chạp được hay không? Tốt ta, chờ ngươi xử lý tiệc rượu thời điểm, ta chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt. Cái kia không phải. A Sáng cười hắc hắc, tốt nhất là cho ta làm đầu lớn mây xanh, ta cũng thật giải mặt mũi. Ngoa tạo, ngươi là thật có thể muốn, còn lớn hơn mây xanh. Phùng Diệp mở to hai mắt nhìn, ta nhìn chuẩn bị cho ngươi một đầu tạc đạn cá còn kém không nhiều lắm, cũng miễn cưỡng xem như cá ngừ. Tới ngươi, tạc đạn cá món đồ kia có thể ăn sao? Làm sao lại không thể ăn? Tiểu quỷ tử chẳng phải thật thích sao? Bọn hắn có thể xem như người sao? An lông ở lỗ, đơn giản như là dã thú. Ha ha, lời này của ngươi nói, thật là chế nhạo. Cắt, ta nói sự thật có được hay không? Nghe nói bọn hắn có cái người nào thể yến, dùng nữ nhân không mặc quần áo tới làm mâm thức ăn. Hắc hắc, thật là có chuyện như thế. Phùng Diệp nhíu mày, có cơ hội đi tiểu quỷ tử cái kia lời nói, dẫn ngươi đi thử một chút. Đừng, đừng, ta cũng không có cái kia khẩu vị nặng. A Sán liên tục khoát tay, một mặt ghét bỏ. Ha ha, chỉ đùa một chút. Phùng Diệp cười vỗ vỗ A Sán bả vai, nếu là thật có cơ hội, chuẩn bị cho ngươi một đầu cá ngừ vây xanh cũng không phải không thể. Vậy ta liền đợi đến. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đồ chơi kia dù sao hơi ít, phải xem lão thiên gia có cho hay không mặt mũi. Không có vây xanh, cá ngừ vây vàng cũng được, cái đồ chơi này tương đối nhiều. Ngươi nghĩ là thật đẹp. Là chính ngươi nói muốn giúp ta làm điểm đồ tốt. A Sán đắc ý cười nói. Tốt à, ta tận lực hai người một bên tán gẫu, một bên đem kéo lên lưới này tôm cá xử lý. Con cóc cá rất đơn giản, bất luận lớn nhỏ, toàn bộ ném trong sọt là được. Dù sao cũng không có thời gian phơi, đều muốn bán đi, mà lại giá cả một dạng. Vũ điều sư thì là phiền toái một chút, nhất định phải lấy máu sắp xếp chua mới được, bằng không chất thịt sẽ kém rất nhiều. Ta đi mở thuyền, còn lại còn có nửa giỏ tôm cá cua, đổi lấy ngươi đến phân lấy. Phùng Diệp nói, liền hướng phòng điều khiển đi đến. Tôm cái đồ chơi này có chút không tốt phân lấy, đến có kiên nhẫn, còn nhỏ hơn tâm. Mang theo bao tay không linh hoạt, không mang theo bao tay một không chú ý liền dễ dàng bị đâm. Trên đầu tôm mặt có gai, nhọn rất, nếu là vào trong thịt, đau là tránh không khỏi. Lúc trước hắn phân lấy thời điểm liền bị đâm đến mấy lần, còn đen đuổi có một chút đâm vào trong kẽ móng tay đi, cảm giác kia giả tiêu hồn. Cái này tội không có khả năng hắn một cái thụ, cũng phải để A Sán nếm thử. Tốt. A Sán tự nhiên không biết Phùng Diệp dụng tâm hiểm ác, lên tiếng, liền bắt đầu lấy tay phân loại lựa. Phùng Diệp thuần thục thao tác động cơ dầu đi hezen bên trên các loại chốt mở cùng van, dùng sức rung mấy lần lắp đem. Động cơ dầu đi hezen phun ra một cỗ sương mù, liền ầm ầm mà vang lên thân thuyền tùy theo khẽ chấn động. Lập tức điều chỉnh tốt hướng đi, thêm đủ mã lực, bước lên trở về đường xá. Chương 460, xa xỉ, quá xa xỉ. Chương 460, xa xỉ, quá xa xỉ. Trở lại đầu đông thôn bến tàu, thời gian cũng còn rất sớm. Trên bến tàu chỉ đỗ xem thuyền gỗ nhỏ, còn có chính là hôm nay có việc không có ra biển mấy đầu thuyền đánh cá. Húc Nhật Hào là cái thứ nhất trở về. Cũng không có người nào tại trên bến tàu, bình thường muốn 5 điểm qua đi, mới ra đến tiếp nhà mình thuyền đánh cá. Phùng Diệp thuần thục ngừng thuyền tốt, cùng A Sán cùng một chỗ đem một giỏ giỏ tôm cá cua gỡ đến trên bờ, sau đó kéo đến Phùng Gia Phát trong tiệm. Phùng Gia Phát nằm tại cửa ra vào trên ghế xích đu, phơi ấm áp mặt trời, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là ngủ thiếp đi. Phát thuốc, thu hàng. Phùng Diệp hát thú vị ghé vào lỗ tai hắn giống lên một câu. Phùng Gia Phát bị bất thình lình thanh âm bị sợ nhảy lên, từ trên ghế xích đu gậy lên đến, tỉnh cả ngủ. Hắn rủi rủi con mắt, thấy rõ là Phùng Diệp cùng A Sán, tức giận mắng, thao, lớn tiếng như vậy làm gì, tiểu tử ngươi là muốn hụ chết ta à? Ha ha, phát thúc, ngài phản ứng này cũng quá khoa trương đi. A Sán cười to. Người dọa người, sẽ dọa người ta chết khiếp. Phùng Gia Phát lắc đầu, cũng liền ta trái tim tốt, đổi thành người khác, sớm bị các ngươi dọa ra bệnh tim. Hắn một bên đoán trách, một bên đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, tham dò nhìn một chút trên bản xa soạn. Lập tức kinh ngạc nói, nhiều như vậy hàng, còn có tiểu thanh long cùng đại hoàng kim cá thu, các ngươi hôm nay vận khí có thể à? Phát thúc, ngươi cái này nhãn lực không được. A Sán mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ, hoàn toàn quên mình cũng nhận lầm qua con cá này, cũng có thể là cố ý muốn hố người. Phùng Diệp cười trêu chọc nói. A Sán tiếp lấy câu chuyện nói, xem ra Phát thúc tâm đủ hắc, hố qua người khẳng định không ít. Khó trách hắn 5-6 năm trước liền đóng phòng ở mới, vẫn là toàn bộ ở trên đảo thứ nhất tòa nhà phòng, quả nhiên là lòng dạ hiểm độc gian thương. Gian thương gian thương, không gian trám một điểm làm sao kiếm nhiều tiền. Phùng Diệp quay đầu nhìn Phùng Gia Phát, nếu mày, Phát thúc, ngươi nói đúng không? Nghe hai người trêu chọc, Phùng Gia Phát cũng không nóng giận, biết bọn hắn là đang nói đùa. Bất quá, hắn cũng có chút mơ hồ, không biết hai người bọn họ làm sao lại đột nhiên đem thoại để kéo tới trên người mình, còn khai như thế cái trò đùa. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao lại gian thương? Ta làm ăn này làm được quang minh chính đại có được hay không, chưa hề liền không hố người. Thật sao? A Sán bô bô đơn độc đặt ở trên xe ba gác ngũ điều sư, cười như không cười đạo, vậy ngươi lặp lại lần nữa, đây là cái gì cá? Không phải liền là hoàng kim cá thu cá sao? Ta không có khả năng nhận lầm. Phùng Gia Phát tràn đầy tự tin trả lời. Nhưng lập tức chú ý tới A Sán biểu lộ không thích hợp, cũng nhớ tới A Sán từng nói qua hắn nhãn lực không được. Hắn lại nhìn một chút Phùng Diệp, phát hiện Phùng Diệp chính một mặt cười xấu xa mà nhìn mình. Hắn nhịn không được nhíu mày, trong lòng tự đủ chẳng lẽ đây không phải hoàng kim cá thu cá. Đột nhiên, sắc mặt của hắn thay đổi. Túi đầu một lần nữa xét lại một chút con cá kia, cẩn thận nhìn một chút đuôi cá cùng khoe miệng, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, mắc lửa, cái này thật đúng là không phải hoàng kim cá thu cá, nguyên lai là đầu thanh cam ngư. Hắn cười xấu hổ chuyện cười, ý đồ che giấu mình sai lầm. Ngũ điều sư hắn đương nhiên cũng biết, chỉ bất quá ngũ điều sư tại bọn hắn cái này không phổ biến, hiếm có người bắt được. Tương phản, hoàng kim cá thu cá thì là muốn phổ biến được nhiều, thỉnh thoảng liền có thuyền đánh cá có thể hoặc nhiều hoặc ít bắt lên bờ tới. Tăng thêm hai loại cá quá tương tự, hắn lại không có suy nghĩ nhiều, không có cẩn thận phân biệt, tự nhiên là mơ hồ hảo. May mà chúng ta nhận biết, nếu là không nhận biết con cá này người, mơ mơ hồ hồ thứ coi như hoàng kim cá thu cá bán, còn không cho ăn bể bụng ngươi à? A Sán cũng đi theo nói, đúng đấy, cho ăn bể bụng ngươi. Ta không phải cũng không nhận ra được sao? Ngươi cho rằng người khác liền sẽ chỉ cho ta đi ra không? Phùng Gia Phát tự rêu lắc đầu, trong nghề này, ai không muốn kiếm nhiều một chút, ai lại sẽ hảo tâm như vậy đâu? Phát thúc, con cá này giá bao nhiêu tiền a? Diệp ca nói so Trương Hồng còn muốn quý, có phải thật vậy hay không? Mặc dù con cá này không định bán, nhưng A Sán vẫn là rất hiếu kỳ giá cả như thế nào. A Diệp nói không sai, so Trương Hồng muốn đắt hơn, mà lại càng lớn càng quý. Chỉ nói quý có làm được cái gì, cụ thể giá tiền đâu? Ngươi đừng nội a, để cho ta ngẫm lại. Phùng Gia Phát trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp, bình thường 1-2 chục cân tà hữu, tại 4 khối đến 5 khối ở giữa, lớn một chút có thể bán được 5-6 khối. Giống đầu này lớn như vậy, ta có thể ra đến 7 khối. Đắt như thế, đều nhanh theo kịp hoàng vây cá kim tương ngư. A Sán kinh ngạc, hắn vốn cho rằng có thể bán được 3 khối nhiều cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại gấp bội. Phùng Diệp ngược lại là không có cảm thấy đắt cỡ nào, xem như qua loa. Con cá này ở đời sau thực giá trên trời cá một tròng, có thể đạt tới hơn 1.000 khối tiền một cân. Con cá này thực vật hy hãn, rất ít gặp, tự nhiên giá cả liền cao. Ba người một bên trò chuyện, một bên đem hàng từ trên xe ba gác tháo xuống tới, mang tới trong tiệm. Một giỏ giỏ cốc cá bị A Sán mang lên cân bàn bên trên. Phùng Diệp thì nhân cơ hội này đem ngày mai trên bàn rượu phải dùng nguyên liệu nấu ăn chọn lựa đầy đủ số lượng ra, có dư thừa lại bán. Phùng Gia Phát nhìn hắn động tác, mặc dù biết hắn là vì ngày mai đến hội lưu, vẫn là không khỏi có chút đau lòng. Giống tôm loại giá trị đều không thấp, bị lưu lại nhiều như vậy, hắn đến kiếm ít không ít tiền. Nhưng mà, hắn cũng không thể nói cái gì. Dù sao thăng quan yến là đại sự, ngoại trừ cốc cá nhiều một chút, cái khác hàng đều không phải là quá nhiều, rất nhanh liền xong xong. Phùng Diệp cùng A Sán đều nhìn Phùng Gia Phát, chờ xem hắn đem sổ sách tính ra tới. Mà Phùng Gia Phát lại là không rõ ràng cho lắm, đều đứng đấy làm gì? Tiếp tục a, còn có thanh cam ngư cùng tiểu thanh long không có xương đâu. Phùng Diệp lắc đầu, không bán, hai thứ này ta muốn lưu lại. Cái gì? Phùng Gia Phát mở to hai mắt nhìn, ngươi là muốn giữ lại ngày mai trên bàn rượu dùng? Ừm. Quá, đồ vật đắt như vậy, ngươi làm sao bỏ được? Có cái gì không bỏ được, dù sao vừa không có tốn tiền mua. Xa xỉ, quá xa xỉ. Tiểu thanh long lưu cho ngươi, cái này thanh cam ngư bán cho ta. Phùng Gia Phát ôm lấy mũ điều sư liền hướng cân bàn bên trên hạ. Ta nói không bán thì không bán, ngươi sưng cũng vô dụng. Phùng Diệp cũng không ngăn cản, cho phép hắn cân nặng. Cái này thanh cam ngư đắt cỡ nào a, ngươi liền không thể đổi một cái đồ ăn sao? Đổi thành trương hồng được hay không? Ta vừa bạn thu một đầu hơn 30 cân, không kiếm ngươi tiền. Phùng Gia Phát đau lòng muốn chết, còn muốn tái tranh thủ một chút. Không được, ta liền muốn dùng thanh cam. Ngươi cái bại gia đồ chơi, cái này đều 52 cân, 360 khối tiền a, cứ như vậy ăn không đau lòng a. Ngươi quản tâm ta đau không đau lòng, đi đi đi, mau đem số tính ra tới. Thấy hắn như thế kiên quyết, Phùng Gia Phát rất là bất đắc dĩ, cũng đành phải coi như thôi. Hắn một bên kích thích bàn tính hạt châu, một bên miệng bên trong lẩm bẩm, bại gia tử, bại gia tử. Bàn tính hạt châu lốt bốt mà vang lên trong chốc lát, rốt cục tính ra tổng số. Hắn ngẩng đầu đối Phùng Diệp cùng A Sán nói, tốt, tổng cộng là 287 khối, các ngươi nhìn một chút. Không cần nhìn, chúng ta tin được ngươi. Phùng Diệp không có đưa tay đón, lại đem tờ đơn đẩy trở về. Hợp tác lâu như vậy, một lần sai đều không có bỏ qua, không có khả năng vẹn vẹn lần này liền sai. Phùng Gia Phát cũng không bắt buộc, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chồng tiền mặt, số đủ mức đưa tới. Tiền đương nhiên là phải kể tới. Xác nhận số lượng không sai về sau, Phùng Diệp mới thu vào. Phát thúc, những này tôm cá thả nguyên nơi này bằng, ta buổi sáng ngày mai tới lấy. Mặc dù bây giờ thời tiết lạnh, đặc biệt là ban đêm, nhưng vẫn là không so được kho lạnh nhiệt độ thấp. Không có vấn đề, chờ sau đó ta cho ngươi bỏ vào. Đa tạ, Phát thúc, trưa mai nhớ kỹ tới ăn thịt. Khẳng định tới. Chương 461, lại mua một đầu thuyền. Chương 461, lại mua một đầu thuyền. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Phùng Diệp liền một mình mở ra thuyền đi trên trấn. Hắn phải đi chờ hắn lao bà nương nhà thân thích cùng chị vợ một nhà, cùng với khác một chút đảo ngoài thân bằng. Ở tại ở trên đảo chỉ một điểm này không tốt, giao thông không tiện, mỗi lần có đại sự đều phải sớm an bài tốt phương tiện giao thông. Có thuyền người ta còn tốt, không có thuyền người ta còn muốn đi mượn hoặc là thuê. Trước hết nhất đến người có chút vượt quá Phùng Diệp đón trước, lại là Phương Dật. Hai ngày trước thông điện thoại thời điểm, ngươi không phải nói bề bộn nhiều việc, không nhất định có thời gian tới sao? Đúng vậy a, đúng là rất bận. Cũng là đúng dịp, cần người đến cho trên trấn người bị hại làm cái đi chép, ta liền chủ động xin đi, vừa vận thuận đường dành thời gian tới tham gia người thăng quan yến. Sẽ không chậm trễ ngươi sự tình a. Phương Dật cười cười, yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Ngươi ngồi trước một lát, cha vợ của ta bọn hắn còn chưa tới, phải đợi một chút. Phùng Diệp từ trong khoang thuyền rời một chương ghế đầu tự ra, đúng rồi, Vương Đằng cùng Trương Cường đâu, các ngươi không gặp mặt sao? Phương Dật ngồi xuống, lắc đầu nói, ta không có đi đồn công an, vừa đến trên trấn liền đến bến tàu. Hai người ngồi trên thuyền chỗ có gió, phơi ấm áp mặt trời, trò chuyện, chờ đợi xem những người khác đến. Phùng Diệp từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho Phương Dật một cây, mình cũng đốt lên một cây. Hai người thôn vân thổ vụ ở giữa, gió biển thổi qua, mang theo mặn mặn nước biển vị cùng nơi xa thuyền đánh cá động cơ dầu ma rút âm thanh. A Dật, đôi dài đảo bản án đến đâu một bước, có thể nói sao? Người tất cả đều bắt lại, viện kiểm sát cũng phê bắt. Vậy là tốt rồi, lần này ngư dân đều có thể an tâm ra biển. Đúng vậy a, bất quá vụ án này khoảng cách kết án còn rất sớm. Có liên quan vụ án quá nhiều người, các loại chứng cứ thu thập cùng văn thư công việc quả thực là để cho người ta nhức đầu. Xem ra các ngươi là có bận rộn. Phùng Diệp phun ra một điếu thuốc, trong giọng nói mang theo một tia đồng tình. Phương Dật thở dài, ai, bận rộn nữa cũng phải làm, trừ phi rời khỏi tổ chuyên án. Nếu thật là để ngươi rời khỏi, ngươi sẽ nguyện ý không? Khẳng định không nguyện ý à, cái này đều là tư lịch, đối ta về sau phát triển rất có chỗ tốt. Kia không phải. Phùng Diệp cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đã các ngươi bắt nhiều người như vậy, thuyền kia hẳn là cũng chụp không ít ta. Ừm, đều là công cụ gây án, đương nhiên muốn không tịch thu. Làm sao, ngươi muốn mua? Có ý nghĩ này. Những này tịch thu thuyền tự nhiên là phải xử lý ra ngoài, không có khả năng một mực lưu tại tư pháp bộ môn trong tay. Mà giá tiền này nha, khẳng định lại so với giá thị trường càng hơi rẻ. Chỉ cần mua lại, mặc kệ là chuyển tay cho người khác, vẫn là giữ lại mình dùng, cũng không thể thua thiệt. Vừa đoạt lại đi lên, không có nhanh như vậy xử lý. Ngươi có ý tưởng, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Vậy thì tốt quá, ta cảm ơn trước ngươi. Cảm ơn cái gì, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Phương Dật khoát tay áo, lại hiếu kỳ địa đạo, các ngươi không phải có đầu này húc nhật hảo sao? Làm sao còn muốn lại mua một đầu? Thuyền nhiều, kiếm tiền mới nhanh, a ta cùng A Sán có thể cắt mở một đầu, nếu có thể mua được hai đầu thì tốt hơn, anh ta cũng có thể đơn độc mở một đầu, đến lúc đó lại mời ba cái người chèo thuyền, hoàn mỹ. Phùng Diệp càng nói càng hưng phấn. Ngươi cũng quá lòng tham đi, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Phương Dật lắc đầu, hai đầu ngươi cũng đừng nghĩ, một đầu ta có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Một đầu cũng được. Phùng Diệp cười hát hát nói, tốt nhất là thuyền lớn, lần trước đầu kia cũng rất không tệ. Đây chính là một đầu 25-26 thuyền lớn, khoang phối trí cũng không tệ lắm, có thể ở trên biển dừng lại không ít thời gian. Đương nhiên, nếu là càng lớn thuyền, thì như hơn 30 mét, vậy thì càng tốt hơn. Ta tranh thủ một chút, tận lực chuẩn bị cho ngươi một đầu thuyền lớn. Bất quá, không dám đánh cam đoan, nếu là một đầu thuyền nhỏ, ngươi cũng không nên trách ta. Làm sao có thể, cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Phùng Diệp trong lòng đắc ý hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đến, liền thuận tiện để lời miệng. Không nghĩ tới thật đúng là có thể mua được một đầu, cũng không biết lúc nào có thể tới tay, mà lại lớn nhỏ vị chi. Bất quá, trong lòng của hắn lại bắt đầu xoắn xuýt. Nếu là mười mấy thước thuyền nhỏ còn tốt, hắn cùng A thuyền có thể một người mở một đầu, tại cùng một mảnh hải vực làm việc, chắc hẳn thu mạch đều không kém được. Nội tâm của hắn bên trong lại càng muốn hơn thuyền lớn, muốn đi càng xa, tài nguyên phong phú hơn hải vực bắt cá. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, có thuyền lớn, húc nhật hào an bài thế nào? Bán, vẫn là giữ lại. Đó là cái vấn đề. Mà lại, có hay không nhiều tiền như vậy mua cũng là vấn đề, coi như tiện nghi hơn, một chiếc thuyền lớn hơn 10 vạn cũng nên đi. Đừng quên, bọn hắn mới mua một đầu thuyền lớn không bao lâu, còn thiếu hơn 20 vạn đâu. Mà giữa mùa đông thời tiết hay thay đổi, thường xuyên có gió lớn, ra biển là có một ngày không có một ngày, hầu bao có chút dẹp. Bất quá, hiện tại cũng không phải sầu cái này thời điểm. Chính như Phương Dật nói, bát tự cũng còn không có cong lên đâu. Chờ thuyền tới tay, tái phạm sầu cũng không muộn. Phùng Diệp cùng Phương Dật tiếp tục trò chuyện, chủ đề thiên mã hành không, nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái gì. Không lâu, Vương Đằng cùng Trương Cường cũng đến đây, gia nhập vào. Đợi đến không sai biệt lắm 10 giờ, cha vợ bên kia thân thích mới cùng một chỗ đến, to to nhỏ nhỏ tới hơn 20 người. Cũng không chỉ cha vợ một nhà cùng chị vợ một nhà, còn có Diệp Thanh Linh một chút thúc thúc bà bá. Phùng Diệp cáo lỗi một tiếng, nhiệt tình tiến ra đón, giúp bọn hắn đem đồ vật mang lên thuyền. sau đó cái khác một chút thân bằng cũng lục tục ngao ngoe đến. Mọi người tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí mười phần hòa hợp. Theo người đến đông đủ, Phùng Diệp khởi động húc nhật hào, chậm rãi lái rời bến tàu, hướng phía đá trắng đảo phương hướng tiến lên. Về đến nhà, hắn cũng không được nhàn, cùng Phùng Huyên cùng một chỗ đứng tại cổng nên đón tân khách. Vì chẳng phải phiền phức bày hai trận rượu, hai anh em họ Thang Quan Yến là cùng một chỗ bày, chi tiêu trải phẳng. Về phần tiền biếu, ngoại trừ riêng phần mình lão bà nương nhà bên kia thân thích mình thu, cũng là chia đều. Bọn hắn cũng không trông cậy vào thông qua trận này tiệc rượu kiếm tiền gì, bằng không cũng sẽ không chuẩn bị tốt như vậy thức ăn, bán lấy tiền không tốt sao? Thậm chí nói câu trang bức lời nói, bọn hắn đều chướng mắt chút tiền ấy. Đằng tất cả tân khách đến đông đủ, đều sau khi ngồi xuống, một chàng vạn bàn cũng theo đó lốt bút băng lên, mang ý nghĩa có thể lên thức ăn. Tiến hội chính thức bắt đầu. Phùng Diệp nhưng không có thời gian ngồi xuống ăn uống, rất bận rộn. Khai tiệc về sau, hắn liền cùng Phùng Huyên cùng một chỗ, theo Phùng Gia Thanh sau lưng, xuyên thẳng qua tại tân khách ở giữa, một bàn mời rượu. Đợi đến 20 bàn kính xuống tới, phụ tử ba người uống hết đi không biết bao nhiêu chén rượu. Trên mặt của bọn hắn đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là đít khỉ đồng dạng. Người cũng có mấy phần men say. Chương 462, kiếm lời một điểm. Chương 462, kiếm lời một điểm. Tiệc rượu kết thúc, lên dây cót tinh thần đưa tiễn tất cả tân khách về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia đảo ngoài tân khách đành phải để A Sán hỗ trợ đưa một chút, phụ tử ba người cái này trạng thái nhưng không cách nào lái thuyền. Tiểu Kinh đã đi lên. Bất quá, Phùng Diệp hiện tại trạng thái rất kỳ quái. Đầu của hắn rất thanh tỉnh, cũng không có muốn nôn mửa ý nghĩ, nhưng là tay chân lại không nghe lời nói, phản phất không phải là của mình, mềm nhũn một điểm lực đều không có. Trái lại cha hắn cùng đại ca đều tại ói lên nói xuống, đem vừa mới ăn đồ vật tất cả đều phun ra. Tất cả mọi người đi, nếu là muốn nói liền cũng phun ra, không cần cố nén. Diệp Thanh Linh đỡ lấy Phùng Diệp, lo lắng nói. Phùng Diệp nét môi cười cười, nhà không ra. Vậy được đi, ta dịu ngươi đi nằm trên giường. Được. Phùng Diệp nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, một điểm buồn ngủ đều không có. Tuyệt đại đa số người uống say dính giường liền có thể ngủ, thậm chí tùy tiện chỗ nào một nằm đều có thể nằm ngáy ho ho. Hắn ngược lại tốt, ngủ không được, cái này tìm ai lý đi. Suy nghĩ của hắn tại cồn tác dụng dưới trở nên dị thường sinh động, các loại suy nghĩ trong đầu lan lộn. Nhưng vấn đề là, hắn muốn ngủ a, tay chân không có lực, kia là rất khó chịu, nghĩ chuyển cái thân cũng khó khăn. Cũng không biết nằm trên giường bao lâu, hắn rốt cục tại trong mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Cái này ngủ một giấc rất thoải mái, thời gian cũng dài, mãi cho đến sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm mới tỉnh lại. Đầu có chút chìm vào hôn mê, đây là say rượu phản ứng bình thường. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, đứng dậy xuống giường, mặc quần áo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng cửa, liền thấy Diệp Thanh Linh ngồi tại phòng dệt áo len. Chỉ một mình ngươi ở nhà, những người khác đâu? Cha mẹ ta bọn hắn trở về, A Nam bị hắn An Mai mang đi. Làm sao không lưu bọn hắn ở thêm mấy đêm rồi? Hiện tại có là gian phòng, cũng không phải ở không hạ. Bọn hắn nhất định phải trở về, ta khuyên đều không khuyên nổi, nói là ngày mai liền ngày Tết ông táo, muốn trở về chuẩn bị một chút. Có địa phương 23 là Tết táo quân, cũng có là 24. Bọn hắn nơi này chính là 24 hết năm cũ, cũng chính là ngày mai. Ai đưa đi trên trấn? Cha sao? Không phải, cha cùng Lăng Thúc đi đưa hàng, gọi đại ca hỗ trợ đưa một chút. A, đại ca dậy sớm như vậy sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a, như đầu lợn chết đồng dạng. Biết mình tiểu lượng trên lệnh, cũng sẽ không kiềm chế một chút, nghe cha cùng đại ca nói, liền số ngươi uống nhiều nhất. Hai người bọn hắn đêm qua còn đi lên ăn cơm chiều, hôm nay cũng là sáng sớm liền dậy. Ngươi ngược lại tốt, một mực ngủ đến hiện tại. Diệp Thanh Linh có chút bất mãn lộn xộn. Phùng Diệp cười xấu hổ chuyện cười, đây không phải cao hứng nha, cũng uống nhiều hơn một điểm. Lại nói, rượu này dù sao cũng phải có người uống, đại ca so ta tiểu lượng còn kém, chẳng lẽ lại còn để cha đi uống à? Diệp Thanh Linh nghe xong, càng bất mãn. Vậy ngươi cũng có thể uống ít một chút, ý tứ đến là được rồi, ai bảo ngươi mỗi lần đều một đám mà chỉ toàn. Ta đi đánh răng rửa mặt. Phùng Diệp đại quĩnh, tranh thủ thời gian lấy cớ bỏ chạy. Trong nồi cho ngươi lưu lại cháo. Biết. Sau khi rửa mặt, hắn mở ra nắp nồi, đem lưu cho hắn một chén lớn khoai lang cháo nâng lên. Phùng Diệp uống một ngụm, ngọt lịm, rõ ràng là mặt khác tăng thêm đường trắng, cái gì đồ ăn đều không cần phối. Kỳ thật hiện tại cũng không có nấu xong đồ ăn. Hôm qua trên bàn rượu đồ ăn đều bị quét sạch, căn bản cũng không có thừa. Tất cả mọi người là khó được ăn một lần hảo, đều là rộng mở cái bụng đến ăn. Đừng nói thịt cá những này, liền ngay cả phối đồ ăn đều không có cái gì thừa, trên cơ bản là đĩa CD. Hắn bưng bắt đến phòng, lại hỏi tiệc rượu thu chi tình huống. Đêm qua liền cùng đại ca tính toán rõ ràng, lễ sổ ghi chép cũng tại đại ca kia. Diệp Thanh Linh tiếp theo nói một chút tình huống cụ thể. Tiệc rượu hết thảy làm 20 bàn, tổng tốn hao 437 khối. Bao quát nguyên liệu nấu ăn cho mua, thuốc lá rượu pháo tốn hao, còn có đầu bếp và nhạc sĩ tiền lương. Về phần từ trong gia tộc gọi tới hỗ trợ làm việc người, không cần dùng tiền, đều làm miễn phí. Bàn ghế là từ một hộ gia đình nơi đó mà tới, cũng không cần dùng tiền, mà lại mượn cũng đều không cần tự mình động thủ. Bát đũa là toàn bộ đầu Đông thôn Phùng thị gia tộc tổng cộng có, đặt ở từ đường bên trong. Chỉ cần là họ Phùng người sử dụng, đều làm miễn phí, chỉ có họ khác mới muốn dùng tiền thuê. Tiền biếu phương diện, hết thảy thu 1265 khối. Nhìn xem thật nhiều, kỳ thật cũng không nhiều, dù sao bản số tại kia, bình quân một bản cũng liền 60 đến khối. Đầu năm nay, nông thôn nợ nhân tình đều không cao, cũng liền 5 khối 10 khối bộ dáng. Chỉ có đặc biệt thân mới có thể cao một chút, nhưng cũng cao không đến đi đâu, cao nữa là cũng liền mấy chục khối. Dù sao cũng phải tính toán ra, kiếm lời 828 khối, chia đều xuống tới là một nhà 414 khối. Cái này còn không có tính riêng phần mình nhà mẹ đẻ bên kia thu tiền biếu, nếu là cộng vào, sẽ càng nhiều một điểm. Nói như vậy, hồng việc vui tiệc rượu cũng không thể thua thiệt, nhiều ít đều có thể kiếm một điểm. Chỉ có việc tang lễ, cũng chính là tang sự, kia xác định vững chắc sẽ thua thiệt, muốn bỏ tiền ra ngoài. Nghe Diệp Thanh Linh kể xong, hắn cũng đã ăn xong, cầm chén đua ném tới phòng bếp rửa chén trong chậu, hắn liền suy nghĩ hôm nay nên làm gì. Từ hôm qua bắt đầu, bọn hắn liền xem như chính thức nghỉ ngơi, không ra biển đánh cá. Đương nhiên, cái này chỉ là không ra biển kiếm tiền. Tại ăn Tết trước 1-2 ngày, khẳng định còn muốn đi ra ngoài một chuyến, làm một điểm đồ tốt về ăn Tết ăn. Còn có chính là tác phường bên kia cũng ngừng lại, không còn phơi cá khô, nhưng cá khô vẫn là sẽ thu, mà lại mỗi ngày còn phải đưa hàng đi trong huyện cùng giảm. Bất quá, hôm nay hắn là không có việc gì có thể làm. Đi biển bắt hải sản cũng không cần suy tính, hôm nay là nhỏ chiều, chỉ có thể rời khỏi thí điểm đại địa phương, không có khả năng có cái gì hàng. Ở nhà ở lại cũng là nhàm chán, hắn liền chuẩn bị đi tìm A Sáng cùng Tiêu Quốc Văn Tiêu Quốc Vũ đánh bài, làm hao mòn một ít thời gian. Nói với Diệp Thanh Linh một tiếng, hắn liền ra cửa. Hắn đi trước Tiêu Quốc Văn tác phường nhìn một chút, phát hiện người không tại, đại môn quá chặt, liền xoay người hướng trong thôn đi đến. Ở tại nơi này bên cạnh có tốt có xấu. Chỗ tốt là ra biển thuận tiện, lại ít người yên tĩnh. Xấu cũng phá hủy ở ít người về điểm này, một khi muốn tìm người chơi, hoặc là có việc cần tìm người hỗ trợ, phải đi thật dài một đoạn đường. Chương 463, ngày Tết ông táo cúng ông táo thần. Chương 463, ngày Tết ông táo cúng ông táo thần. Ngày thứ hai là 24 tháng chạp, ngày Tết ông táo cũng là cúng ông táo thần thời gian. Một ngày này cũng là ăn Tết trước, tiểu hài tử là hưng phấn nhất một ngày. Bởi vì cúng ông táo thần hậu, có quá nhiều đồ vật có thể ăn. Tuy nói giao thừa mới thật sự là ăn Tết, nhưng ngày Tết ông táo bắt đầu đã kéo ra ăn Tết mở màn. Một ngày này tiêu chí xem bận bịu năm bắt đầu, mọi người bắt đầu tiến hành một loạt công tác chuẩn bị, lấy nên đón năm mới đến. Chuẩn bị đồ Tết, quét bụi, cúng ông táo các loại, từng nhà đều đắm chìm trong bận rộn mà vui sướng bầu không khí bên trong. Sáng sớm, Phùng Diệp liền cùng ngày hôm qua hẹn xong A Sán bọn hắn mở ra thuyền đi trên trấn, mua hoa quả bánh kẹo mức hoa quả đặng cúng ông táo đồ vật. Cúng ông táo thần tế phẩm không có quy định phải dùng cái gì, chỉ cần mình cảm thấy may mắn đều được. Bất quá cống phẩm dạng tính ra là số lẻ, không thể là số chẵn. Đồng thời, mỗi dạng số lượng cũng là số lẻ. Mặt khác còn muốn trả, rượu, nước các ba chén, vàng bạc giấy nguyên bảo một số, ba nén hương, một đôi ngọn nến. Phùng Diệp mua là bình quả, quýt, trái bưởi, bánh kẹo, gạo bánh ngọt đường, đường phèn, cây dương mai, bầu dục, tổng cộng 7 dạng. Ban đêm trong nhà nấu chút canh tròn cùng sủi cảo, liền góp đủ 9 dạng. 7 cái số này không dễ nghe, vẫn là 9 tốt một chút, hài âm lâu thật dài thật lâu. Người nếm qua đồ ăn là không thể dùng để tế tự thần linh, nhất định phải là tế tự về sau mới có thể ăn, để tránh hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, Phùng Hy Nam cùng Phùng Diễm đẹp Phùng Hy Đông tỷ đệ cả ngày đều tại mắt ba chờ lấy. Hoàng hôn vào đêm thời điểm, cũng ông táo thần bắt đầu. Tế phẩm, trà rượu dọn xong, hương đến nhóm lửa. Phùng Diệp cầm tay hương đến, Phùng Hy Nam mặc dù nhỏ, cũng rất nghe lời ôm một con hồng vũ gà trống, cùng theo quỷ gối táo quân giống trước. Nam không bái nguyệt, nữ không cúng ông táo Diệp Thanh Linh bởi vậy cũng không tham gia. Cúng ông táo thần lại gọi đưa táo quân. Tương truyền, táo vương gia từ một năm trước giao thừa đến nay vẫn ở nhà trong, để bảo vệ cùng giám sát một nhà. Đến 23 tháng chạp, táo vương gia liền muốn thăng thiên, đi hướng trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo người một nhà này thiện hạnh hoặc việc ác. Ngọc Hoàng Đại Đế căn cứ táo vương gia báo cáo, lại đem cái này một nhà tại một năm mới trong nên được đến cắt hung họa phúc vận mệnh giao cho táo vương gia chi thủ. Bởi vậy, đối người một nhà tới nói, táo vương gia báo cáo thực sự có trọng đại lợi hại quan hệ. Cổ truyền 24 tháng chạp, táo quân chỉ lên trời muốn nói sự tình. Vân Sa phong mã nhỏ lưu luyến, nhà có chén bản phong điện tự. Đầu heo dục xong lưu tươi, bánh đậu cam tùng phấn mùi tròn. Nam nhi rót hiến nữ nhi tránh, lỗ rượu đốt tiền táo quân vui. Tiểu tỷ đấu tranh quân chớ nghe, mèo chó xúc ghế quân chớ giận. Tống quân say no bụng trèo lên tiên môn, môi dài môi ngắn chớ phủ mây, xin thủ lợi thị trở về phân. Mời táo quân vui chơi giải trí, hối lộ táo quân, để hắn say no bụng thừa tiền, không muốn nghị luận nhân gian ưu khuyết điểm, khi trở về tốt nhất mang một ít mà tiền đến phân phân. Cũng ông táo không chỉ có là vì miễn hay, càng quan trọng hơn là vì cầu phúc. Phùng Hy Nam trong ngực vuốt ve hồng vũ gà trống, vào lúc này không xưng là gà, mà xưng là ngựa. Nghe nói gà là lò ra thăng tiên chỗ cưới chi ngựa, nếu là hồng gà trống, tục xưng hồng mã bạch gà trống, tục xưng bạch mã. Đốt cháy hương biểu về sau, đem hương đến cắm vào lư hương, trong phòng bếp lập tức thuốc lá lượn lờ, tràn ngập sắc thái thần bí. Phùng Diệp rót rượu dập đầu, miệng lẩm bẩm. Niệm xong về sau, hắn hô lớn một tiếng, lĩnh. Sau đó dùng rượu tưới đầu gà. Có lẽ là bởi vì trên đầu có chất lỏng, khiến cho nó rất không thoải mái, hồng vũ gà trống quăng đến mấy lần đầu. Phùng Diệp sau khi thấy, lộ ra nụ cười hài lòng. Điều này nói rõ táo vương gia đã cảm kích. Sau đó, đem vẹn vẹn dán mới hơn một tháng cựu thiên đông chủ tư mệnh táo quân tượng thần từ trên tường bốc đến, cùng vàng bạc nguyên bảo cùng một chỗ tiêu hủy. Đến tuổi 30 đêm, nếu lại đem táo quân tiếp về nhà đến, sắp mới sắm tới táo quân tượng thần áp vào bếp lò bên trên. Nghi thức kết thúc, tế phẩm triệt hạ. Phùng Hy Nam đem buộc chân gà trống quăng ra, một đôi tay nhỏ liền không kịp chờ đợi trộm tới bánh kẹo. Quanh năm suốt tháng, tiểu hài tử mong đợi nhất chính là qua Tết. Ôm lâu như vậy gà, giơ tay chết rồi, trước rửa tay. Một bên Diệp Thanh Linh mau tới trước, đem nhi tử tay lời ra. Phùng Hy Nam bĩu môi, một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Cha lột cho ngươi ăn. Phùng Diệp cười cầm một viên bánh kẹo, lột ra giấy đóng gói, đưa tới nhi tử bên miệng, ăn xong liền cùng ngươi nương đi rửa tay, có được hay không? Được. Phùng Hy Nam lúc này mới cao hứng trở lại, hé miệng ăn bánh kẹo. Ngươi liền luông chiều hắn đi. Diệp Thanh Linh lắc đầu bất đắc dĩ, lấy một chậu nước ấm, cho nhi tử rửa tay. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nuông chiều điểm thế nào? Từ phụ nhiều con hư hỏng. Nói lung tung, rõ ràng là từ phụ nghiêm mẫu nhiều trung hiếu, nghiêm phụ mẹ chiều con hư có được hay không? Phùng Diệp cười phản bác, cho nên ngươi nghiêm khắc một điểm không sai, ta sủng ái điểm cũng không sai. Ở đâu ra cái này ngụy biện? Diệp Thanh Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Đây cũng không phải là ta nói, mà là cổ nhân nói, gọi là cái gì nhỉ? Phùng Diệp gãi đầu một cái, sửng sốt không nhớ ra được. Chậc chậc chậc, ta nhìn chính là ngươi biên, còn đẩy lên cổ nhân trên người. Ta cũng không có bản lĩnh này, ta thật sự là tại một quyển sách bên trên nhìn thấy. Tên sách là cái gì? Không nhớ nổi. Biên, tiếp lấy biên. Được thôi, ngươi không tin cũng được, liền xem như ta biên a. Phùng Diệp cũng không cùng với nàng cãi cọ, cầm một cái bình quả bên cạnh gặm biên đi ra phòng bếp. Chỉ là, mới vừa đi tới bên ngoài, hắn liền phát hiện xa xa mặt biển có chút kỳ quái. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, hắn vừa vặn giống thấy được một vòng màu lam quang ảnh theo sóng biển hướng bên bờ cỏ rửa. Bất quá rất nhanh liền biến mất. Chương 464, Lam Nhãn Lệ chương 464, Lam Nhãn Lệ giữa mùa đông, làm sao có thể có Lam Nhãn Lệ? Phùng Diệp lắc đầu, tưởng rằng mình bị hoa mắt. Đúng lúc này, trên mặt biển vừa sợ hiện một vòng màu lam, theo sóng biển cuộn cuộn mà tới. Lần này, kéo dài thời gian hơi lâu hơn một chút. Ta mẹ nó, thật đúng là Lam Nhãn Lệ. Phùng Diệp kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phòng bếp hô, "A Linh, A Linh." "Hô cái gì, gọi hồn a?" "Nhanh nhanh nhanh, mau chạy ra đây nhìn một chút." Diệp Thanh Linh ngay tại cho nhi tử xoa tay, lập tức tức giận nói, "Trời đã tối rồi, có gì đáng xem?" "Không phải, ngươi mau chạy ra đây, trong biển có đồ tốt, ngươi tuyệt đối chưa thấy qua." Diệp Thanh Linh nghe được hắn nói như vậy, cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ, tranh thủ thời gian cho nhi tử tay lau khô, ôm đi ra. "Nơi nào có?" Thanh âm im bặt mà dừng. Vừa mới nói mấy chữ, nàng lại vừa vặn nhìn thấy một mảnh hào quang màu xanh lam tại sóng biển trong lấp lóe, như là quỷ hỏa u linh. Lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, con mắt của nàng trong nháy mắt trở to, trong lúc nhất thời lại quên đi ngôn ngữ. Đợi đến màu lam quang ảnh biến mất, nàng mới hồi phục tinh thần lại. "Màu lam, đây là có chuyện gì? Nước biển làm sao lại phát ra lam quang? Cái này gọi Lam Nhãn Lệ, xích chiều một loại." "A, xích chiều." "Ừ, bởi vì là màu lam, tựa như ảo mộng, bởi vậy được gọi là Lam Nhãn Lệ. Kỳ thật, bây giờ còn chưa có Lam Nhãn Lệ cách gọi. Mọi người cũng không cho rằng đây là một loại xích chiều, bởi vì ra biển đánh cá không bị ảnh hưởng. Ngược lại là bởi vì phát ra chỉ là màu lam, rất giống trong truyền thuyết quỷ hỏa, bởi vậy đem nó xưng là biển lửa trên biển u linh trên biển quỷ hỏa trở. Lam Nhãn Lệ kẻ đầu tiên là dạ quang tảo hoặc biển hình, thông qua sinh vật phát sáng đưa tới. Dạ quang tảo cùng biển đánh phiêu phủ ở bình tĩnh trong nước biển lúc cũng sẽ không phát sáng, nhưng ở nhận ngoại giới mãnh liệt nhiễu loạn lúc liền sẽ phát ra tương đối yếu ớt lam sắc quang mang. Bất quá, đại đa số Lam Nhãn Lệ xuất hiện là từ dạ quang tảo đưa tới. Mật độ cao dạ quang tảo theo gió sóng cục bộ tụ tập, tại ban đêm nhận nhiễu loạn kích thích lúc, chứa đựng tại thể nội đại lượng mình quang làm tại mình quang ngôi ổ xỉ hóa hạ cấp tốc phát sinh phản ứng, đem đại bộ phận năng lượng chuyển đổi thành màu lam mình quang. Cái này hình thành Lam Nhãn Lệ hiện tượng. Dạ quang tảo bản thân không độc, nó cũng không chứa xích chiều độc tố. Cũng không phải là tất cả xích chiều tảo loại đều chứa xích chiều độc tố. Nhưng khi dạ quang tảo đại lượng sinh sôi lúc, đại lượng dạ quang tảo bám vào đến mang cá bên trên, liền sẽ trở ngại đến loài cá hô hấp, cùng dẫn đến loài cá ngạt thở mà chết. Ngoài ra, dạ quang tảo sau khi chết phân giải lúc sẽ còn sinh ra thi tẩy rửa cùng lưu hóa hy rồ, sẽ làm nước biển biến chất ô nhiễm. Dạ quang tảo điên cùng sinh sôi sẽ còn tiêu hao lượng lớn dưỡng khí, dẫn đến trong biển sinh vật bổ dưỡng mà chết. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là xuất hiện Lam Nhãn Lệ hiện tượng sẽ cùng thế là xuất hiện xích chiều. Lam Nhãn Lệ sở dĩ mỹ lệ, không chỉ là bởi vì nó yêu dã màu lam, cũng bởi vì nó sở nước biển mười phần thanh tịnh. Không phải nước thể ô nhiễm mới có Lam Nhãn Lệ, mà là đương trong nước biển xích chiều tạo loại nồng độ đạt tới nào đó một quắc giá trị lúc, Lam Nhãn Lệ mới xem như xích chiều. Hàng năm cuối mùa xuân đầu mùa hè, tháng 4 đến tháng 8 là Lam Nhãn Lệ thi đô thời kỳ. Lúc này nước biển khí hậu thích hợp, còn có đại lượng xỉ lịch tạo sinh sôi, có lợi cho yêu săn mồi xỉ lịch tạo dạ quang tạo sinh sôi. Tuy nói đã dương lịch một tháng ngọn nguồn, nhưng còn không có lập xuân, giữa mùa đông xuất hiện Lam Nhãn Lệ liền rất kỳ quái. Phải biết, dạ quang tạo tính dễ nổ mọc thêm là từ đầu tháng 3 bắt đầu, trên lệch dòng dã một tháng. Đời trước ngược lại là nghe nói qua lộ đảo tại trung tuần tháng 2 xuất hiện qua Lam Nhãn Lệ. Vẫn rất đẹp mắt, bất quá, xích chiều không đều là màu đỏ sao? Cái này màu lam ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Xích chiều nhan sắc có rất nhiều, màu đỏ, màu vàng, lục sắc, màu nâu đẳng nhan sắc cũng có thể xuất hiện, chủ yếu nhìn là từ một loại sinh vật đưa tới. Dạng này à, vậy ngày mai có phải hay không sẽ có rất nhiều cá chết chết tôm bị sóng biển vọt tới trên bờ cát? Sẽ không, Lam Nhãn Lệ mặc dù là xích chiều một loại, nhưng là không có độc, sẽ không dẫn đến tôm cá tử vong. Muốn dẫn đến để tôm cá lớn diện tích tử vong, Lam Nhãn Lệ diện tích muốn phi thường lớn, mắt chỗ cùng đến độ hiện đầy thậm chí càng đại tài hơn đi. Liên hiện tại một chút, căn bản không đang chú ý tại bọn hắn nói chuyện một hồi này công phu, theo sóng biển qua lại, Lam Nhãn Lệ hiện tượng không ngừng xuất hiện, đồng thời, sắt vách Phùng Huyên toàn gia cũng nghe đến tiếng nói chuyện của bọn họ, nhao nhao đi tới cửa ngoài. Lập tức, liền vang lên liên tiếp tiếng thán phục. A, đây là trên biển quỷ hỏa. Làm sao lúc này liền xuất hiện trên biển quỷ hỏa? Trước kia không đều là muốn thanh minh về sau mới có thể xuất hiện sao? Lam Nhãn Lệ tại đá trắng đảo phụ cận hải vực ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, niên kỷ hơi lớn một điểm đều gặp. Vấn đề này tự nhiên là không ai có thể trả lời, chính Phùng Diệp cũng còn hồ đồ đây. Phùng Diễm đẹp cùng Phùng Hy Đông thấy cực kỳ cao hứng, lanh lợi, dẫn tới Phùng Hy Nam cũng dây rủi lấy hạ địa, đi theo ca ca tỷ tỷ cùng một chỗ sung sướng. Lam Nhãn Lệ cũng chính là nhìn cái hiếm lạ, lâu cũng liền như thế. Các đại nhân nhìn một hồi, căn dặn một tiếng không cho phép đi bờ biển, liền đều vào nhà bận bịu cơm tối đi. Ba cái tiểu nhân lại là nhìn không đủ, một mực tại ngoài cửa hô to gọi nhỏ la hét. Lúc ăn cơm tối, cũng còn nhớ, Vương Đồ ăn tại cửa ra vào ăn, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi kia phiến thần bí màu lam. Đằng sau nên đi ngủ, ba đứa hài tử cũng không chịu vào nhà. Sự hưng phấn của bọn hắn sức lực so trên biển làm nhãn lệ còn muốn bền bỉ. Phùng Hy Nam bên này là Phùng Diệp dỗ dành, Diệp Thanh Linh cầm cây roi hù dọa, mới thật không dễ dàng cho hống vào nhà. Phùng Hy Đông cùng Phùng Diễm Đẹp bên kia liền không có đãi ngộ tốt như vậy, kêu vài tiếng không nghe, Đỗ Quế Lan trực tiếp liền đánh, đem hai tỷ đệ đuổi đi vào. Ngày thứ hai, bờ biển xuất hiện quỷ hỏa tin tức ngay tại trong làng truyền ra. Tuy nói liền Phùng Diệp cùng Phùng Huyên hai nhà ở gần nhất, nhưng nhìn thấy Lam Nhãn Lệ cũng không chỉ hai nhà bọn họ. Có không ít người nhà ở tương đối cao, cũng là có thể nhìn thấy mặt biển tình huống. Còn có chính là tại Tát Phường bên trong các đêm, cũng có nhìn thấy. Đến trạng vạng tối, bờ biển liền tụ tập không biết bao nhiêu người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Khả năng hơn phân nửa thôn người đều tới. Đằng sát trời dần dần tối xuống, màn đêm buông xuống, Lam Nhãn Lệ quả nhiên lại xuất hiện. Tại từng lớp lăn lộn sóng biển trong, từng đạo hào quang màu xanh lam đem mặt biển tô điểm đến như là như mộng ảo mỹ lệ. Mọi người đứng tại bên bờ, không chớp mắt thưởng thức cái này khó gặp tự nhiên kỳ quan. Bọn nhỏ chỉ cảm thấy đẹp mắt, hương phấn nhảy cả từng, hoa hoa gọi bậy. Lam Nhãn Lệ hiện tượng thời gian duy trì vẫn rất dài, kéo dài vài ngày. Mỗi một ngày đều hấp dẫn rất nhiều người đến bờ biển quan sát. Đặc biệt là trong nhà có tiểu hài, cứ việc đại nhân bản thân không muốn ra đến, nhưng cũng không thể không ngồi tiếp. Dù sao cũng là ban đêm, để tiểu hài tử một mình đến bờ biển chơi đùa, cũng không yên lòng. Thẳng đến 29 ngày đó chạm vào tối, mọi người ra nhìn thời điểm, liền không lại xuất hiện. Chương 465, 30 Tết chương 465, 30 Tết giao thừa, vì cuối năm ngày cuối cùng ban đêm. Trừ, liền đi trừ chi ý, tịch, chỉ ban đêm. Cuối năm ngày cuối cùng xưng là ngày 30 Tết ý là cũ tuổi đến tận đây mà trừ, khác thay mới tuổi. Sáng sớm, Phùng Diệp dán miên hồng, đem cửa ra vào vẩy nước quét nhà sạch sẽ, liền đi mua heo thịt. Trong thôn hôm nay có người giết năm heo, đã sớm đã hảo chiêu hô. Trong nhà tạm thời cũng không có chuyện gì, cơ tất nhiên buổi chiều lại bắt đầu chuẩn bị cũng không muộn. Thú hồ, giữa trưa cũng không tại nhà mình ăn, mà là sát vách nhà đại ca, ban đêm mới là trong nhà hắn. Diệp Thanh Linh trước kia ngay tại sát vách hỗ trợ. Cha hắn nương cũng đến đây, giúp đỡ giết gà giết vịt, cùng một ngày trước ra hải bộ vớt hải sản. Mặc dù phân ra, nhưng là mỗi một năm cơm tất nhiên, hai nhà người đều là cùng một chỗ ăn. Năm nay chuyển nhà mới, lao trạch bên nào liền không khai hỏa, đều ở chỗ này ăn. Trong thôn, từng nhà đều là răng đèn kết hoa, dán mới câu đối, treo mới đèn lồng. Hiện tại đầu năm nay, năm vị mười phần. Không giống mấy chục năm sau, đều cảm giác không thấy ăn Tết bầu không khí. Trên đường gặp phải mỗi người, trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạ. Nhất là các tiểu thí hải, cầm pháo khắp nơi ném loạn, thậm chí còn ném tới người ta vườn rau bên trong, còn chuyên môn nhắm ngay rau cải chẳng ném. Phanh một tiếng, bị tạc nát đồ ăn Diệp tử văng khắp nơi. Phùng Diệp thấy cảnh này, mỉm cười, hắn khi còn bé cũng làm không ít loại này chuyện xấu. Hắn ngồi đi ngang qua một gia đình, cơ hồ đều có thể nhìn thấy cổng đỡ lấy cái bàn, một đống người vây quanh đang đánh bài. Có là không mang theo bất luận cái gì tặng thưởng, chính là đơn thuần chơi, cũng có là đang đánh cược tiền. Bình thường thực khó được có cái này thời gian nhàn hạ, cho dù là gió thổi trời mưa thời tiết, trong nhà cũng chỉ có làm không hết sống. Quanh năm suốt tháng, cũng liền lúc sau Tết có thể hảo hảo nghỉ một chút, vương lòng một chút. Lúc này, nữ nhân cũng sẽ không nhiều sự tình, nhiều lắm thì căn dặn một tiếng không muốn chơi quá lớn. An Tết không chơi bài, liền không giống qua Tết. Phùng Diệp gặp được, đều sẽ tiến tới nhìn xem ở chơi cái gì, chơi lớn không lớn. Trên cơ bản đều là tiểu đả tiểu náo, giải trí một chút. Bất quá, chơi hoa văn liền có thêm. Đánh bài bổ kẹ liền có nổ kim hoa, chạy nhanh, 10 bán nước. Cũng có cầm xúc sắc cược lớn nhỏ, hoặc là cược điểm số, chơi mạt trược cũng không ít. Một đường đi lung tung đến giết năm heo kia một nhà, vậy mà cũng có một nhóm người tại nổ kim hoa. Phùng Diệp đối với những này cược vận khí trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ nhìn không chơi. Hắn càng ưa thích chính là những cái kia có chút kỹ thuật hàm lượng, muốn dẫn đầu góc, tỉ như mạt trược, đấu địa chủ, chạy nhanh vân vân. Nhìn trong một giây lát, hắn cầm đã sớm đặt trước hảo một con nhân vật chính, 3 cân thịt ba chỉ, 5 cân chân trước thịt liền hướng đi trở về. Đi ngang qua trong thôn phố hàng rong lúc, hắn sờ lên trong túi mua thịt còn lại mấy khối tiền, đi vào mua mấy hộp quảng pháo. Nhi tử con nhỏ, không thể chơi pháo, nhưng cái này quảng pháo có thể. Vừa về tới nhà, liền thấy nhi tử cùng Phùng Diễm Đẹp Phùng Hy Nam tại cửa ra vào nhàm chán ngồi nghịch đất cát. Quảng pháo vừa lấy ra, từng cái thật hưng phấn xuống lại tới. Hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cũng chia cho chất tử chất nữ một phần. Ném thời điểm chú ý, cẩn thận một chút, không muốn ném tới người. Thúc thúc thật tốt, ta thích nhất ngươi. Rốt cục có pháo chơi nữa, buổi sáng hỏi ta nương đòi tiền mua pháo, còn bị chửi mắng một trận, vẫn là thúc thúc tốt nhất. Bọn nhỏ cầm tới quần pháo, cả đám đều vô cùng vui vẻ, chơi quên cả trời đất. Giữa trưa tại nhà đại ca ăn xong tiệc, sau khi thu thập xong, nhà hắn phòng bếp lại bận việc hai. Hơn 4 giờ chiều, nhìn xem cơm tất niên không sai biệt lắm chuẩn bị xong, Phùng Diệp mang theo hương đến tháo, đi trong thôn Phùng Thị từ đường tế bái tổ tông thần bị. Sau khi trở về, lại tế bái mình trong tính đường tổ tông thần bị, trong phòng bếp cũng một lần nữa dán lên táo quân gia tượng thần cùng tế bái. Lập tức đốt lên một tràng thật dài pháo. Tại lốt bốt tiếng pháo nổ trong, cơm tất niên chính thức bắt đầu. Thôn phương hướng cũng lục tục chuyển đến ăn cơm tiếng pháo nổ. Ăn Tết một ngày này, cơm tất niên đều tương đối sớm, trước khi trời tối đều sẽ ăn cơm. Cơm tất niên bên trong, đừng nói đây là tại bờ biển, cho dù là đất liền địa khu, cá cũng là ắt không thể thiếu một món ăn. Có địa phương cá bưng lên bàn là không ăn, thuần túy làm linh vật, mang ý nghĩa mỗi năm có thừa, có địa phương, bữa cơm đoàn viên lúc ăn cá, muốn lưu đầu lưu đôi, biểu đạt năm mới có đầu có đôi cầu nguyện. Đương nhiên, cũng có địa phương không giảng cứu những thứ này. Bọn hắn nơi này tập tục chính là lưu đầu lưu đôi, đến ngày mai sẽ phải ăn hết, lấy khẩn cầu một năm mới bên trong, mọi chuyện có đầu có đôi, thuận thuận lợi lợi cả bàn mười mấy món thức ăn, liền không có một cái thức ăn chay, đều là món ngon. Mặc dù giữa trưa vừa ăn xong một bữa, còn không thế nào đói, nhưng mọi người y nguyên nâng ly cả chén, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Đặc biệt là tiểu hải tử, kia là vào chỗ chết chống đỡ. Nếu không phải đại nhân ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ không đem đũa dừng lại. Ăn xong cơm tất nhiên, tắm rửa một cái, thay đổi trước mấy ngày mua quần áo mới, Phùng Diệp liền chạy trốn. Mới vừa đi tới trong làng, liền lại gặp được chỗ đều là cái bàn, đông một trương tây một trường, đều bu đầy người. Hắn còn nhìn thấy mấy cái trong làng ma bài bạc. Đây chính là thật ma bài bạc, tại toàn bộ ở trên đảo đều nổi danh, quanh năm suốt tháng cái gì chính sự không làm, chỉ cần có chút tiền liền đi cược. Mà bây giờ, bọn hắn thế mà trắng trợn ngồi thôn áp hồ lô, còn hấp dẫn không ít người tham dự. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Hắn là sẽ không tham dự, cùng người quen ở giữa nho nhỏ chơi một chút, làm hao mòn một ít thời gian là được rồi, không thể chân chính trầm mê đi vào. Têu lên A Sán, cùng đi đến Tiêu Quốc văn nhà, một bên gặm xem hạt dưa, một bên chơi lấy mặt trượng. Cái này một chơi liền chơi đến nửa đêm hơn 11 giờ, sau đó liền kết bạn đi mẹ tổ miếu dân hương, tới chỗ sau không sai biệt lắm vừa vặn qua 12 giờ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đi mẹ tổ miếu dân hương là trên đảo tập tục. Chớ đừng nói chi là một năm bắt đầu đầu năm mùng 1. Đầu nén nhang cũng không cần suy nghĩ, khẳng định bị thủ miếu lư lao đầu đến giờ liền lên. Nhờ vào mẹ tổ miếu ban trị sự khuyên cáo, năm nay tới dân hương ít người rất nhiều. Nếu là những năm qua, tới hơi chậm điểm, vậy coi như có lợi, thậm chí đợi đến hừng đông cũng có thể. Hôm nay người không nhiều, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn. Theo thứ tự bên trên song hương, bọn hắn liền tản, ai về nhà nấy. Từ trong thôn xuyên qua, từng nhà đều là đèn đuốc sáng trưng. Thủ không đón giao thừa không nhất định, nhưng là đèn đuốc không thể quan, đến một mực bật đèn đến hừng đông. Đây cũng là tập tục. Chương 466, mắc cạn đặc biệt lớn cá kiếm chương 466, mắc cạn đặc biệt lớn cá kiếm đầu năm mùng một quy án thật nhiều, không thể nằm ỉ, ban ngày không thể ngủ, không thể giặt quần áo quét rác, không thể nói thô tục. Trong vòng một năm, có lẽ đây là tiểu hài tử hạnh phúc nhất một ngày. Vô luận tại một ngày này phạm vào bao lớn sai, cũng sẽ không bị đánh bị mắng. Liền xem như lại tức giận, đại nhân cũng chỉ có thể cố nén, chờ qua một ngày này lại nói. Phùng Diệp sớm liền tỉnh, sau khi rửa mặt chuyện thứ nhất chính là đi từ đường dâng hương bái tổ tông. Sau khi trở về trong nhà tổ tông thần vị cũng muốn bái, còn có táo quân ra, đều đốt hương đến về sau, liền thả một tràng pháo. Pháo lốp bốt tiếng vang đem Phùng Diệp Mỹ cùng Phùng Hy Đông hấp dẫn đến đây. Bọn hắn vừa đến Phùng Diệp trước mặt, liền bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu một cái, miệng bên trong hô hào, thúc thúc, chúc mừng năm mới, cho ngài bái niên. Sau đó, hai cặp tay nhỏ liền đưa ra ngoài, mắt ba ba mà nhìn xem hắn. Tốt tốt tốt, chúc mừng năm mới. Phùng Diệp cười móc ra hai chuyện gì trước chuẩn bị xong hương bao, phân biệt bỏ vào trong tay bọn họ. Tiền bên trong không nhiều, cũng liền một khối tiền. Có người ta cho tiểu hải tử tiền mừng tuổi là tại cơm tất niên sau liền cho, mà bọn hắn thì là tại đầu năm mùng một buổi sáng cho. Phùng Diệp Mỹ cùng Phùng Hy Đông cầm tới hồng bao về sau, cao hứng nhảy dựng lên, quay người ngay tại trên mặt đất tìm vừa mới không có nổ bằng pháo. Tìm cái gì a, không phải vừa cho các ngươi hồng bao sao? Được không đủ các ngươi mua pháo a? Không thể lãng phí, nhiều nhặt một điểm, liền có thể chơi nhiều một hồi. Đừng nhặt những thứ này, nhanh như vậy, cẩn thận đem ngón tay đầu nổ, ta cho các ngươi cầm một chút. Những này rơi ra ngoài pháo, nhưng so sánh những cái kia đơn độc từng cái pháo nhanh hơn, sau khi đốt đến lập tức ném ra. Thôi chậm một giây hai giây liền sẽ trên tay bạo tạc. Phùng Diệp cũng không yên tâm bọn hắn chơi, đầu năm mùng một nếu là nắm tay nổ, vậy coi như quá không may mắn. Hắn quay người về trong nhà, cầm một ống pháo ra. Hiện tại pháo không giống về sau là dùng hộp giấy giả, đều là dùng giấy bao lấy tới. Một ống, phân tam tiết, tiết 10 cái. Loại này pháo bị chậm hơn nhiều, trong tay lưu cái 3-4 giây lại ném ra ngoài cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cũng có rất nhanh, nhưng hắn không có mua. Gần sang năm mới, càng an toàn càng tốt. Thúc thúc thật tốt. Nhanh lên, chúng ta đi nổ bằng nước. Hai tỷ đệ tiếp nhận áo, tại cửa ra vào cắt rút một chi hương liền chạy đi bờ biển. Phùng Diệp nhàn rỗi không chuyện gì, mà lại vừa sáng sớm cũng còn không có ăn điểm tâm, cũng không tốt đi tìm người đánh bài, liền cùng sau lưng bọn hắn chuẩn bị tại bờ biển đi một chút. Hôm nay là chiều cường, còn tại thủy triều bên trong, hơn nữa còn không có tăng tới bên bờ. Hai tỷ đệ tìm vũng nước đọng, đem từng cái pháo kiếp nổ tại hương phía trên một chút đốt, sau đó ném vào, nổ lên từng cái bọt nước, chơi đến quên cả trời đất. Gặp bọn họ không có chạy tới chiều đầu nổ bọt nước, Phùng Diệp cũng yên lòng, dọc theo bờ biển chậm rãi đi tới, thưởng thụ lấy gió biển cùng mới lên ánh nắng. Hôm nay lại là cái trời nắng, bất quá phong có chút đại, năm ngoái đồng chí không có trời mưa, cũng không biết còn có thể tinh mấy ngày liền muộn biến thiên. Phùng Diệp vừa đi vừa nghĩ đến, có chút lo lắng năm nay mùa xuân thời tiết. Đồng chí ngày nắng, lập xuân mưa liên tục. Nói là nếu như đồng chí là một cái ngày nắng, như vậy năm sau mùa xuân nước mưa liền sẽ rất nhiều. Lại có đồng chí không mưa, năm sau muốn trở lại xuân tuyết pháp. Nơi này trở lại xuân có rét tháng 3 ý tứ. Nhưng hắn lo lắng cũng vô dụng, lao thiên gia an bài dù ai cũng không cách nào cải biến. Tiếp tục dọc theo đường ven biển dạo bước, sóng biển cuồn cuộn lấy tuân hướng bên bờ. Phát ra trận trận dễ nghe thanh âm. Chờ hắn đi đến đá ngầm cũ lúc, đột nhiên phát hiện nơi xa có chút dị thường. Tại một khối to lớn đá ngầm đằng sau, giống như có đồ vật gì cất giấu, vừa vặn giống đông lúc đích. Chỉ là, chờ hắn nhìn kỹ thời điểm, nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Hắn rủi rủi con mắt, tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng lòng hiếu kỳ khu xử hắn nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương. Không biết qua bao lâu, rốt cục hắn lần nữa bắt được động tác kia. Lần này hắn có thể xác định không phải hoa mắt, hoàn toàn chính xác có cái gì tại đá ngầm đằng sau, nhìn xem có điểm giống là đuôi cá, chỉ là cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Phùng Diệp hưng phấn, dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây nhất định là một đầu đại gia hỏa, cũng không biết là một đầu cái gì cá. Thật đúng là vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Hắn chính là nghĩ ra được toàn bộ, thế mà gặp dạng này kinh hỉ. Hắn hưng phấn muốn đi quá khứ xác nhận một chút, nhưng mới vừa đi hai bước, đột nhiên ý thức được mình xuyên giày không đúng. Hắn hiện tại mặc chính là cọp lông giày, không thích hợp tại trên đá ngầm hành động, mà lại dễ dàng làm ướt. Khối kia đá ngầm vị trí mặc dù còn không có thủy triều trướng đi lên, nhưng cũng không phải giày này có khả năng đi. Hắn cấp tốc quay người, hướng trong nhà chạy tới. Thủy triều thực tại tăng, đến tranh thủ thời gian. Về đến trong nhà, Phùng Diệp nhanh chóng đem nước giày tìm được thay đổi, liền vội vàng lần nữa đi ra ngoài. "Đều nhanh ăn cơm, ngươi lại đi làm sao?" Diệp Thanh Linh ngay tại phòng bếp nấu cơm, nhìn thấy hắn trở về không có 2 phút liền lại ra bên ngoài chạy, liền nhịn không được hỏi một câu. "Ta giống như thấy được một đầu mắc cạn cá lớn, cố ý trở về đổi giày." "Cá lớn? Ngươi không nhìn lầm a?" "Hẳn là không sai, tại một khối lớn đá ngầm đằng sau, ta phải đi xem một chút là cái gì cá." "Đều thủy triều, ngươi còn muốn xuống dưới, quá nguy hiểm." Diệp Thanh Linh có chút bận tâm. "Yên tâm, thủy triều còn không có tăng tới nơi đó, mà lại ta sẽ chú ý, sẽ không mạo hiểm." Phùng Diệp vừa nói vừa bước nhanh hướng biển vừa đi đi. Nếu quả như thật là một con cá lớn mắc cạn, như vậy thời gian chính là mấu chốt. Thủy triều một khi trướng đi lên, cá lớn liền có thể thoát khốn, bơi về biển rộng. Hắn cẩn thận tại đá ngầm ở giữa nhảy vọt, tận lực phòng ngừa dẫm lên chân nhắn rong biển cùng bén nhọn vỏ sò. Rốt cục, hắn đi tới khối kia lớn trên đá ngầm. Lập tức, hắn nhịp tim gia tốc. Đá ngầm đằng sau là một cái hồ nước, diện tích không nhỏ, không sai biệt lắm có cái 10 chừng 5 thước vuông, nước lại không sâu, nhiều lắm là nửa mét. Mà tại hồ nước trung ương, thình lình có một con cá lớn đang nằm ở nơi đó. Nhìn xem nửa chết nửa sống, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cái đuôi thỉnh thoảng sẽ có khí vô lực đong đưa một chút. Mà con cá này quá dễ nhận biết, kia thật dài, giống như kiếm nhọn hôn, cùng hình tam giác vây lưng, đều tỏ rõ lấy thân phận của nó. Đây là một đầu cá kiếm, mà lại là một đầu đặc biệt lớn cá kiếm, thân dài liền đạt đến kinh người hơn 3 mét. Qua loa cỏ, đây cũng quá lớn đi. Phùng Diệp trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn xem chừng đầu này cá kiếm sẽ không thấp hơn nặng 500 cân, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là một đầu như thế đại cá kiếm, không biết làm sao lại mắc cạn ở đây. Nhưng là con cá này quá lớn, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Mẹ nó, còn phải trở về để cho người. Phùng Diệp ngẩng đầu nhìn một chút còn tại tăng lên không ngừng thủy triều, âm thầm cầu nguyện, chứng chậm một chút, đừng nhanh như vậy. Hắn tốc độ ánh sáng quen người, đường cũ trở về, trong lòng lo lắng tính toán như thế nào đem đầu này quái vật khổng lồ thu được bờ. Chỉ bằng vào lực lượng của mình là không cách nào giải quyết con cá lớn này, nhất định phải đem đại ca kêu lên. Dù sao, phù sa không lưu ruộng người ngoài, lại là liên tiếp. A San cũng được, chỉ là có chút xa. Nếu là mình chạy tới trong thôn gọi người, trở lại, thủy triều đều trướng đi lên, vậy liền hết thể đã trễ rồi. Nhưng không gọi, coi như tăng thêm A Linh cùng đại cậu, bốn người cũng chưa chắc kéo đến đâu. Xem ra, chỉ có thể là để A Linh đi một chuyến, thuận tiện đem trà cũng kêu lên. Chương 467, thật mẹ nó nặng chương 467, thật mẹ nó nặng Phùng Diệp một đường tật chạy, vọt vào trong nhà. Diệp Thanh Linh kinh ngạc nói, ngươi làm sao? Chạy thở không ra hơi, bị chó giật rồi. Phùng Diệp thở hổn hển, vội vàng nói với Diệp Thanh Linh, đừng nấu cơm, nhanh, nhanh đi gọi A Sán cùng cha tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Đến cùng ngươi sao thế đây là? Đá ngầm khu bên kia có đầu đại kiếm cá mắc cạn, xem chừng ít nhất có 500 cân. Như thế lớn. Diệp Thanh Linh chấn kinh, ai không phải, cá lớn như thế làm sao lại mắc cả đây? Ta làm sao biết? Ai nha, đừng hỏi nữa, ngươi nhanh đi gọi người, để bọn hắn mau lại đây, nếu là thủy triều trướng đi lên sẽ trễ. Tốt tốt tốt, ta cái này đi. Diệp Thanh Linh lập tức thả ra trong tay việc, ngay cả tạp dề đều không có hái, liền chạy chậm đến ra cửa. Phùng Diệp trong nhà tìm mấy cây dây thừng, cầm một cây đao. Cân nhắc đến kiếm này cá còn chưa chết, trước tiên cần phải giết, lại cầm một nửa lợp nhà còn lại thép vân tay. Bắt cá có thể dùng đến công cụ trên cơ bản đều trên húc nhật hào khóa lại, đành phải cầm thép vân tay miễn cưỡng dùng một chút. Lập tức, hắn liền tranh thủ thời gian chạy đến sát vách nhà đại ca bên trong. Phùng Huyên toàn ra ngay tại ăn điểm tâm, đều có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Thế nào, A Diệp? Ca, chờ ăn, tranh thủ thời gian đi với ta bờ biển, có đầu đại kiếm cá mắc cạn, ta một người kéo bất động. Cái gì? Đại kiếm cá? Ừm. Ngươi đợi ta một chút, ta đổi một chút giày. Phùng Huyên đem đũa con ra, lập tức đứng lên, liền đi tìm nước giày. Ngươi nhanh lên, ta đi trước, tại đá ngầm khu bên kia. Phùng Diệp nói xong, trước hết một người chạy hướng về phía bờ biển. Còn tại nửa đường, liền bị Phùng Huyên đuổi kịp. Khi bọn hắn lần nữa đến đá ngầm khu lúc, Phùng Diệp phát hiện thủy triều đã rõ ràng tăng lên một chút, nhưng may mắn khoảng cách lớn đá ngầm còn có chút khoảng cách. Ở đâu, ta làm sao không nhìn thấy? Phùng Huyên dò xét một vòng, cũng không có phát hiện đại kiếm cá thân ảnh, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi xác định là nơi này sao? Ta làm sao cái gì cũng không thấy trông thấy khối kia lớn đá ngầm không, ngay tại kia đằng sau. Phùng Diệp chỉ khối kia lớn đá ngầm, nhìn bên này không đến, muốn đi tới gần mới được. A, vậy là ngươi làm sao phát hiện? Cái kia cái đuôi lộ ra, thỉnh thoảng sẽ động một chút, bị ta trong lúc vô tình thấy được. Hai người một bên nói, một bên tại đá ngầm ở giữa leo lên nhảy vọt, rất nhanh liền đến lớn đá ngầm vị trí. Lần này, không có leo đến trên đá ngầm đi, mà là vây quanh đá ngầm đằng sau. ta ai ra, như thế lớn, đều dài 3-4 mét, cái này không được có mấy trăm cân a. Đương Phùng Huyên nhìn thấy đầu này đại kiếm cá hình thể về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ, một mặt rung động. Hắn vừa mới nghe được Phùng Diệp nói một người kéo bất động, coi là cũng liền 100-200 cân, vạn bạn không nghĩ tới là như thế một đầu lớn. Ta đoán chừng sẽ không thấp hơn 500 cân. Quá lớn, hai người chúng ta cũng kéo bất động a. Ta để A Linh đi gọi cha cùng A Sán, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Con cá này sinh mệnh lực vẫn rất ngoan cường, mắc cạn cao minh có mấy giờ đi, thế mà còn chưa chết. Cá lớn nằm tại vũng nước, cái đuôi là không tiếp tục nhìn thấy động đậy, nhưng má cái lại một mực tại khép mở. Dù sao cái đầu bày ở cái này, sinh mệnh lực tràn đầy cũng bình thường. Kia trước tiên cần phải đem nó giết chết, bằng không hắn rằng có không có cách nào kéo, cũng nguy hiểm. Cho nên ta mang theo cái này. Phùng Diệp đem thép vân tay cầm lên, nhắm ngay lại kiếm cá con mắt, "Ca, ngươi tìm tảng đá nện một chút." Thép vân tay không đủ tiêm lợi, không có cách nào lập tức cắm vào cá kiếm trong đầu, chỉ có thể dùng tảng đá phụ trợ. Phùng Huyên ngắm nhìn một phía, tìm được một khối thích hợp tảng đá, sau đó dụng lực đánh tới hướng thép vân tay đỉnh. Theo một tiếng kim thạch đụng nhau âm vang thanh âm, thép vân tay thật sâu đâm vào đại kiếm cá hốc mắt, xâm nhập đại não. Cá kiếm vùng vẫy dãy chết cũng là rất nguy hiểm, thật dài nhọn hôn loạn vùng đâm loạn, thân thể khổng lồ tại vũng nước mãnh liệt đập, tóe lên từng mảnh bọt nước. May mắn hai người đều có chỗ chuẩn bị, phản ứng cũng cấp tốc, kịp thời né tránh ra tới, tránh khỏi bị cá kiếm gây thương tích. "Ca, ngươi cho con cá này lấy máu, ta đi xem một chút từ nơi nào đi lên tương đối tốt. Cái này một mảnh, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ đáng ẩm. Có hợp thanh phiến, cũng có lẻ loi trơ trọi đứng vững. Người đi không có vấn đề, chỉ bất quá muốn leo lên leo xuống chính là. Nhưng là kéo lấy một đầu cá lớn như thế, liền phải hảo hảo tìm xem đường đi." Phùng Diệp leo đến lớn trên đá ngầm bốn phía nhìn một chút, phát hiện một đầu có thể đi đến thông lộ chỉ bất quá, đây không phải trực tiếp đến bên bờ, mà là muốn quấn một vòng lớn, trước hướng bãi cắt bên kia lại đến bờ. Từ trên đá ngầm xuống tới, hắn liền cùng đại ca nói một lần. Phùng Huyên cho mày, liền không có đường khác sao? Nếu như hướng bãi cắt bên kia đi, khả năng còn không đợi chúng ta quá khứ, thủy triều liền muốn trướng đi lên. Ta biết thủy triều trướng đến nhanh, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Cái khác đường đều có đá ngầm ngăn đón, nặng như vậy cá kéo không đi lên. Ta lại đi tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới một con đường khác. Phùng Huyên nói, liền xoay người rời đi. Phùng Diệp cũng cho phép hắn, cha hắn cùng A Sán cũng còn không có tới, chỉ bằng vào hai người bọn họ cũng kéo không nhúc nhích những người kia. Chỉ là, nhìn xem không ngừng dâng lên thủy triều, hắn có chút gấp. Cũng may thời gian không dài, vẹn vẹn 2 phút sau, bên bờ liền vang lên A Sán thanh âm, "Diệp ca, ngươi ở đâu?" Phùng Diệp mau từ đá ngầm phía sau ra, phất phất tay, "Nơi này, cá lớn đâu? Ta làm sao không nhìn thấy?" A Sán một bên hỏi, một bên tại đá ngầm ở giữa chạy toát ra hướng bên này. Phùng Diệp chỉ đá ngầm đằng sau, "Ở chỗ này, tranh thủ thời gian tới." Đương A Sán nhìn thấy đầu kia to lớn cá kiếm lúc, cũng bị rung động. "Ta dựa vào, con cá này thật là lớn. Đừng nói nhiều, ba người chúng ta người trước thử một chút có thể hay không kéo động." Lúc này, không có tìm được tốt hơn đường đi, Phùng Huyên cũng quay về rồi. "Ừm, thử trước một chút nhìn, có thể kéo động tốt nhất, thực sự không được chỉ có thể chờ đợi cha đến đây. Cha ta cũng tới, bất quá còn tại đằng sau, hắn không có ta chạy nhanh." A Sán dứt lời, ba người đem dây thừng cột vào đuôi cá bên trên, nắm lấy dây thừng, thử kéo một chút. Cứ việc cá kiếm thân thể khổng lồ, nhưng ở ba người đồng tâm hiệp lực hạ vẫn là bị kéo đến di động một chút. "Có thể kéo động, quá tốt rồi." Phùng Huyên mừng rỡ kêu to. "Cứ việc chỉ di động một chút xíu, nhưng dù sao động không phải. Ngoa tạo, thật mẹ nó nặng, đoán chừng phải có 700-800 cân. A Sán nhịn không được sổ một câu nói tục, kinh hỉ dị thường. "Tiếp tục, đừng ngừng." Đối với cái này trọng lượng, Phùng Diệp cũng rất là ngoài ý muốn, nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Bọn hắn cần mau chóng đem cá kéo tới bên bờ. Nghe ta khẩu hiệu cùng một chỗ dùng sức, 1-2-3, lặp. Mỗi một lần tiếng hô khẩu hiệu vang lên, cá kiếm đều muốn bị kéo đến di động một khoảng cách, khó khăn tại đá ngầm ở giữa chậm rãi tiến lên. Chương 468, đưa trong huyện đi. Chương 468, đưa trong huyện đi. Không có qua mấy phút, Phùng Gia Thanh cùng Phùng Gia Lăng cùng nhau đến, không lo được sợ hai thán phục, lập tức gia nhập vào kéo tốn trong đội ngũ. Nhiều người lực lượng đại 5 người hợp lực, kéo lên tương đối dễ dàng một chút. Phí hết sức 9 châu 2 hổ, đầu này to lớn cá kiếm rốt cục bị kéo ra đá ngầm khu, đến trên bờ cát. Mà nước biển dâng lên tốc độ so mong muốn chậm một chút, chiều đầu mới khó khăn làm đến. Bọn hắn không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục hướng bên bờ lạc. So sánh đá ngầm khu gồ ghề nhấp nhô, bãi cắt thì bằng phẳng rất nhiều. Cái này khiến tốc độ của bọn hắn lại nhanh một chút. Theo bọn hắn lôi kéo, cá kiếm thân thể tại trên bờ cắt lưu lại một đạo thật sâu vết tích, một mực hướng bên bờ kéo dài. Rốt cục, đại kiếm cá bị kéo đến bên bờ, an toàn. 5 người đều mệt đến không được, không lo được trên mặt đất bẩn, đặt mông ngồi xuống. Nhưng nhìn xem đầu kia to lớn cá kiếm, trong lòng lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Phùng Gia Thanh thở hổn hển nói, "Khá lắm, như thế lớn cái đầu cá kiếm, đời này đều chưa thấy qua." Phùng Gia Lăng cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, cái này cần là bao lớn vận khí mới có thể đụng tới. Cái này muốn hỏi A Diệp." Phùng Huyên cười nói, "Con cá này thực giấu ở một khối lớn đá ngầm đằng sau, tại trên bờ căn bản không nhìn thấy, hết lần này tới lần khác liền bị A Diệp thấy được." "Đúng vậy à, tại trên bờ xác thực nhìn không thấy, mặc dù cái đuôi lộ ra, nhưng bất động, căn bản là nhìn không ra. Nếu như không phải Diệp ca mắt sắc, con cá này liền bỏ qua." A Sán cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Phùng Diệp khoát tay áo, "Cũng là trùng hợp, ta tới thời điểm, con cá này cái đuôi còn có thể động, vừa vặn liền bị ta nhìn thấy. Con cá này các ngươi chuẩn bị đưa đến đi đâu bán? Hôm nay là đầu năm mùng 1, A Phát nơi đó cũng không thu hàng." Phùng Gia Thanh lời này vừa ra, Phùng Huyên cùng A Sán hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có chủ ý, tiếp lấy đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Diệp. Đưa trong huyện đi bán cho Tần tổng đi. Như thế đại ca kiếm, Tần Ái Quân hẳn là sẽ thật thích. Hôm nay Cảnh Hồng sẽ mở cửa kinh doanh sao? Phùng Huyên có chút lo lắng. Hẳn là sẽ đi. Phùng Diệp cũng không dám xác định. Hậu thế khách sạn tháng 1 năm 36 năm ngày đều tại kinh doanh, nhưng lúc này hắn cũng không rõ ràng, hơn nữa còn là một cái trong huyện thành nhỏ. A Sán nhắc nhở, Diệp ca ngươi không phải có Tần tổng điện thoại sao? Đánh tới hỏi một chút không phải. Phùng Huyên cũng nói, đúng, đánh trước điện thoại hỏi một chút. Miễn cho bạn nhất không mở cửa, chúng ta một chuyến tay không. Được, ta cái này đi gọi điện thoại. Phùng Diệp đứng người lên, vỗ vỗ trên mông dính đến hạt cát, nhấc chân liền hướng trong làng đi. Thôn ủy hội bên trong có người trực ban, ngược lại là bất việc, không cần đi tìm người. Cùng trực ban người nói rõ ý đồ đến về sau, hắn liền cầm lên ống nghe, đem nhớ kỹ cuộn qua lạn thục dãy số gọi ra ngoài. Tốt tốt thứ vang lên hai tiếng, điện thoại liền tiếp thông, trong ống nghe chuyển đến Tần Ái Quân thanh âm. Uy, vị kia. Tần tổng, ta, Tiểu Phùng A. Tiểu Phùng A, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ha ha, đây không phải cho nghĩ đến cho ngươi bái nên sao? Gọi điện thoại coi như chúc Tết, vậy ngươi cái này chúc Tết phương thức thật đúng là đặc biệt. Phùng Diệp cười cười, trong lòng tự đủ tiếp qua vài chục năm ngươi liền sẽ không cảm thấy đặc biệt, mà tiếp qua hơn 20 năm, điện thoại đều chẳng muốn đánh, bầy phát hoẹ chặt liền xem như bái niên. Bất quá, trong miệng hắn lại nói ra, dĩ nhiên không phải, ta là sợ chạy tới Cảnh Hồng tìm không thấy ngươi người, liền nghĩ đánh trước điện thoại hỏi một chút ngươi có hay không tại. Tại, sáng hôm nay đều tại. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền xuất phát, không sai biệt lắm chừng 2 giờ đến. Ừm, ta sẽ một mực tại văn phòng. Không không không, đến phiền phức Tần tổng ngươi xuống tới tiếp một chút, ta mang cho ngươi một vật, ngươi khẳng định thích. A, là cái gì? Cá sao? Hắc hắc, chờ ta đến ngươi sẽ biết. Còn bán được con tử, được, ta chờ. Nếu là không có thể để cho ta hài lòng, coi như hôm nay là đầu năm mùng 1, ta cũng sẽ không dễ dàng tha ngươi. Yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Phùng Diệp cúp điện thoại, thanh toán tiền điện thoại, liền bước nhanh trở về bờ biển. Lúc này, liền không chỉ Phùng Huyên mấy người bọn hắn, Tiêu Xuân Tú, Lang Thẩm, Diệp Thanh Linh, Đỗ Quế Lan đều tại bờ biển, còn có 3 cái tiểu nhân cũng tại. Mặt khác còn nhiều thêm một cái xe ba gác. 3 cái tiểu nhân hưng phấn dị thường, vây quanh cá kiếm đảo quanh, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm lục một lục thân cá, nắm chặt đuôi cá, vây ngực cùng nhọn hôn. Nếu không có đại nhân tại, đoán chừng đều sẽ leo đến cá kiếm trên người. Phùng Diệp vừa về đến, tất cả mọi người đứng dậy, mong đợi nhìn xem hắn. Thế nào? Phùng Huyên vội vàng hỏi. Tần tổng tại trong tiệm, hắn để chúng ta quá khứ. Vậy chúng ta mau đem cá lấy tới trên thuyền đi, chuẩn bị xuất phát. Đúng, thừa dịp mới mẻ, tranh thủ thời gian kéo đi bán. Tiêu Xuân Tú gật đầu, như thế lớn cái đầu, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Phùng Diệp cười cười, khẳng định không ít. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, mau đem cái này đại kiếm cá đem đến trên xe ba gác đi. Phùng Gia Thanh bén tay háo lên, nắm lấy cá kiếm bên ngực, chuẩn bị dùng lực. Tất cả đại nhân đồng loạt ra tay, cái này đại kiếm cá dễ như trở bàn tay liền bị giơ lên. Xe ba gác chỉ có dài 2 mét, đại kiếm cá nghiêng thả cũng còn không bỏ xuống được. Đầu cá đều vươn hơn phân nửa, đuôi cá cũng là huyền không lộ ở bên ngoài. Tốt, mọi người chú ý điểm, đừng để cá trượt xuống tới. Phùng Gia Thanh nhắc nhở một câu, lôi kéo xe ba gác liền hướng bến tàu bên kia đi. Những người khác theo ở phía sau cùng hai bên, cũng đang giúp bận bịu đẩy xe ba gác. Ba cái tiểu nhân hưng phấn hoa hoa gọi bậy, đi theo chạy. Trên bến tàu không có bất kỳ ai, yên tĩnh. Cái này vừa vặn, ít một chút người biết, trực tiếp đưa tiễn, điệu thấp một điểm. Bằng không lại phải làm cho người ta đỏ mắt. Đến bến tàu, mọi người hợp lực thanh đại kiếm cá từ trên xe ba gác đem đến trên thuyền. Cũng không cần làm tiến trong khoang thuyền đi, thả bong tàu bên trên liền tốt. Liên hơn một giờ lộ trình, buổi sáng mặt trời lại cơ hồ không có cái gì nhiệt độ, không cần lo lắng sẽ bị phơi xấu. Đi trong huyện cũng không cần quá nhiều người, liền hai người bọn họ huynh đệ, lại thêm A Sán là được rồi. Phùng Diệp vừa đem dây thừng giải khai, chuẩn bị lên thuyền, nhìn thấy Phùng Gia Thanh đẩy xe ba gác liền muốn đi trở về, đột nhiên ý thức được tất cả mọi người phạm vào một sai lầm. Từng cái đều quên hôm nay là đầu năm mùng 1, không người gì sẽ ra ngoài kiếm tiền. Hắn vội vàng gọi lại Phùng Gia Thanh, "Cha, xe ba gác đừng đẩy trở về, thả trên thuyền đi, hôm nay trong huyện bến tàu hẳn không có chờ lấy kéo hàng máy kéo." "Đúng đúng đúng, xe ba gác cũng phải mang theo." Mọi người nghe xong, đều kịp phản ứng. "Còn tốt Diệp ca ngươi nhớ lại, bằng không đến trong huyện, chúng ta liền trợn tròn mắt." A Sán vô bộ ngực, thở dài một hơi. Xe ba gác đặt lên thuyền, dùng trúc cao đem húc nhật hào từ một đống trong thuyền ở giữa chống đỡ ly bên mở. Trong phòng điều khiển động cơ dầu ma rút lập tức bị phát động, tiếng oanh minh vang lên. Húc nhật hào thay đổi đầu thuyền, hướng phía huyện thành phương hướng chậm rãi ra tốc chạy tới. Chương 469, cảm giác này lần thoải mái. Chương 469, cảm giác này lần thoải mái. Trên đường đi, ba người đều là hưng phấn không thôi, con mắt liền không có rời đi đầu này đại kiếm cá. Cái này nếu có thể bắt sống, chẳng phải là càng đáng tiền. Cái này nếu là sống, ai dám đi bắt, không được bị nó giải quai hàm cho lục. Nghĩ đến gần sang năm mới, nói chết chữ điểm xấu, Phùng Diệp kịp thời thu lại miệng, đem chết chữ nén trở về. Phùng Huyên lại là trừng A Sán một chút, lúc này mới qua bao lâu, nhanh như vậy liền quên Lam Mới An làm sao không có rồi. Lam Mới An thực bị cá cờ ngạnh sinh sinh lục chết, mà lại là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không phải cùng một loại cá, nhưng cá cờ cùng cá kiếm tính nguy hiểm là giống nhau, đều là đến từ bọn chúng như kiếm giải quai hàm. A Sán ha ha cười nói, ta chính là kiểu nói này, cái đồ chơi này nếu là thật còn sống, thật đúng là không dám đi bắt. Phùng Diệp cười nói, đừng lòng tham, con cá này sống hay chết, kỳ thật đối với giá cả không ảnh hưởng nhiều lắm. rất nhiều trong biển tôm cá đều là lên bờ tức tử, tỉ như cá đỏ dạng, cá hố, chín tiết tôm vân vân. Bất quá, cá kiếm không giống, nó sau khi lên bờ sẽ không lập tức tử vong. Đây là bởi vì cá kiếm không phải điển hình biển sâu loài cá. Nó mặc dù có thể tại sâu hơn trong thủy vực hoạt động, có khi cũng sẽ lặn xuống đến 500-800 gạo chiều sâu truy đuổi bầy cá. Nhưng là, bọn chúng bình thường tại mặt biển phụ cận du động, có nổi lên mặt nước tập tính. Mà trên thị trường sở dĩ không gặp được còn sống cá kiếm, cũng là bởi vì cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần cá kiếm bị bắt vớt lên đến, bất chấp tất cả, đều sẽ bị giết chết, thậm chí đem giải quai hàm chém dụng. Trong biển tôm cá sinh tử đối giá cả ảnh hưởng có hạn, mấu chốt là nhìn mới mẹ độ. Đặc biệt là cá lớn như thế, thì càng không ảnh hưởng được. Tương phản, bởi vì nó cái đầu đủ lớn, đủ hiếm lạ, giá cả còn có thể càng tốt hơn. Còn tốt hôm nay là đầu năm mùng 1, không ai ra thảo biển. Bằng không, nếu như bị một đám người đồng thời phát hiện, coi như có cái cỏ. Đối với Phùng Huyên lời này, Phùng Diệp rất tán thành. Còn tốt hôm nay bờ biển không có người, bọn hắn có thể được hưởng, không cần cùng người cái cỏ. Huyện ngư nghiệp bến tàu đậu đầy to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá. Gần sang năm mới, tất cả thuyền đánh cá đều về cảng nghỉ ngơi. Trên bến tàu cũng không có người nào, máy kéo càng là một cốt đều không nhìn thấy. May mắn Lâm lái thuyền trước Phùng Diệp nghĩ đến muốn đem xe ba gác mang lên, nếu không lần này thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Đem thuyền dừng sát ở bến tàu, bọn hắn trước tiên đem xe ba gác khiêng xuống thuyền, sau đó khó khăn thanh đại kiếm cá chuyển rời đến trên xe ba gác. Cá kiếm trọng lượng để xe ba gác bánh xe đều ép xẹp một chút, có thể thấy được nặng bao nhiêu. Bọn hắn đẩy xe ba gác, xuyên qua bến tàu, hướng phía cảnh hùng vĩ tiệm cơm đi đến. Trên đường đi, cá kiếm to lớn hình thể, nhất là kia một cây gần dài 1 mét đoạn hôn, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cá lớn không phổ biến, nhất là giống cá kiếm nguy hiểm như vậy hải ngư, vẫn là như thế đại điều, càng là khó gặp. Cỏ, như thế lớn, dài như vậy, đến có hơn mấy trăm cân a. Thật là đáng sợ, cái này nếu là ở trong biển bị nó đâm một chút, còn không phải tại chỗ liền mất mạng a. Mấy người này vậy mà có thể đem như thế đại cá kiếm bắt được, cũng là ngưỡng bức. Nhìn xem đều dọa người, đây là thế nào bắt a? Quản người ta thế nào bắt, ta tương đối quan tâm như thế đại kiếm cá muốn thế nào ăn, có ăn ngon hay không. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn, ngươi ăn đến lên mà ngươi. Các ngươi đây là muốn đưa đến đi đâu a? Đồ hải sản thị trường sao? Hôm nay giống như không mở cửa a. Theo sau nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng, đuổi theo đuổi theo. Có người sợ hãi thán phục, có người hỏi thăm, cũng có người chỉ là yên lặng theo ở phía sau, muốn nhìn một chút cái này hiếm thấy cá lớn cuối cùng sẽ đưa đi chỗ nào. Ba người đều không để ý đến người chung quanh nghị luận, chỉ là chuyên chú đẩy xe ba gác, bảo đảm đại kiếm cá bình ổn tiến lên. Bất quá, từ trên mặt bọn họ biểu lộ có thể thấy được, đều đắc ý cực kỳ. Phùng Diệp xem như minh bạch những cái kia câu cá lao câu được cá lớn sau vì sao là đường. Cảm giác này xác thực lần thoải mái. Đến cảnh hùng vĩ tiệm cơm cổng, để lại ca cùng A Sán tại cửa ra vào nhìn xem cá, một mình hắn đi vào tìm Nhiếp Mập Mạp. Nhiếp quản lý, chúc mừng năm mới, cho người bái niên. Nhiếp Mập Mạp thấy một lần Phùng Diệp, cũng lập tức gương mặt tươi cười, Phùng tiên sinh, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Mấy ngày không gặp, Nhiếp quản lý nhìn xem càng phát ra hồng quang đầy mặt, xem ra là muốn đi đại vận a. An Tết trước, Phùng Diệp đưa qua một lần cá khô tới, gặp qua Nhiếp Mập Mạp một mặt. Ha ha, An Tết nha. Tinh thần diện mạo khẳng định nhìn xem cùng bình thường không giống. Ai không phải nhìn xem hỉ khí dương dương, ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Nhiếp quản lý thật sự là biết ăn nói. Ngươi cái này đầu năm mùng một chạy đến trong huyện tới là có chuyện gì? Tân tổng không có nói với ngươi sao? Nói cái gì? Ta không biết ta. Ta hôm nay vận khí tốt, tại bờ biển lấy được cái lớn hàng, liền nghĩ đưa đến cảnh hưởng đến, sớm cứ gọi điện thoại cho Tân tổng, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bàn giao ngươi một tiếng đâu. Không có, Tân tổng một mực tại trong văn phòng tiếp khách, liền không có xuống tới qua. Nhiếp Mập Mạp lắc đầu, tò mò hỏi, là thứ gì tốt ta? Đáng giá ngươi đầu năm mùng một thật xa chạy đến trong huyện đến. Hắc hắc, ngươi tận mắt liền biết, không có tận mắt thấy, nói ra ngươi khả năng đều không tin. Phùng Diệp một thanh ôm bờ vai của hắn liền hướng ngoài đi, đi đi đi, tại cửa chính, thật nhiều người vây quanh đâu. Thật sao? Nhiếp Mập Mạp nửa tin nửa ngờ địa đạo, nếu không phải cái gì hiếm có hàng tốt, ta cần phải tại tần tổng trước mặt tố cáo ngươi. Nói như vậy, thứ này bản thân không có thèm, nhưng là hình thể lớn như vậy liền hiếm có. Đợi chút nữa cũng không nên đem trong mắt trợn lồi ra. Cho cười, ta làm mua sắm đã nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, cái gì hiếm có đồ vật chưa thấy qua. Ngươi khoác lác cũng phải tìm đối người a, ở trước mặt ta cũng không cần phải thổi. Không nói cái khác, ta lần đầu tiên tới thời điểm, ngươi thực ngay cả ngã cái cổ dây leo ấm đều không có nhận ra. Ê, nghe được cái này hắc lịch sử, Nhiếp Mập Mạp bó tay rồi. Phùng Diệp cười đến càng vui vẻ hơn, lôi kéo Nhiếp Mập Mạp bước nhanh hơn. Hai người rất nhanh liền đi tới tiệm cơm cổng. Cổng tụ tập đám người so trước đó càng nhiều, đem Phùng Huyên cùng A Sán còn có đại kiếm cá vây vào giữa, chật như nêm cối. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối cái này hiếm thấy đại kiếm cá tràn ngập tò mò cùng sợ hãi thán phục. Nhiếp Mập Mạp thấy cảnh này, rất là kinh ngạc. Ngươi đây là làm cái thứ gì tới, thế mà hấp dẫn nhiều người như vậy. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Phùng Diệp cười cười, lay xem đám người, cùng hô, nhường một chút, nhường một chút. Bị lay người tất nhiên là khó chịu, quay đầu liền muốn chửi mắng. Nhưng nhìn thấy Phùng Diệp người sau lưng mô hình cậu dạng Nhiếp Mập Mạp, nhưng lại ngạnh sinh sinh nhịn được, còn hướng bên cạnh chen lấn chen, tránh ra một con đường.